Hắc Linh Sơn bên dưới, hắn đã điều tra rõ, có đến 10000 đầu cực phẩm linh mạch, không dưới 3 tòa lục giai khoáng thạch, trong đó có một tòa mỏ là tinh không bí kim, sản lượng cũng không hề nhỏ, lên đến mấy vạn cân, hơn nữa tinh không bí kim mỏ quặng bên dưới tất cả đều đạt đến lục giai cấp độ. Tinh không bí kim, cấp bậc lại đạt đến lục giai tinh không bí kim, nó là cực kỳ quý hiếm trong số lục giai linh tài, nó không chỉ dùng để chế tạo không gian đạo khí, mà quan trọng, nó còn là tài liệu không thể thiếu để lắp đặt lục giai truyền tống trận. Chương 467, cấp tích thành cuốn cảnh. Hiện nay trên thị trường một cân tinh không bí kim đã lên đến 100 đầu cực phẩm linh mạch, thế nhưng có tiền chưa chắc có thể mua được. Có tòa này tinh không bí kim, Nô Đặc Thành bọn họ nhất định sẽ phát triển thêm một bậc thang, đưa thân vào top 3 tòa chí tôn thành trì của Tốn Ma vực là không khó, thậm chí còn có thể khiêu chiến vị trí đầu của Kiệt Nhị Thành cũng không phải là không có khả năng, liên quan trọng đại như vậy, hỏi hắn làm sao có thể bỏ qua Hắc Linh Sơn cho được. Như không phải Nô Đặc Thành của bọn họ đang cùng Giáp Giác Thành chiến tranh đã đến hồi gây cấn, mấy chục vị ma tôn không thể phân thân, Nô Đặc Thành ma tôn đến đây không chỉ có một mình hắn. Nô Đặc Y, ngươi cũng đừng có miệng cọp gan thỏ, ta là biết đến, Nô Đặc Thành các ngươi cùng Giáp Giác Thành chiến tranh, các ngươi là rơi xuống hạ phòng, như không có bất ngờ gì xảy ra, các ngươi Nô Đặc Thành nhất định sẽ thất bại, bây giờ ngươi không có hồi Nô Đặc Thành cứu viện, lại ở đây cũng ta dây dưa, một khi Nô Đặc Thành bị diệt ngươi chính là một tên tội nhân a. Cáp Tích Tân dùng lưỡi liếm nhẹ lên cốt tử liêm của hắn, dùng giọng âm trầm phân tích nặng nhẹ cho Nô Đặc Y nghe, chỉ cần tên này từ bỏ tranh đoạt Hắc Linh Sơn, kia là vạn sự đại cát. Hắc Linh Sơn, Cáp Tích Thành bọn họ không nhất thiết cần cái kia cực phẩm linh mạch cùng lục giai khoáng thạch khác. Chỉ riêng lục giai tinh không bí kim, bọn họ là tình thế bắt buộc, chỉ cần có tinh không bí kim, con đường thông từ Đông Châu đến Nam Châu sẽ vô hạn ngắn lại, chỉ cần đến Phồn Vinh Nam Châu, trong thời gian ngắn thực lực của bọn họ sẽ là thay đổi nghiêng trời lệch đất, thậm chí, thay thế Tuyết Mạn Thành làm bá chủ của Đông Châu cũng không phải là không có khả năng, cho nên, bằng mọi giá, bọn họ là không thể từ bỏ Hắc Linh Sơn. Linh Ma Đại Lục Đông, Tây, Nam, Bắc Bốn Châu, Nam Châu là phồn thịnh nhất, nơi đó tài nguyên là hơn xa Đông Châu nơi này. Như nói Đông Châu chỉ là cái chuồng lợn, thì Nam Châu chính là một tòa biệt thự cỡ lớn, cả hai không thể nào so sánh cho được. Quan trọng nhất chính là, Nam Châu bên kia có luyện đan sư có thể luyện chế ra được trong truyền thuyết yêu tôn đan, hơn nữa không chỉ là một vị, chính vì như vậy cho nên yêu tôn cường giả nơi đó so với Đông Châu nhiều ra gấp 10 lần, nghe nói còn xuất hiện thánh thể ma tôn cường giả, hơn nữa còn không phải một hai tên, mà con số còn nhiều hơn thế. Chuyên rằng tại Nam Châu có thể có một loại thiên tài địa bảo có thể làm cho một vị đạo thể chí tôn chuyển hóa thành thánh thể chí tôn cường giả. Cáp Tích Thành bọn họ cũng không hy vọng xa vời trong tộc của mình có thể ra vài vị thánh thể ma tôn tọa chấn, nhưng mà chỉ cần có một vị thánh thể ma tôn xuất hiện, bọn họ đã mãn nguyện. Chỉ là muốn từ Đông Châu đến được Nam Châu, phải vượt qua Hắc Ma Hải, nơi đó đối với đạo thể ma tôn cường giả cũng là thập tử vô sinh, còn lại cũng chỉ có một cách đó là lục giai truyền tống trận, chỉ cần có thể xây dựng được lục giai truyền tống trận, con đường đi đến Nam Châu sẽ không thành vấn đề, mà muốn xây dựng lục giai cao cấp truyền tống trận, lục giai tinh không bí kim là thứ không thể thiếu. Không có lục giai tinh không bí kim, sẽ là không có vượt châu truyền tống trận, mà không có vượt châu truyền tống trận, cái thánh thể ma tôn, cái gì là xương bá Đông Châu chuyện, chỉ là luận bản trên giấy. Cho nên nói, lục giai tinh không bí kim cái này mỏ quặng, bọn họ Cáp Tích Thành cũng là tình thế bắt buộc, nếu như không phải tin tức này đến quá mức cấp bách, Cáp Tích Thành bọn họ cũng sẽ không phải vài ba người đến nơi này. Cáp Tích Tân, ngươi cũng đừng có phùng má giả là người mập, Cáp Tích Thành các ngươi vì tranh giành một tòa ám thạch, đã cùng Kiệt Nhị Thành trở mặt chiến đấu, hiện tại tình cảnh của Cáp Tích Thành các ngươi còn bi đát hơn Nô Đặc Thành chúng ta, người nên hồi tộc cứu giúp là ngươi mới đúng. Nô Đặc Y cũng không phải là hạng người kém thông tin gì, một câu liền nói ra hoàn cảnh hiện tại của Cáp Tích Thành. Cáp Tích Thành, Nô Đặc Thành, Kiệt Nhị Thành, ba tòa này chí tôn thành trì là thực lực thuộc về hàng tốt đầu của Tốn Ma vực. Trong đó, Kiệt Nhị Thành không hề tranh cãi lấy vị trí thứ nhất, Cáp Tích Thành đứng vị trí thứ hai, trong khi Nô Đặc Thành bọn họ xếp hàng thứ bảy. Giữa thứ bảy và thứ hai là chênh lệch khá xa, nhưng mà tình cảnh hiện nay của hai thành không thể như vậy mà tính, bọn họ tuy xếp thứ bảy, nhưng mà đối thủ của bọn họ chỉ là Giáp Giác Thành, một tòa xếp hàng thứ 10 tại Tốn Ma vực. Còn Cáp Tích Thành xếp hạng thứ hai, nhưng mà vì một tòa rất lớn ám thạch ngọc thủy, đã cùng với bá chủ Tốn Ma vực so găng. Tất cả tu luyện giả tại Tốn Ma vực đều biết, Cáp Tích Thành xếp hạng thứ hai nhưng mà lại cách Kiệt Nhị Thành một khoảng cách khá xa, hơn nữa Kiệt Nhị Thành hiện tại còn có một vị Kiệt Nhị Lân, được cả Tốn Ma vực công nhận là đệ nhất cường giả, trận chiến này Cáp Tích Thành là đã nắm chắc thất bại trong tay. Ầm ầm ba, ầm ầm ba. Tử vong thiên hàn. Nô Đặc Y Liễu, như ngươi không có ý định rút lui, vậy thì chiến đi. Cáp Tích Tân Ma Liêm vung lên, lập tức xuất thủ, cả hai đã không thể khuyên được đối phương. Như vậy thì dùng thực lực giải quyết đi. Liêm ảnh xuất hiện, đem cả vùng không gian u ám bỗng nhiên được thắp sáng, chỉ là trong làn ánh sáng kia lại chứa đầy sát khí lạnh tê tái, cho dù có là phàm thể ma tôn cường giả đứng gần cũng sẽ bị sát khí diệt sát không còn. Hắn cũng là không có phủ nhận lời nói của Nô Đặc Y Liê, vì chuyện này toàn thể ma tôn tại Tốn Ma vực này đều biết, thế nhưng mà tất cả mọi người lại không có biết một chuyện, Cáp Tích Thành bọn họ cũng không phải chỉ có mấy tôn đạo thể ma tôn như bên ngoài, mà con số còn nhiều hơn rất nhiều lần. Hơn nữa chỉ cần chờ cho vị thái thượng trưởng lão của bọn họ bế quan đi ra, tại Tốn Ma vực này tuyệt đối không có người nào có khả năng cùng Cáp Tích Thành bọn họ chống lại, bao quát Kiệt Nhị Thành bên trong. Chỉ có điều những thứ này hắn cũng không ngu gì đem những cái tin tức này tiết lộ ra bên ngoài, trước mắt vẫn là diệt cái tên Nô Đặc Y này đi, đem tinh không bí kim hồi Cáp Tích Thành mới là chính đạo. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Hắc ám vô tận. Captain, để cho ta xem tốn ma vực đệ thập cường giả của ngươi lợi hại đến đâu. Nỗ Đặc Y cũng cùng lúc xuất thủ, thượng phẩm đạo khí cấp thấp ám minh kiếm chém ra, thiên địa lập tức lại lâm vào u tối, ma hoàng cường giả là không thể nhìn thấy gì, ngay cả thần thức tràn ra cũng bị hắc ám vô tận cắn nuốt. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Tất cả huynh đệ, cùng ta sát đám nô đặc thành cậu kia đi. Sắt. 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 Lên. Vì nô đặc thành tương lai, sắt. Ầm ầm. Sắt. Nô Đặc Y cùng với lại cấp tích tân giao thủ vài chiêu, dần biến mất khỏi Hắc Linh Sơn phạm vi, chỉ còn nghe thấy được kinh tâm động phách tiếng nổ từ hai người chiến đấu phát ra. Hai người bọn họ cũng hiểu, với thực lực của hai người bọn họ, một khi giao thủ tại nơi đây, khí tức phát ra thôi cũng đủ làm cho ma hoàng cường giả tử tuyệt, cho nên rất có ý thức rời khỏi nơi này, giao chiến trường lại cho đám ma hoàng cùng ma hoàng bên dưới ma tộc. Cũng là sau khi hai tôn đại thần kia rời khỏi, Nô Đặc Thành cùng cấp tích thành ma hoàng cường giả áp lực cũng không còn, nhìn thấy bên kia đám người liền bắt đầu đỏ mắt, lập tức lao vào nhau, tiếng đánh giết rung trời. Bọn họ cũng biết, đã đến lúc mình phải ra tay, chỉ cần đem người bên kia diệt sạch, trong khi hai vị ma tôn còn chưa phân ra thắng bại, bọn họ chính là người thắng. Chương 468, Ngư ông đắc lợi. Đơn giản là sau khi diệt sạch người của đối phương, bọn họ sẽ là quang minh chính đại tiến vào những tòa lục giai quặng mỏ, nhất là được đến tinh không bí kim mang về. Cho dù hai vị ma tôn phân ra ai thắng ai bại, cũng là không quan trọng lắm, khi đó tinh không bí kim cũng đã được bọn họ mang về bộ tộc của mình mất rồi, cho nên nói, chỉ cần chiến thắng đối thủ, bọn họ vẫn là người cười sau cùng. Cơ hội tốt. Cách Hắc Linh Sơn 6, 7 ước giảm, Hổ Huyền Thiên nhìn thấy cảnh này hai mắt của hắn là rực sáng. Hắn cùng Ngô Kiện đã hơn 10 ngày nay, chỉ tiếc là thu hoạch không được bao nhiêu, dường như những tên thông thần, ma hoàng, yêu hoàng kêu biết hắn ở xung quanh đây một dạng, hơn 10 ngày mà hắn chỉ tìm được vài chục chỉ ma hoàng tổ đội, hơn nữa đám ma hoàng kia cũng chỉ có một kiện trung phẩm đạo khí, cùng vài trăm đầu thượng phẩm linh mạch, đúng là nghèo kiết xác. Hai người bọn họ cũng ghé qua vài đầu đại sơn, cũng kiếm được vài ngàn đầu thượng phẩm linh mạch, nhưng mà trong tay chỉ có vài ngàn đầu thượng phẩm linh mạch, khoảng cách một vạn đầu thượng phẩm linh mạch trả nợ cho chân bảo lâu vẫn còn cách khá xa. Đang khi hắn đang thất vọng tràn trề muốn hồi lại Vân Quang Thành cùng đám người kia sống mái, thì hắn lại phát hiện không xa có ma khí cùng sát khí vô cùng nồng đậm, hơn nữa còn phát hiện ra hai tôn ma tộc ma tôn khí tức kinh khủng không thua gì hắn, ngược lại còn hơn. Ngạc nhiên bên dưới hắn liền ẩn thân vào một nơi tối tăm, quan sát cùng hiểu biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn những ngày qua cũng học khôn, vì sợ hai tên ma tôn kia phát hiện ra, hắn còn dùng hóa hình thuật biến hóa thành ma tộc một tên, đem Ngô Kiện cũng bao phủ trong đó, còn không yên tâm, hắn còn để khí tức trên người chỉ có linh thể ma hoàng sơ kỳ cường giả, vì vậy mới có qua mặt được hai tôn ma tôn kia. Huyền Thiên đại nhân, là cơ hội gì? Nãy giờ vẫn nén một trận nghi hoặc, Ngô Kiện liền lên tiếng hỏi. Hắn chỉ là thông thần cảnh, thần thức cũng chỉ quan sát được vài ngàn vạn dặm, chuyện xảy ra tại Hắc Linh Sơn bên kia giữa hai tộc, hắn đương nhiên là không biết. Một giờ trước hắn được Hổ Huyền Thiên đưa đến đây, cũng không giải thích gì nhiều đã dùng yêu nguyên lực cải tạo hắn làm một tên ma tộc, sau đó cùng đợi tại đây suốt một giờ liền. Hắn cũng có thể đoán được Hổ Huyền Thiên đang gặp được chuyện gì quan trọng, nãy giờ gương mặt của hắn nghiêm túc thì có thể nhìn ra, bây giờ Hổ Huyền Thiên đã lên tiếng, như vậy mọi chuyện đã có chuyển biến, hắn cũng không thể nhịn được hiếu kỳ nữa hỏi. Ngô Kiện đại ca, lần này chúng ta vận khí đã đến. Hổ Huyền Thiên vẻ cười đầy mặt, khí hùng nói. Theo sau, hắn đem những gì xảy ra tại Hắc Linh Sơn nói cho Ngô Kiện biết. Lần này hắn đúng là vận khí rơi trúng đầu. Khi còn không biết đi đâu mà tìm những đầu thượng phẩm linh mạch hay những tên ma hoàng, thông thần lạc loài, ông trời lại cho hắn một mâm cổ quá lớn. Không nói những cái kia tài nguyên mà hai đại ma tôn đang tranh giành, chỉ cần hốt gọn đám ma hoàng tại đằng kia, lấy ma tâm của chúng, bọn họ cũng là quá dư thừa tiền trả lại cho chân bảo lâu, phải biết hiện tại 100 viên ma tâm là có thể đổi được một đầu thượng phẩm linh mạch ra. Huyền Thiên đại nhân, ngài là nói phía trước ma tộc là thuộc về cấp tích thành cùng Nô Đặc Thành. Nghe Hổ Huyền Thiên nói xong, Nô Kiện không khỏi run rẩy hỏi lại. Không sai, chính là bọn họ. Có chuyện gì sao? Hổ Huyền Thiên gật đầu cái rụt trả lời. Như bọn hắn không có gọi sai tên, thì hắn nghe được chính là bọn họ đến từ hai tòa thành trì trên, nhưng mà nhìn vào cái thần sắc của vị anh rể này, dường như hai cái tòa trí tôn thành trì này không phải đơn giản a. Huyền Thiên đại nhân, đây là một khúc xương cứng a. Chúng ta là không thể gặm ra đâu. Nô Kiện thở dài một hơi nói. Tại Tốn Ma vực này, có 36 tòa tòa trí tôn thành trì, trong đó 30 tòa là thuộc về ma tộc, nhân tộc cùng yêu tộc chỉ chiếm có 6 tòa trí tôn thành trì. Thành trì cùng thành trì trong đó cũng là có xếp hạng. Nổi bật hơn cả là 10 tòa thành trì đứng đầu, thực lực của bọn họ vô cùng kinh khủng, chỉ riêng bề nổi của bọn họ cũng đủ làm cho người ta kinh sợ, chứ đừng nói đến lực lượng ngầm bên trong. Thật không may, Cấp Tích Thành cùng Nỗ Đặc Thành lại được xếp vào hàng 10 đại cường thành, lần lượt là thứ 2 cùng thứ 7, bên trong hai tòa thành trì này, thấp nhất thứ 7 ma tôn cường giả cũng là gấp đôi Vân Quang Thành bọn họ. Kia chỉ là phân nổi, còn những cái kia âm thầm cất giấu lực lượng trong bóng tối khủng bố đến như thế nào, người ngoài là không thể nào biết được, chỉ có khi những tòa chí tôn thành trì kia gặp đại nạn, thực lực của bọn họ mới có thể trương hiện ra bên ngoài. Khi đó đối thủ của mình có nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi. Nói ra Vân Quang Thành cũng được đưa vào xếp hạng cường thành, nhưng mà nó lại nằm tại vị trí thứ 15, kia cũng là Vân Quang Thành có Kim Nguyên Chí Tôn tọa chấn, nếu như không, còn không nằm tại 15 vị trí. Huyền Thiên đại nhân, hay là chúng ta nên bỏ đi? Sau khi đã phân tích cho Hổ Huyền Thiên biết lợi hại về Nỗ Đặc Thành cùng với lại Cấp Tích Thành, Nô Kiện liền đánh chống lui binh. Nếu như bọn họ ra tay sát hại người của hai đại thành trì, cũng như cũng đi tài nguyên mà hai tòa thành trì kia nhắm đến, thành công thì không nói, một khi thất bại, bọn họ là chết không có chỗ chôn. May ra thành công rồi, bọn họ cũng không thoát được nguy hiểm, hai tòa thành trì kia nhất định sẽ ra mặt điều tra, một khi để lại dấu vết, không chỉ hai người bọn họ, mà là cả Vân Quang Thành cũng sẽ gặp đại nạn, vì bọn họ chính là từ Vân Quang Thành truyền tống trận mà đến. Ma tộc trước nay hành sự luôn luôn là tàn nhẫn độc ác, tha giết nhầm vào người, cũng tuyệt đối không bỏ qua cho một người, không có bất ngờ gì xảy ra khi hai thành sẽ đem quân tấn công Vân Quang Thành, khi đó Vân Quang Thành có tồn tại hay không còn là một vấn đề. Nguy hiểm lớn đến như vậy, nói thật hắn là không có hy vọng Hồ Huyền Thiên sẽ nhảy vào vũng nước đục kia. Lô Kiện đại ca, ngươi chờ ta ở đây. Vút. Hồ Huyền Thiên chỉ để lại một câu, sau đó liền dùng tốc độ nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng không biết bao nhiêu lần bay mất. Hắn biết trong lòng của Ngô Kiện lo lắng cái gì, chỉ là cho dù biết, hắn cũng chỉ khịt mũi coi thường. Hắn Hồ Huyền Thiên làm việc từ trước đến nay là không hề kiên nể gì ai, trừ một lần vì sợ Thiên Khiếu Hổ bộ tộc bị diệt, phải lùi bước trước Dương Đình Phong ra mà thôi. Từ khi thần phục với lại Diệp Tử Phàm, hắn là lây nhiễm luôn cái tác phong hành động bá đạo cùng tham lam của vị chủ nhân kia, chỉ cần là có lợi cho mình, hắn sẽ không từ thủ đoạn cướp lấy, còn người khác bị liên lụy, cái đó thì xin lỗi, chỉ trách bọn chúng không may. Chương 469, phát tài. Như nếu đám người kia điều tra ra là hắn làm, vậy thì có thể làm thế nào? Hắn là đã nhanh chân chạy hồi về Vân Quang Thành, về lại bên cạnh vị chủ nhân kia, đám người kia dám đến tìm hắn gây sự hay sao? Không tính cái hộ thành phù trận kia, một khi nó bị phá, hắn còn một chỗ dựa vững chắc để mà trốn tránh, kia chính là vị chủ nhân của hắn. Ngụy Thánh Cường giả, tại hạ giới tinh vực này có thể nói là vô địch thủ, đám người kia không đến tìm hắn gây phiền phức thì thôi, như bọn họ dám vác xác đến bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu, không chừng vị chủ nhân kia trong lòng còn mừng rỡ, khen ngợi công lao của hắn cũng nên. Nửa giờ sau. Rắc. Tinh không bị kim. Cực phẩm linh mạch. Nhìn đã phiêu tán vào hư vô một tên ma hoàng nguyên thần, Hồ Huyền Thiên ánh mắt như là đèn pha lẩm bẩm. Hắn đến Hắc Linh Sơn sau, vì cẩn thận cũng vì điều tra xem vì cái gì mà hai đại cường thành phải tranh giành cái tòa Hắc Linh Sơn này, cho nên đã bắt đi một tên ma hoàng theo hắn thấy có thân phận khá cao của cấp tích thành để mà siêu hồn. Tại nơi đây hiện tại đang lâm vào hỗn chiến, lấy hắn linh thể yêu tôn trí cường tu vi, thực quá dễ dàng để chế ngự một tên ma hoàng cảnh tiểu bối mà không bị ai phát hiện. Ngay khi siêu hồn xong được tin tức, hắn là mừng như điên, như có Ngô Nguyệt tại đây, hắn sẽ ngay lập tức hành xử cũng không chừng. Từ trong ký ức của tên ma hoàng này hắn biết được, Hắc Linh Sơn trung tâm không chỉ ẩn chứa một vạn đầu cực phẩm linh mạch, mà nó còn có một mỏ lục giai tinh không bí kim, hơn nữa số lượng không ít hơn 5-6 vạn cân. Tinh không bí kim, hắn đương nhiên là biết đến, nó chính là linh tài chủ yếu để mà luyện chế truyền tống trận một trong. Linh ma đại lục này cái gì quan trọng nhất, đương nhiên là truyền tống trận, có truyền tống trận liền có thể liên thông ngàn vực, cho nên tài liệu luyện chế truyền tống trận mới trở nên sang quý, tinh không bí kim càng là quý hiếm bên trong quý hiếm, nhất là lục giai tinh không bí kim, hiện nay thị trường một cân lục giai tinh không bí kim có thể bán được 100 đầu. Cực phẩm linh mạch, hơn nữa có tiền còn chưa chắc gì đã mua được. Một cân là 100 đầu cực phẩm linh, nếu như bên trong tiên là 5 vạn cân, hắn sẽ có 500 vạn đầu cực phẩm linh mạch. 500 vạn đầu cực phẩm linh a, nghĩ đến đây, nước miếng của hắn là chảy xuống liên hồi, hắn có thể khẳng định, ngay cả chủ nhân của hắn như biết được nơi đây ẩn giấu đến 500 vạn đầu cực phẩm linh mạch, cũng sẽ lập tức xuất quan lao đến tranh đoạt. Lợi ích lớn đến như vậy, vị chủ nhân tham lam vô độ của hắn chịu bỏ qua chính là một chuyện lạ đời. Ầm ầm ba. Tránh ra. Ai ngăn cản ta, tất cả đều phải chết. Hồ Huyền Tiên hai mắt đỏ bừng, lập tức xuất ra hai trường, đánh vào 300 vạn ma tộc ma hoàng đang hỗn chiến ngăn cản đường đi của hắn kia. Vì là kích động, hắn cũng không kiên nể cái gì nữa, hai trường kia là toàn bộ lực lượng của hắn, thậm chí là thiêu đốt cả tinh huyết, lực lượng đã lên đến gần 1000 vạn ước long lực lượng, đem khoảng không gian mấy trăm vạn dặm cho bao phủ bên trong trường ấn, hắn là muốn một kích diệt đi toàn bộ ma tộc tại nơi đây, sau đó đi vào thu nhập tinh không bí kim. Nếu như không, một khi một tên ma hoàng nào phát hiện ra hành động của hắn, truyền âm cho hai tên ma tôn đang giao chiến ngoài kia biết, hai tên kia sẽ là lập tức ngừng chiến quay lại tìm hắn tính sổ, vậy thì hắn nguy hiểm rồi. Ầm ầm ba. Không, là yêu tôn cường giả. Vị bệ hạ kia là ai? Hắn làm sao dám ra tay tàn sát chúng ta? Hắn là muốn diệt sạch chúng ta sao? Như thế nào có thể? Nguy rồi. Hắn là muốn độc chiếm tinh không bí kim. Không được, phải báo tin cho hai vị bệ hạ biết mà thôi. Bất ngờ xuất hiện hai đại trưởng ấn, tất cả ma tộc của hai tòa chí tôn thành trì đang liều mạng chém giết đều dừng tay lại, vì từ trưởng ấn kia bọn họ cảm nhận được nồng đậm tử vong hơi thở. Cũng có người nhanh trí liền đã đoán được đây là có chuyện gì đang xảy ra, tất cả cũng chỉ vì vị yêu tôn cường giả kia nghe được tiếng gió cho nên nhanh chân đến đây mà thôi. Chỉ là cái tên yêu tôn này làm sao dám, hắn sao có thể có lá gan diệt đi bọn họ, hắn làm sao dám cướp đoạt tài nguyên mà ma tộc bọn họ đã chấm, hắn không có sợ sau khi chuyện này lộ ra tiếng gió, không chỉ là hắn, mà toàn bộ tộc nhân của hắn sẽ bị ma tộc tận diệt hay sao? Chỉ là nghi hoặc vô tận của bọn họ là không có một người nào có thể giải được, lực lượng mà tôn giả cường giả phát ra là quá mức kinh khủng. Bọn họ chỉ có thể đem những cái nghi vấn này xuống dưới minh giới mà thôi. Ầm ầm ba. Phúc. Hừ. Như để các ngươi có cơ hội báo tin, thật phí mấy tích tinh huyết của Hồ Huyền Thiên ta. Hồ Huyền Thiên nhìn đã tan thành mây khói mấy trăm vạn ma tộc cường giả, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Vì để cho chắc chắn bọn họ không thể nào có cử động gì khác, hắn chẳng những xuất ra lĩnh vực, ngay cả tinh huyết cũng thêu đốt không ít. Nếu như để đám kiến hôi này có thể dùng truyền âm ngọc phù, hắn linh thể yêu tôn trí cường cảnh giới cũng có thể vứt đi được rồi. Vì hành động lần này, ngay cả trên người đám ma tộc ma tâm hắn cũng là không cần, như bình thường, hắn sẽ ra tay nhẹ một chút, diệt đi đám ma hoàng này cũng phải để lại ma tâm bán lấy tiền, nhưng lần này thì lại khác, hắn đã có tinh không bí kim cùng cực phẩm linh mạch đằng kia, hắn cũng không có ham hố một ít tiền lẻ. Theo như hắn nghĩ đã có sơn hào hải vị rồi, còn cần gì ăn cơm rau dưa, cho nên diệt xong đám ma tộc này, hắn cũng không có dừng lại. Ẩm. Rắc. Đem cực phẩm linh mạch thu thập trước. Hồ Huyền Thiên bạch phá không gian, chẳng mấy chốc hắn đã đi đến trung tâm Hắc Linh Sơn, hắn liền nhắm ngay vị trí sinh ra một vạn đầu cực phẩm linh mạch đi đến. Đây cũng là vì hắn đã nghèo khó đến sợ, hồi tại Thiên Khiếu Sơn mạch, đừng nói là một vạn đầu cực phẩm linh mạch, ngay cả 1000 đầu cực phẩm linh mạch hắn cũng khó mà nhìn thấy, cho nên có tiền trong túi vẫn an toàn hơn. Ầm ầm ba. Dầm dầm ba. Hồ Huyền Thiên hóa thủ vi trảo, dùng yêu nguyên lực phong tỏa một khu vực rộng lớn có chứa cực phẩm linh mạch, sau đó vận chuyển tất cả cực phẩm linh mạch vào bên trong hư giới của mình. Nửa giờ sau. Ầm ầm ba. Dầm dầm ba. Dầm dầm ba. Tinh không bị kim. Lần này đến phiên ngươi. Thu xong cực phẩm linh mạch, Hồ Huyền Thiên ngựa không ngừng vó, lập tức liền chạy đến cách cực phẩm linh mạch 5 ức giảm vị trí, hắn liền ra tay, phá tan đi tầng tầng địa chất, đem tinh không bí kim thu vào trong túi, so với khi lấy cực phẩm linh mạch còn nhanh hơn vài lần, vì hắn biết một khi mình chậm trễ, hai tên ma tôn kia một khi quay lại, hắn nhất định sẽ lâm vào nguy hiểm. Ầm ầm ba. Ầm ầm. Nguy rồi. Phải làm sao bây giờ? Đang đem đại lượng tinh không bí kim đưa vào trong hư giới, Hồ Huyền Thiên trong lòng liền lập máy động, hắn cảm nhận được nguy hiểm vần quanh. Kèm theo đó là vô tận sát khí kéo đến, hắn là dám khẳng định, không đến 1-2 giây thời gian, nếu như mình còn không rời khỏi nơi đây, như vậy rất có thể phải tán thân tại nơi đây. Nhưng mà muốn hắn trơ mắt nhìn một đống kim sơn trước mắt mà không thể tiêu xài được, hắn cũng là không có cam lòng à. Bỏ đi. Mạng nhỏ quan trọng hơn. Ẩm. Rắc. Chương 470, diệt yêu tộc. Nhìn còn lại hơn 2 vạn cân tinh không bí kim, Hồ Huyền Thiên thật sự là có chút không nỡ, nhưng mà hắn cũng là rất quyết đoán phá vỡ hư không rời đi, vì hắn biết, nếu như hắn còn không đi, e rằng không còn cơ hội. Ẩm ba. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Tặc tử to gan, dám lấy đi đồ của cấp tích thành chúng ta. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Ầm ầm bốn. Cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển, nỗ đặc ý ta cũng diệt ngươi đến cùng. Thiên băng địa liệt. Hồ Huyền Thiên rời đi không quá một giây, thiên địa nơi hắn dừng chân như đã sụp đổ một dạng. Một hắc một bạch hai đạo hàn quang rạch phá thương khung mà đến, mang theo lực lượng kinh khủng đem cả thiên địa chôn vùi, tinh không bí kim còn lại cũng là bị đánh bay tứ phía, nếu như không phải chúng nó đều là lục giai linh tài, chắc chắn đã tan thành tro bụi lâu rồi. Ầm ầm ba. Là ai? Là ai dám lấy đi đồ vật của cấp tích thành chúng ta? Không lâu sau, bầu trời bên trên hai thân ảnh khổng lồ cấp tích tân cùng nỗ đặc y liền xuất hiện. Cấp tích tân nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nộ khí đùng đùng một trường đánh xuống tinh không bí kim mỏ, làm cho tinh không bí kim lại một lần nữa bay tán loạn. Sau đó hắn giống giận lên gào thét. Ầm ầm ba. Cho dù hắn là ai, ta cũng phải đem hắn ăn tươi nuốt sống. Nỗ đặc y cũng không hề thua kém, đánh tiếp xuống một trường phát tiết trong lòng hận khí, âm trầm nói. Hai người bọn họ đánh sinh đánh tử, không nghĩ đến lại làm giá y cho người, cho dù là ai, cũng không thể nào chấp nhận được sự thật này. Tại tinh không bí kim mỏ này, hắn vì cẩn thận cũng đã để lại một đạo mịt mở cấm chế, như không phải là tôn giả cảnh giới cường giả, là không thể nào xông qua được cấm chế lấy đi tinh không bí kim. Đây cũng là một thủ đoạn nhỏ mà hắn để lại, phòng ngừa cấp tích thành ma hoàng sau khi chiến thắng đi vào nơi đây lấy đi tinh không bí kim. Lại không nghĩ đến cấm chế của hắn đã bị phá thật, người có thể phá được cấm chế của hắn, không cần nghĩ cũng có thể đoán được là một tên tôn giả cấp cường giả. Hắn trong lòng máy động, còn nghĩ là do cái tên cấp tích tân này đang diễn xong hoàng. Một mặt cùng với lại hắn so chiêu dẫn hắn rời đi nơi này, một mặt lại âm thầm lặng lẽ đưa thêm một tên ma tôn nữa đến đây để mà lấy tinh không bí kim đâu, nhưng mà nhìn lại thần sắc của tên cấp tích tân này cũng rất là khó coi, nghĩ cũng không phải là do tên này dở trò quỷ. Nếu như không có cái cấm chế kia, ta vẫn còn không biết có người to gan đến như vậy đâu. Nô Đặc Y không khỏi có chút may mắn nghĩ. Nói thật, tuy bên hắn quân số đông hơn, nhưng mà hắn cũng không có niềm tin chiến thắng cho lắm, hắn đây cũng chỉ là phòng ngừa bất trắc, đám kia cấp tích thành có chiến thắng cũng chỉ lấy được cực phẩm linh mạch cùng hai tòa lục giai linh tài khác. Còn tinh không bí kim thì bọn nó đừng nghĩ. Cấm chế của hắn còn có một cái diệu dụng nữa, chính là một khi bị người ta phá, hắn nhất định sẽ là người đầu tiên biết, kể từ đó ra nhanh chóng ra tay ngăn cản, chỉ tiếc cái tên trộm kia ra tay quá nhanh, cũng quá mức cẩn thận, cho nên đã để cho hắn chạy thoát. Nơi này có yêu nguyên lực khí tức, là do yêu tộc làm, tại Tốn Ma vực này chỉ có hai tòa chí tôn thành trì của yêu tộc là Hắc Lang thành cùng với lại Quý Ngưu thành, sẽ là tòa chí tôn thành trì nào ra tay đây? Quan sát một hồi, Cáp Tích Tân bỗng nhiên lên tiếng. Hóa hình thuật của Hồ Huyền Thiên tuy là có chút thần diệu, nhưng mà hắn tu luyện không lâu, sử dụng cũng chưa được thành thục, lúc luân chuyển từ yêu nguyên lực sang ma nguyên lực nhiều khi còn chưa được mượt mà, nếu như qua mặt một đám ma hoàng tôn kép còn được, như gặp phải ma tôn, nhất là không phải là bình thường ma tôn, hắn liền sẽ lòi đuôi ngay. Những chuyện như thế đối với cường giả như Cáp Tích Tân là không có khó khăn gì. Bất kể là Hắc Lang thành hay là Quý Ngưu thành, như đã dám nhúng chạm vào đồ vật của ma tộc chúng ta, bọn nó là không thể tồn tại. Cáp Tích thành ta sẽ diệt Quý Ngưu thành, Hắc Lang thành sẽ giao cho Nỗ Đặc thành các ngươi, ngươi không có ý kiến gì chứ? Cáp Tích Tân ngay cả điều tra cũng không cần, liền lập tức muốn diệt đi hai tòa chí tôn thành trì của yêu tộc, người lấy đi tinh không bí kim của bọn họ chỉ có một tên yêu tôn, cũng còn không biết có phải là người của hai cái yêu tộc thành trì ra tay hay không, hắn chưa có điều tra kỹ càng gì lại muốn đem cựu tộc người ta cấp diệt, không thể không nói ma tộc hành sự luôn luôn bá đạo như vậy. Ta là không có ý kiến, sau khi hồi thành lập tức khuyên các vị ma tôn giảng hòa cùng giáp rất thành, tiến đến diệt Hắc Lang thành. Nô Đặc Y cũng là đằng đằng sát khí lên tiếng. Tên yêu tôn kia đã phá không rời khỏi, hắn biết bây giờ có đuổi theo cũng là không còn kịp nữa rồi, nhưng mà chạy hòa thượng không có chạy miếu, hang ổ của bọn chúng vẫn còn tại Tốn Ma vực, chỉ cần đem nó diệt đi rồi tìm tên kia sau cũng không có mượn. Cáp Tích Tân đã chọn đối thủ nặng ký là Quý Ngưu thành, chỉ để lại cho Nô Đặc thành bọn họ đối thủ nhẹ ký là Hắc Lang thành, hắn còn có lý do gì mà từ chối nữa kia chứ? Còn tên hung thủ kia lấy đi tinh không bí kim là người của ai trong hai tộc, vậy thì phải trông cậy vào vật khí, nếu như khi bọn hắn tiêu diệt Hắc Lang thành, tên kia ở tại Hắc Lang thành thì không có gì có thể tốt hơn. Được. Vậy thì chúng ta chia nhau ra hành động. Cáp Tích Tân cũng là gật đầu nói. Hắn là không nghĩ người lấy đi tinh không bí kim là người của Hắc Lang thành, đơn giản là tòa thành trì kia thực lực đứng hạng bét tại Tốn Ma vực này, bọn nó là không có gan đi khiêu khích cường đại ma tộc bọn họ, Quý Ngưu thành những năm gần đây yêu tôn cường giả xuất hiện khá nhiều, bọn họ chính là có khả năng hơn. Cáp Tích Tân. Bên dưới kia còn lại tinh không bí kim, mỗi người một nửa, người thấy thế nào? Dù là phân chia rất rõ ràng hai người bọn họ nhanh chóng hồi tộc dẫn người đi tiêu diệt yêu tộc, nhưng mà đứng một hồi thật lâu, lại không ai chịu cất bước đi trước, không còn cách nào khác là Nỗ Đặc Ý liền phải lên tiếng nói. Không thể không lên tiếng, vì hắn cũng biết, muốn Cáp Tích Tân từ bỏ đi tinh không bí kim là không có khả năng, cả hai bây giờ lại không làm gì được đối phương, cho nên cũng chỉ có cách này. Được. Cứ quyết định như vậy. Cáp Tích Tân gương mặt cũng là co giật một cái, sau đó cũng là đồng ý, trong thâm tâm của hắn là không muốn cùng Nỗ Đặc Ý chia sẻ, nhưng mà hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được cách gì hay, cũng chỉ đành như vậy. Hai người bọn họ thực lực lại sàng sàng như nhau, cho dù đánh mấy năm cũng chưa chắc phân ra thắng bại, hơn nữa nếu như bây giờ độc thủ, không chắc chắn chuyện vừa rồi sẽ không xảy ra thêm một lần nữa, lỡ như lại có thêm một tên hóa thần hay yêu tôn nào đến nữa, bọn họ làm việc lần này đúng là dã tràng xe cát, một chút xíu lợi ích cũng là không có vớt được, cho nên phương pháp của Nỗ Đặc Ý cũng là tối ưu nhất hiện nay. Ầm ầm ba. Cáp Tích Tân, chúng ta chia tay tại đây, hy vọng lần sau gặp lại, ta sẽ nghe được tin tức Quỷ Ngưu thành bị diệt. Đem tất cả còn lại tinh không bí kim chia cắt sau, mỗi người trong tay đều có được hơn một vạn cân tinh không bí kim, tất cả đều hài lòng, Nô Đặc Ý liền lên tiếng cáo tử. Ẩm. Giắc. Nô Đặc Ý kìa. Dễ nói, ta cũng hy vọng Nô Đặc Thành các ngươi có thể nhanh chóng tiêu diệt Hắc Lang Thành. Thời gian đăng chương ảo hạt kết thúc từ đây. Cảm ơn bạn Khúc Dốc Hành trước đây ủng hộ. Ngày mai trở lại ngày một chương. Có thể bùng nổ dưới dạng sau. 5 nguyện phiếu sẽ thêm một chương. 1.000 đồng, hoặc 2.000 bạc sẽ tăng lên một chương. Thêm 5 người đánh giá chuyện sẽ tăng thêm 1 C. Có thắc mắc có thể đặt câu hỏi comment bên dưới. Chương 471, công việc nhẹ nhàng. Cáp Tích Tân cũng biết ở lại đây cũng không có ích lợi gì, liền là phá không rời đi, trước khi rời đi, hắn cũng cầu chúc Nô Đặc Y một câu. Ẩm. Giắc. Huyền Tiên đại nhân, ngài làm sao vậy? Không gian xung quanh lập tức chấn động một cái, Nô Kiện nhìn lên, hắn cả kinh thất sắc nhìn Hồ Huyền Tiên ân cần hỏi. Không thể làm cho hắn không sợ, Hồ Huyền Tiên lúc này gương mặt đã trắng xám, yêu thể lại còn không ít vết thương, giống như là vừa trải qua đại chiến bị thất bại, trông Hồ Huyền Tiên giờ này thật là thảm hại. Nếu như không phải Hồ Huyền Thiên vẫn còn một hơi thở mà nói, hắn còn tưởng rằng Hồ Huyền Thiên đã toi mạng rồi đâu. Thật sự là không nghe lời của hắn chỉ có nước thiệt thân mà thôi, hắn đã khuyên Hồ Huyền Thiên rồi, hai cái chí tôn thành trì kia là một mâm xương cứng, đụng vào là sẽ gây ra ngay, chỉ tiếc cái tên này ỷ vào thực lực cao siêu, cũng không có đem lời nói của hắn để vào đâu, bây giờ liền thiệt thân. Ẩm. Giắc. Nô Kiện đại ca, chúng ta lập tức rời đi. Hồ Huyền Thiên cũng không có nói nhiều, lấy bên trong nhẫn chữ vật ra mấy viên trị thương đan dược nuốt vào, lập tức liền tiếp tục phá vỡ hư không. Đưa hắn cùng Ngô Kiện đi vào bên trong. Tình hình lúc nãy cũng thật nguy hiểm, hắn tuy đã phá vỡ hư không rời đi, chỉ là hai tên kia dùng là thượng phẩm đạo khí công kích cũng quá mức kinh khủng, không gian lúc đó cũng chấn toái đi không ít, không gian đường hầm vì vậy cũng bị ảnh hưởng, hắn những vết thương này là do không gian loạn lưu gây ra, vì rơi vào không gian loạn lưu, hắn không những bị thương nặng, mà ngay cả đường về cũng bị sai lệch, nếu như không phải linh thể yêu tôn trí cường, có thể hắn đã chết, mặc dù vậy, hắn muốn tìm đường về cũng phải mất một khoảng thời gian. Ầm. Rắc. Hừ. Chạy cũng thật là nhanh. Hồ Huyền Thiên đi không được bao lâu, Nô Đặc Ý cũng liền xuất hiện ngay lập tức, nhìn không gian xung quanh chấn động, hắn hừ lạnh một tiếng nói. Hắn cầm chế đánh tại tinh không bí kim quặng mỏ không chỉ là ngăn cản cùng cảnh báo đơn giản như vậy, mà còn một tia truy tung ấn ký, chỉ cần người nào phá đi cầm chế, truy tung ấn ký sẽ là theo người đó suốt đời, dựa vào nó cho nên hắn liền lập tức đuổi đến nơi đây. Hắc hắc. Diệt Hắc Lang thành hoặc Quý Ngưu thành nên giao cho Cáp Tích thành các ngươi, bản tọa chỉ có hứng thú với lại lục giai tinh không bí kim, nên chúc các ngươi thành công mới đúng. Nô Đặc Ý nhìn về hướng đông, quái dị cười một tiếng. Sau đó cũng là biến mất tại chỗ, đuổi theo Hổ Huyền Thiên hai người. Diệt đi yêu tộc tại Tốn Ma vực này, ma tộc thành trì nào cũng muốn, nhưng mà lại không ai chịu ra tay, có thể nói trong top 10 ma tộc thành trì, ai cũng có khả năng xóa sổ yêu tộc, chỉ là yêu tộc thực lực cũng không yếu, muốn diệt đi bọn họ cũng phải tổn hao mất một nửa cao thủ của bộ tộc, mất đi một nửa thực lực, rất có thể bộ tộc bọn họ sẽ rơi khỏi top 10 cường tộc, nói không chừng còn bị những tòa chí tôn thành trì kia cho diệt cũng nên, ma tộc bọn họ xưa nay là không có tình cảm gì có. Thể giảng, thấy ngươi thực lực suy yếu, không có đâm cho ngươi một đao mới là chuyện lạ. Cho nên nói, làm chuyện trăm hại mà không có một lợi thì sẽ không ai chịu làm, nhất là ma tộc bọn họ, chính là vì như vậy, yêu tộc, nhân tộc nhỏ bé mới có thể tồn tại đến ngày nay. Xoẹt. Hừ. Nô Đặc Y Nhi, muốn đánh lạc hướng cấp tích tân ta. Ngươi cũng quá để cao mình rồi. Nô Đặc Y đi cũng không được lâu, người mà hắn nghĩ sẽ hồi cấp tích thành chỉnh bình trinh phạt Quý Ngưu Thành, cấp nhị tân lại xuất hiện, hắn nhìn Nô Đặc Y biến mất cũng là cười lạnh liên tục. Nô Đặc Y tên kia khôn, hắn cũng đâu có ngu, đạo lý mà Nô Đặc Y nghĩ ra, hắn đương nhiên cũng nghĩ ra được, hắn là muốn dẫn dắt Nô Đặc Y đi diệt Hắc Lan Thành, sau đó thông báo cho Quý Ngưu Thành biết để bọn chúng đến tiếp ứng, đem Nô Đặc thành ma tôn cường giả cùng yêu tộc đánh cái người sống ta chết, nhưng mà cái tên kia cũng không đốc, còn muốn lợi dụng lại ngược hắn, xem ra tu luyện đến ma tôn cảnh giới, cũng không có người nào là ngu cả. Ầm. Rắc. Diệt đi cấp tích thành tộc nhân của ta, ngươi còn nghĩ đến chuyện chạy trốn, ngươi ý nghĩ cũng quá ngây thơ. Cấp tích tân nói xong, cũng là chấn toái hư không rời đi. Hắn là đến Hắc Linh Sơn sau Nô Đặc Y đôi chút, cũng không kịp lập cấm chế tại tinh không bí kim quạt mỏ, thế nhưng không có nghĩa hắn không biết hung thủ là ai. Cấp tích thành ma tộc ma vương cường giả trở lên, trên người đều sẽ có một loại đặc thù ấn ký, một khi bị người khác diệt, ấn ký kia sẽ lập tức bám vào khí hải không gian bên trong của người đó, trừ khi là ngụy thánh cường giả ra, nếu như không, không ai có thể tẩy sạch, dựa vào cái ấn ký kia, không ai có thể thoát được cấp tích thành bọn họ truy tìm. Lần này cũng dựa vào huyết mạch nguyên rủa ấn ký, hắn mới có thể tìm đến đây nhanh chóng và cũng không có sợ cái tên hung thủ kia chạy thoát. Thật ra, với hơn một vạn cân tinh không bí kim, cũng đã thừa cho bọn họ xây dựng một tòa đại hình vượt châu truyền thống trận, nhưng mà trên đời này có ai lại chê tài nguyên trong tay mình quá nhiều đâu chứ? Nếu như có thể, không chỉ là tinh không bí kim trên người của tên yêu tôn kia, mà ngay cả tinh không bí kim trên người của Nỗ Đặc Ý hắn cũng không muốn bỏ qua, chỉ là Nỗ Đặc Ý cùng Nỗ Đặc Thành sau lưng ý cũng không phải là dễ đối phó, chuyện này từ từ rồi mới tính tiếp vậy. Tốn Ma vực, Lan Hán Thành. Lan Hán Thành tại Tốn Ma vực cũng là một tòa cường đại chí tôn thành trì, nó được xếp vào hàng đệ tam, ngoài chủ thành Lan Hán Thành ra, nó có 200 tòa thượng cấp thành trì xung quanh, cùng với lại hàng vạn tòa trung cấp thành trì trở xuống, cai quản mấy trăm ngàn ước con dân. Thời kỳ toàn thịnh của Lan Hán Thành phải kể đến 10 ước năm về trước, khi đó trong thành có đến 400 vị ma tôn cường giả tọa trấn, còn lấy luôn ngôi vị bảo tọa số 1 cường thành của Kiệt Nhĩ Thành. Cường thịnh là như vậy, nhưng mà Lan Hán Thành cũng không thể tránh khỏi quy luật thịnh cực tất suy, Lan Hán Thành sau một thời gian phát triển đã có dấu hiệu chứng lại, cộng thêm Lan Hán bộ tộc đắc tội với quá nhiều người, nặng nhất chính là Kiệt Nhĩ Thành, một ước năm trước đã bị Kiệt Nhĩ Thành tập trung lại xung quanh hơn 1000 vị ma tôn cường giả tấn công Lan Hán Thành, cũng vì trận chiến đó, Lan Hán Thành bắt đầu suy thoái, hiện tại càng là thê thảm, cả Lan Hán Thành hợp lại cũng chỉ có hơn 30 mấy vị ma tôn cường, còn không bằng 1 phần 10 lúc toàn thịnh. Hơn nữa, càng là bết bát nhất chính là bây giờ Lan Hán Thành còn bị người ta vây công, mấy chục tôn cường đại yêu tộc cường giả đã đem Lan Hán Thành vây quanh đến một giọt nước không lọt, nếu như không phải có tòa hộ thành phụ trợ, Lan Hán Thành đã bị người ta công phá từ lâu. Ầm ầm ba. Lan Hán nhất. Chỗ tại Lan Hán Thành phụ trận thì làm sao có thể gọi là anh hùng hào hán, có bản lãnh, ngươi cùng ra đây đánh với lại bản tọa mấy trăm hiệp. Bên ngoài Lan Hán Thành trên không, Hỏa Thiên Tà liên tục ra tay công kích Lan Hán Thành hộ thành phụ trận, khi không thể làm gì, hắn lại mở miệng khiêu khích. Từ khi hắn vâng lệnh của Diệp Tử Phàm đi đến tiêu diệt Lan Hán Thành, những tưởng đây là một công việc hết sức nhẹ nhàng, sau khi siêu hồn tên ma hoàng kia, hắn cũng càng thêm vững chắc cho suy nghĩ của mình. Bên trong Lan Hán Thành chỉ có 37 vị ma tôn cường giả trấn thủ. Trong đó nổi bật nhất chính là đạo thể ma tôn Chí Cường Lan Hán Thuật, người mà bị vị chủ nhân kia nhẹ nhàng trấn áp không lâu, cộng thêm với lại 4 tên linh thể ma tôn cường giả, còn lại 32 tên tất cả đều là phàm thể ma tôn cường giả. Chương 472, Chí Tinh Hổ Huyền Vương. Hơn nữa đáng nói chính là trong 4 vị linh thể ma tôn kia, có hết 3 vị đã bị vị chủ nhân kia thịt, hiện tại còn lại bên trong Lan Hán Thành chỉ là một tên linh thể ma tôn trấn giữ, cùng với lại 22 tên phàm thể ma tôn. Thực lực như thế, cộng thêm hắn đem đến đây hơn 40 vị yêu tôn cường giả, thiết nghĩ tiêu diệt Lan Hán Thành là không khó. Chỉ là không thể tưởng, bọn họ đi được gần một tháng thời gian, đi đến đây hơn 20 ngày, cũng là công kích hơn 20 ngày, nhưng mà vẫn không thể nào hạ được tòa ma tộc thành trì này. Nguyên nhân chính là cái tòa phụ trợ kia, không phải vì đã biết trước bọn họ đến tấn công hay không, khi bọn họ đến, nó đã được khởi động từ trước đó, Lan Hán Thành ma tôn thì lại trốn trong cái mai rùa kia, làm cho bọn họ cho dù có ra sức công kích, thậm chí hắn trong tay cầm luôn thượng phẩm đạo khí cấp thấp liệt viên đao, cũng không làm nên trò chống gì. Không sai. Lan Hán nhất. Ngươi có gan thì ra cùng thủ lĩnh của chúng ta đại chiến 300 hiệp, trốn bên trong mai rùa kia, không khác gì một con rùa rụt đầu. Ha ha ha. Cái gì là linh thể ma tôn trí cường giả kia chứ? Còn không có dũng khí bằng một tên ma binh, ta nếu như là ngươi, đã tìm một khối đầu phụ đập đầu chết. Linh ma đại lục này nghe nói là ma tộc thiên hạ, ta còn nghe nói ma tộc không biết sợ là gì, bá đạo vô cùng, hôm nay được biết, thật là được mở rộng tầm mắt. Theo ta nghĩ đây là một lũ chuột nhắt thiên hạ thì đúng hơn. Ha ha ha. Hỏa Thiên Quân, Hỏa Thiên Thành, Hổ Huyền Cầm đám người, là thi nhau chế giễu. Hết sức mà sỉ nhục Lan Hán Thành đám người, trà đạp lên tôn nghiêm của bọn họ không còn sót lại một thứ gì. Nhất là người bọn họ mắng nhiếc thậm tệ, là Lan Hán nhất, tên kia chính là một tên linh thể ma tôn trí cường giả còn sót lại duy nhất của Lan Hán Thành. Vưởng cho tên kia có tu vi không khác gì hỏa thiên tà, nhưng mà làm người không được như cái tên nhất của hắn, ngược lại còn nhát hơn cả chuột, cho dù bọn họ có mắng tổ tiên 18 đời tên kia ra, hắn vẫn là bình chân như vậy, cái này làm cho rất nhiều vợ yêu tôn phát điên lên. Lão Phương, ngươi có biện pháp gì hay hơn mày không? Hỏa thiên tà cũng không cấm lo lắng hỏi. Hỏa thiên tà hỏi Lão Phương, đó là không ai khác chính là Hổ Huyền Vương, một người đa mưu túc trí nhất trong nhóm, cũng được tôn xưng là trí tinh của thiên khiếu hổ bộ tộc. Hắn cũng đã thật sự hết cách, đám người kia trốn bên trong vỏ bọc kia như một con nhím, hắn đã thử nhiều cách nhưng mà cũng chỉ phí công, hắn cũng đành đến xin ý kiến của vị Hổ Huyền Vương này. Hơn ai hết, hiện tại trong lòng của hắn là vô cùng lo lắng, Diệp Tử Phàm lúc ra đi đã nói là phải đánh nhanh thắng nhanh, tuy là không đưa ra thời gian cụ thể, nhưng mà hắn cũng là ngầm hiểu chỉ trong vòng một tháng đổ lại. Thời gian mà Diệp Tử Phàm cho đã sắp hết, hắn nhiệm vụ lại chưa có hoàn thành, như vậy thật sự không thể làm cho hắn không lo lắng. Lao tả, cái này rất khó khăn, bên kia theo ta được biết chính là lục giai cao cấp phụ trận, lực lượng phòng ngự vô cùng kinh khủng, trừ chủ nhân ra, đừng nói trong tay ngài chỉ có thượng phẩm đạo khí cấp thấp, cho dù là tay cầm thượng phẩm đạo khí cao cấp tổ viêm thương hỏa thiên xa có đến, cũng chỉ là phí công mà thôi. Hồ Huyền Phương thở dài một tiếng, nói: chính vì như vậy, cho nên ta mới đến đây hỏi ý kiến của Lao Phương ngài. Hỏa Thiên Tà cúi thấp cái đầu xuống thỉnh giáo. Phí lời, nếu như có vị chủ nhân kia tại đây, ta còn phải đưa bộ mặt già nua này cho người đánh sao? Ta cũng không có điên như vậy. Hỏa Thiên Tà trong lòng thầm đoán hận không thôi. Nếu như mà biết trước cái Lan Hán Thành này là một khúc xương khó gặm đến như vậy, hắn thế nào cũng không có nhận cái thống lĩnh vị trí này, cho dù làm phó soái hay là bình thường binh sĩ hắn cũng cam tâm tình nguyện. Giờ này thì tốt rồi, công lao không được vớt, ngược lại sắp phải bị trừng phạt, hắn thật hối hận a. Chỉ là hắn cũng là biết đến, bây giờ hối hận xuống cũng là không làm được cái cơm cháo gì, quan trọng là tìm cách nào phá đi cái hộ thành phụ trận của Lan Hán Thành, đem bên trong tất cả ma tôn cùng tài nguyên đều lấy hết, nếu như mà không, chờ đợi hắn phía trước con đường là không cần đoán cũng biết. Lao tả, cũng không phải không có cách, lục giai cao cấp phụ trận, muốn nó vận hành, cần phải có cực phẩm linh mạch, chỉ cần trong tay bọn họ không còn cực phẩm linh mạch nữa, toàn này phụ trận sẽ tự nhiên bị phá mà thôi. Hồ Huyền Phương vẫn không nhanh không chậm nói. Hắn chỉ là bình thường tôn giả, Hỏa Thiên Tà sai hắn đánh đâu, hắn sẽ đánh đó. Còn về phần công lao hay trách nhiệm, xin lỗi, cái kia không liên quan đến hắn, trời sụp xuống đã có Hỏa Thiên Tà gánh, quan hắn chuyện gì? Ngươi còn cách nào hay hơn không? Hỏa Thiên Tà gương mặt co rúm hỏi. Cái chuyện đơn giản như vậy không cần Hổ Huyền Phương nói, ở đây người nào cũng biết, hắn còn biết được, Lan Hán Thành này là lục tinh thế lực, nhưng sống tại Linh Ma Đại Lục này, tài nguyên là hơn lục tinh thế lực như bọn họ tại Thiên Nhược Đại Lục gấp trăm lần. Ít nhất trong tay đám người kia cũng có vài vạn đầu cực phẩm linh mạch, vài vạn đầu cực phẩm linh mạch chờ bọn họ tiêu hao hết, không có vài trăm năm là không thể. Mấy trăm năm đám người kia chờ được, nhưng mà hắn lại không thể nào chờ đợi được à? Đừng nói là mấy trăm năm, cho dù là mấy năm đây nữa, hắn cũng chờ không nổi. Nghĩ đến cái gương mặt cùng giọng điệu lạnh lùng của Diệp Tử Phàm khi giao nhiệm vụ cho hắn mà xem, không qua một tháng nữa, nếu như hắn còn không thể đánh hạ Lan Hán Thành, chờ đợi hắn chính là chuỗi ngày u ám. Lao tả, cũng không phải là không có cách gì, chỉ cần ngươi có thể khuyên được bên trong một tên ma tôn làm nội ứng, tìm cách phá đi phụ trận hạch tâm là được rồi. Hồ Huyền Phương vẫn là không nhanh không chậm nói. Hừ, giờ này mới biết lo lắng, khi đến đây ngươi hào hùng vạn trượng, mắt cao hơn đầu, thất hàm sai khiến bộ dạng đi đâu cả rồi, bây giờ hết cách, mới chịu đến đây cầu ta, ta nói cho ngươi biết, môn cũng không có. Hồ Huyền Phương trong lòng oán thầm. Khi mới đến đây, vì nghĩ có thể nhanh chóng đánh hạ Lan Hán Thành, Hỏa Thiên Tà là không đặt một ai vào trong mắt, hết sai người này đến quát người khác, nhất là đối với Thiên Khiếu Hổ bộ tộc bọn họ, chính là vì nguyên nhân này, hắn là không muốn giao lưu nhiều với Hỏa Thiên Tà. Như bây giờ thì lại tốt rồi, Hỏa Thiên Tà cho dù có dùng mọi biện pháp cũng không thể phá đi được hộ thành phụ trận, hắn là chắc chắn không thể nào trốn tránh trách nhiệm, còn đối với lại Hồ Huyền Phương hắn đây, chẳng qua chỉ là vài lời trách móc nhẹ nhàng, một chuyện mà không hề có hại gì cho hắn lắm, hắn ra tay giúp đỡ để mà làm cái gì, không chừng sau khi qua được quan ải này rồi, cái tên Hỏa Thiên Tà này quay lại đâm hắn một đao cũng nên. Hồ Huyền Vương, ngươi cũng nên biết, nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó, ta tuy chịu trách nhiệm chính, nhưng mà các ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện vô ưu. Hỏa Thiên Tà giận quá liền quát, hắn cũng không còn khách sáo cái gì nữa, trước sau cũng bị phạt, còn giữ thể diện cho nhau làm gì. Lời của hắn đã nói rất rõ ràng, ta tuy là có trách nhiệm chính, nhưng mà tất cả chúng ta đều không hoàn thành nhiệm vụ, cùng chờ chủ nhân trách phạt đi. Lao tả, không phải ta đã chuẩn bị rồi hay sao? Hồ Huyền Phương dùng mình một cái. Lời của Hỏa Thiên Tà nói, người thông minh như hắn làm sao mà không hiểu, không hoàn thành nhiệm vụ, Hỏa Thiên Tà bị phạt nặng là không nói, nhưng mà nếu như cái tên này cắn chặt hắn không có bông, nói hắn có cách phá trận mà không có nói ra, hắn cùng với lại đám người mình còn lại cũng không may mắn thoát khỏi, hưởng thụ nô ấn một khắc là nằm trong tầm tay. Chương 473, dụng kiếp phá trận. Thử nghĩ mà xem, 42 tên yêu tôn đi đánh 23 tên ma tôn, đánh suốt một tháng nhưng mà còn không có đánh hạ, trong khi bên kia ma tôn cũng không có cường giả gì ra hồn, bọn họ nếu như không bị trách phạt, thật sự không có thiên lý. Lão Phương nha, ngươi là chuẩn bị khi nào? Sao ta còn không biết? Hỏa Thiên Tà nghe nói vậy, nộ khí tiêu tan dường như không còn, đến bên cạnh Hổ Huyền Phương vỗ vai hắn, xưng mình cứ gọi đệ rất là thân mật. Thật là may mắn, con hổ này cuối cùng cũng bung ra ân oán cá nhân, nếu như không, hắn liền thảm. Chí Tinh à, không nghĩ đến trong tử cảnh như vậy, hắn lại có thể nghĩ ra được cách đối phó, thật làm người khác mở rộng tầm mắt. 10 ngày trước không phải ta đã bản với ngươi là cho người đi bắt ma vương trở lên cường giả về rồi hay sao? Hồ Huyền Vương như định liệu trước nói. Ngươi là nói về 10 vị yêu tôn đi công đánh mấy trăm tòa thượng cấp thành trì của Lan Hán Thành kia sao? Hỏa Thiên Tà không chắc hỏi. 10 ngày trước, sau khi còn không thể công phá Lan Hán Thành, Hồ Huyền Vương cùng hắn bàn bạc nói là nên cho người của Thiên Khiếu Hổ bộ tộc bọn họ đi xuống hơn 200 tòa thượng cấp thành trì của Lan Hán Thành bắt hết ma vương trở lên cường giả. Vì sao phải là ma vương trở lên? Kia là vì bọn họ nhận được Diệp Tử Phàm truyền âm nói hắn chỉ cần ma tộc ma vương trở lên cấp cường giả, ma vương bên dưới là không được đụng đến, nếu như không bọn họ sẽ bị trừng phạt, tuy là không hiểu, nhưng mà bọn họ cũng chỉ có nước chấp hành. Cũng là lúc đó, hắn sợ đám người của Thiên Khiếu Hổ bộ tộc một mình đi sẽ đem tài nguyên ăn mảnh một mình, cho nên đã phái 5 người của Hỏa Vân báo bộ tộc của mình đi theo. Phải biết tại Linh Ma đại lục này, một tòa ngũ tinh bá chủ cấp thế lực tài sản là không hề kém một cái bình thường lục tinh thế lực bên Thiên Nhược đại lục, ít nhất một cái ngũ tinh bá chủ cấp thế lực nơi đây cũng có hơn 100 đầu cực phẩm linh mạch, tài sản lớn như vậy, hắn làm sao yên tâm để khối bánh kem này rơi vào tay người ngoài. Chính vì lợi ích như thế, sau khi hai bên mặc cả, đều quyết định hai bên một bên phái ra 5 vị yêu tôn cường giả đi xuống bên dưới diệt những tòa ngũ tinh bá chủ cấp thế lực kia, ai ra tay tiêu diệt một cái ngũ tinh bá chủ cấp thế lực, tài nguyên bên trong sẽ là của người đó. 10 người kia đã đi suốt 10 ngày rồi, hắn nghĩ bọn họ chắc cũng sắp trở lại. Chỉ là đám người kia đi bắt ma vương cùng ma hoàng, thu nhập tài nguyên, thì lại có liên quan gì đến chuyện bọn họ có thể phá đi cái tòa Lan Hán Thành lục giai cao cấp phụ trận này? Không lẽ là Hổ Huyền Vương muốn tập trung lực lượng của tất cả ma vương cùng ma hoàng lại phá đi cái tòa phụ trận này hay sao? Nghĩ đến cũng không có khả năng lắm à, ma vương, ma hoàng có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là cấp 4 cấp 5 cường giả mà thôi, tập trung mấy ước tên ma hoàng như thế lại công kích, đừng nói là phá đi hộ thành phụ trận, ngay cả hộ thân quang cháo do linh thể yêu tôn như hắn lập ra cũng không thể nào phá nổi, đưa bọn chúng đến có được ích lợi gì đâu. Lao tà, tập trung bọn thực lực họ lại, đương nhiên là không có khả năng phá đi tòa này phụ trận, nhưng mà chúng ta có thể lợi dụng bọn họ tìm kiếm ngoại viện a. Hồ Huyền Phương mỉm cười rất là tự tin nói. Lao Phương, có chuyện gì ngươi có thể nói thẳng ra một chút có được hay không? Ngươi cái bộ dạng kia rất là làm người khó chịu. Hỏa Thiên Tà cơn giận vừa lắng xuống, bây giờ lại bốc lên cao. Cái gì là lợi dụng đám người này tìm kiếm ngoại viện? Tại Linh Ma Đại Lục này, có ngoại viện nào có thể phá tan được lục giai cao cấp phụ trận? Trừ phi là như vị chủ nhân kia vậy, là Ngụy Thánh Cường giả, hoặc là Thánh Thể Chí Tôn Cường giả. Chỉ là Ngụy Thánh Cường giả hay Thánh Thể Chí Tôn đều là cao cao tại thượng, đem một đám ma vương ma hoàng gia để uy hiếp bọn họ phá đi lục giai cao cấp phụ trận. Đây là giống người si đang nói mộng một dạng, hết sức là không thực tế. Nói không chừng có thể dẫn dụ được những tôn bất thế cường giả kia ra mặt, chưa phá đi phụ trận, bọn họ đã bị những người kia giết chết. Không chỉ là Hỏa Thiên Tà khó hiểu, gần 30 vị yêu tôn cường giả có mặt tại nơi đây cũng cực kỳ khó hiểu, bọn họ đều chăm chú nhìn vào Hổ Huyền Vương, chờ hắn lên tiếng giải đáp. Các vị, chúng ta là không thể đem bọn họ đi phá cái tòa Lan Hán Thành phụ trận này, bọn họ cũng không có cái thực lực kia, cũng không thể lợi dụng đám người kia dẫn dụ một vị Ngụy Thánh cường giả hay Thánh Thể Ma Tôn đi ra giúp chúng ta phá trận, vì điều đó là không thực tế, nhưng mà chúng ta có thể lợi dụng bọn họ, đưa đến một ngoại viện này có thể giúp chúng ta phá tan lục giai cao cấp phụ trận mà không phải tốn một giọt mồ hôi, đó là. Hồ Huyền Vương nói đến đây, đưa tay chỉ lên bầu trời, làm dáng thế ngoại cao nhân, trông rất bí hiểm. Lão, Phương A lão. Phương, nếu như ngươi không nói rõ, có tin là ta sẽ đem ngươi siêu hồn hay không? Hỏa Thiên Tà thật sự không thể nào nhịn nổi, khí tức bộc phát, giận dữ rít lên từng cơn, nếu như Hồ Huyền Vương còn vẫn ấp ấp mở mở thêm một lần nữa, hắn cho dù có bị Diệp Tử Phàm trách phạt, cũng phải đem cái con hổ đáng ghét này đi siêu hồn. Chỉ tay lên trời, chỉ tay lên trời bà nội ngươi a. Chẳng lẽ ngươi lại muốn mời ông trời xuống đây giúp đỡ ngươi phá tan đi cái tòa phủ trận này sao? Ân. Khoan đã. Thiên. Là Thiên Lôi. Hắn như đã nghĩ ra được mấu chốt của vấn đề. Ý của ngươi là muốn lợi dụng bọn họ độ kiếp, sau đó lợi dụng lôi kiếp lực lượng, phá tan đi cái tòa lục giai cao cấp phủ trận này. Hỏa Thiên Tà trợn trừng mắt hỏi. Không sai. Ngoài cách này ra, chúng ta là không còn một cách nào nữa. Hồ Huyền Vương gật đáp. Lôi kiếp là lực lượng của thiên địa, thế gian này không có một cái lực lượng gì có thể chống lại thiên địa, cái tòa phụ trận này càng là không. Đây là hắn phải cảm ơn vị chủ nhân kia, trước đây không lâu vì muốn tìm hiểu xem Diệp Tử Phàm luyện chế yêu hoàng đan cùng bắt yêu vương hậu kỳ viên mãn cường giả là có mục đích gì, cho nên mới đem hết cổ thư ra tìm hiểu, phương pháp này ngay lúc đó hắn đã nghĩ ra. Lão Phương, nhưng mà chỉ có ma tôn cảnh giới lôi kiếp là không thể nào phá tan đi lục giai cao cấp phụ trận a. Hồ Huyền Cầm có chút nghi hoặc hỏi. Lục giai cao cấp phụ trận, lực lượng phòng ngự vô cùng kinh khủng. Chỉ ngay hổ hình phụ trận của Thiên Khiếu Hổ bộ tộc bọn họ là có thể biết đến. Hắn còn nhớ trước đây hắn độ yêu tôn cảnh giới lôi kiếp, trong tộc đã mở ra hổ hình phụ trận giúp đỡ cho hắn vượt qua yêu tôn cảnh giới lôi kiếp. Tình cảnh khi đó hắn vẫn còn khắc sâu, yêu tôn cảnh giới lôi kiếp quá mức khủng bố, như không phải có lục giai cao cấp hổ hình phụ trận chống đỡ, giảm bớt áp lực, hắn còn là đã chết tại lúc đó. Yêu tôn lôi kiếp của hắn lợi hại như vậy, nhưng mà còn không thể phá vỡ được lục giai cao cấp phụ trận, đối với lại Hổ Huyền Phương phương pháp, hắn cũng là ôm rất lớn hoài nghi. Ha ha ha. Lao Cầm a, một tên độ yêu tôn kiếp đương nhiên là không được, nhưng mà nếu như 10 tên, 100 tên cùng độ kiếp một lúc thì sao? Ta dám khẳng định, đến lúc đó, cho dù là Ngụy Thánh cường giả, cũng sẽ chết thẳng cẳng. Hỏa Thiên Tà cũng không ngu, Hổ Huyền Phương chỉ nói một chút, hắn là đã hiểu Hổ Huyền Phương muốn làm như thế nào. Chương 474, nhận được tin dữ. Không thể không nói, hắn thật sự là bội phục sát đất phương pháp mà Hổ Huyền Phương nghĩ ra, có thể nói, đây cũng là cách duy nhất để phá đi được cái lục giai cao cấp phụ trận này. Cao Minh,
Cao Minh.
Lão Phương, không nghĩ đến mưu kế như vậy mà ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Hỏa Thiên Hưởng ta thật bội phục sát đất. Ha ha ha. Dựa vào phương pháp này, ta không tin còn không thể phá tan được cái mai rùa kia. Theo ta nghĩ nếu như lôi kiếp luôn tiện diệt đi đám người kia luôn thì càng tuyệt. Đúng vậy. Đám người kia nghĩ trốn tại bên trong là an toàn, không nghĩ đến lại tự nhốt mình trong chum. Ân. Bây giờ ta phải đi liên hệ đám người lão tôn nhanh chóng quay lại, phá tan cái phụ trận này càng sớm, chúng ta liền hoàn thành nhiệm vụ càng sớm. Đám yêu tôn còn lại cất tiếng cười to, có người không nhịn được dùng truyền âm ngọc phù liên lạc với lại 10 vị yêu tôn đi công phá những tòa thượng cấp thành trì kia. Không khí có thể nói là hết sức vui vẻ, không còn một màu u ám tuyệt vọng như trước đây, cũng phải mà thôi, chỉ cần Hổ Huyền Tôn đám người trở lại, cũng là lúc bọn họ hoàn thành nhiệm vụ này. Lan Hán Thành, thành chủ phủ, Lan Hán Điện, hồi bẩm nhất bệ hạ. Đám yêu tôn kia là không còn công kích và mắng nhất nữa. Lan Hán Điện trên cao, Lan Hán Nhất gương mặt có chút âm trầm đang nghe một tên ma hoàng hậu kỳ viên mãn báo cáo. Nửa tháng qua, hắn là chưa bao giờ nở nụ cười qua, cũng phải mà thôi, ai ở hoàn cảnh của hắn, chỉ trong vòng một ngày trong tộc liền mất đi 14 vị ma tôn cường giả. Trong đó có Tốn Ma vực đệ tam cường giả đạo thể ma tôn chí cường Lan Hán thuật, cùng với lại 3 vị linh thể ma tôn, 10 vị phàm thể ma tôn, gương mặt của người đó đẹp lên mới là chuyện lạ. Chuyện này các vị nghĩ như thế nào? Phất tay đuổi tên ma hoàng kia lui ra, Lan Hán Nhất khẽ hỏi 23 vị ma tôn cường giả ngồi xung quanh Lan Hán Điện. 23 vị ma tôn cường giả, tính cả hắn nửa là 24 vị, chỉ là 24 vị ma tôn bên trong, Lan Hán bộ tộc bọn họ chỉ chiếm có 5 vị, 18 tên ma tôn còn lại là thuộc về những lục tinh thế lực bên trong Lan Hán thành, như không phải hắn là linh thể ma tôn chí cường, cái vị trí này hiện tại còn không đến lượt hắn ngồi. Cũng là may mắn, sau khi nhận được tin tức Lan Hán khắc hồn đang vỡ nát, hắn đã cẩn thận mở ra Lan Hán thành hộ thành phụ trận, nếu như không, bây giờ tình cảnh của bọn họ rất khó nói. Thành chủ, đám người kia không mắng chửi nữa, có khi nào bọn họ đã rút lui rồi hay không? Lộ Khắc Tây có chút không chắc nói. Đám người kia đến đây 20 ngày, cũng là mắng chửi Lan Hán thành bọn họ suốt 20 ngày, hôm nay lại trở nên yên nắng lạ thường, có phải là bọn chúng đã mắng chửi đủ, cũng không có cách nào phá được Thiên Quỷ phụ trận, cho nên đã rút lui. Đây cũng không phải là không có khả năng à, đám người kia thông minh, tự biết không thể làm được gì, cho nên đã lựa chọn rời đi. Dù sao theo thông tin hắn mới nhận được, đám người kia đã cướp sạch hơn 200 tòa thượng cấp thành trì, bắt đi vô số ma vương cùng ma hoàng, nhất là cướp đoạt số tài nguyên lên đến vài vạn đầu cực phẩm linh mạch, cũng đã làm cho bọn họ hài lòng rồi cũng nên. Ân, Tây Chí Tôn nói không sai, bây giờ ta xin mở ra Thiên Quỷ phụ trận, mời Tây Chí Tôn ra ngoài xem xét. Thế nào? Lan Hán đỉnh tay bắt mặt mừng đối với lại Lộ Khắc Tây nói. Đỉnh Chí Tôn, ngài nói đùa. Ngài nói đùa. Lộ Khắc Tây mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên tục xua tay, mặt cười làm lành nói. Đừng có nói đùa, bên ngoài là có đến hơn 41 tên yêu tôn, trong đó còn một tên cầm trong tay thượng phẩm đạo khí cấp thấp linh thể yêu tôn chí cường giả, hắn chỉ là một tên phàm thể ma tôn trung kỳ, ra ngoài đó không phải đưa đồ ăn sao? Hơn nữa cái tòa Lan Hán thành này vốn là của Lan Hán bộ tộc các ngươi, cho dù bị công phá, chúng ta chỉ cần quy thuận đám yêu tôn ngoài kia là được rồi, trên đầu chỉ là đổi một ông chủ, làm việc cho ai mà chẳng vậy. Đạo lý này 17 vị ma tôn còn lại cũng là hiểu, cho nên khi Lan Hán Nhất lên tiếng, bọn họ vẫn là nhắm mắt dưỡng thần, có người còn ngủ say sưa, trong ngộng còn mỉm cười, dường như bọn họ đã mơ đến một giấc ngộng đẹp một dạng. Tất cả bọn họ đều hiểu, mất đi đạo thể ma tôn chí cường giả Lan Hán thuật, Lan Hán thành này bầu trời thiên là sắp đổi, cho dù không bị đám yêu tôn tham lam ngoài kia diệt, cũng sẽ bị những tòa chí tôn thành trì khác cướp bớt. Một đám đầu tường thảo. Nhìn thấy tình cảnh này, Lan Hán Nhất trong lòng mắng thầm. Ngày xưa khi tộc trưởng Lan Hán thuật bọn họ vẫn còn chưa mất tích, đám người này là A Duôn đính hót, bây giờ Lan Hán thuật chỉ là chưa có tin tức mà thôi, cả đám bắt đầu có ý định khác, thật là một đám bạch nhãn lang. Thành chủ, thành chủ, nguy rồi, nguy rồi. Đang khi Lan Hán Nhất muốn bàn bạc thêm, bên ngoài một âm thanh hoảng hồn hoảng vía truyền đến, không cần nhìn hắn cũng biết là tên quạ đen Lan Hán Mục. Lan Hán Mục, đạo thể ma hoàng hậu kỳ đại thành cảnh giới, người trông coi hồn đăng của tất cả thành viên trọng yếu bên trong Lan Hán bộ tộc, tên kia đến đây là không có chuyện gì tốt. Các vị, hôm nay chỉ đến đây mà thôi, ngày mai chúng ta sẽ lại bàn luận tiếp. Liếc mắt nhìn 18 vị ma tôn kia một cái, Lan Hán Nhất liền hạ lệnh chủ khách. Thành chủ, chúng tôi xin cáo lui. 18 tên ma tôn liếc mắt nhìn nhau, khi cái tên Lan Hán Mục kia vào đến, bọn họ là tập trung 120% tinh thần để mà nghe ngóng, chỉ đáng tiếc, Lan Hán Nhất lại hạ lệnh đuổi khách, mặc dù là không muốn, nhưng mà bọn họ cũng chỉ có thể lui ra. Nói đi, là có chuyện gì? Chờ cho tại bên trong Lan Hán Điện chỉ còn Lan Hán bộ tộc thành viên, Lan Hán Nhất liền lên tiếng hỏi. Chỉ là nếu như để ý kỹ, hai hàng lông mày của hắn liền nhăn lại thành một đoàn, hơi thở cũng là không có ổn định, rõ ràng là hắn đang không được bình tĩnh, hay nói đúng hơn là hắn đang sợ. Không riêng gì hắn, bốn tên ma tôn còn lại cũng là trong lòng không hề bình tĩnh, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lan Hán Mục, nhưng mà thân thể bọn họ lại đang run, hơn nữa còn là nuốt nước miếng liên tục. Hồi bẩm thành chủ, hồn đăng của thuật bệ hạ cùng 12 vị bệ hạ khác đều vừa vỡ nát. Mặc dù là không có mớn, nhưng mà Lan Hán Mục cũng chỉ có thể cắn răng nói đúng sự thật. Hơn ai hết, hắn là biết cái tin tức này vừa nói ra, sẽ đem đến cho Lan Hán gia tộc bao nhiêu sự tuyệt vọng, cũng có khi một hai vị bệ hạ không kìm nén được cảm xúc, đưa cái tên quạ đen như hắn về chầu trời cũng nên. Chỉ là cho dù hắn có không nói đi chăng nữa, trước sau gì những vị bệ hạ này cũng sẽ có thể nhận ra, thành chủ phủ bên trong đối với những tôn cường giả này là không có bí mật gì có thể nói. Dầm. Cố gắng hết sức để nói ra câu kia, Lan Hán mục như mất hết cả khí lực, hắn liền hư thoát, ngã xuống nền nhà khi nào cũng không hay. Ha ha ha. Chết rồi. Chết rồi. Thật sự đã chết rồi sao? Lan Hán nhất đống nhiên cười như điên như khủng, trong âm thanh còn chứa đầy sự tuyệt vọng. Hắn không thể không tuyệt vọng, một tháng trước Lan Hán thuật bọn người bật vô âm tín, hắn tuy dự cảm bất thường nhưng mà vẫn còn ôm một tia hy vọng, ít nhất thì hồn đăng của bọn họ vẫn còn sáng, điều đó chứng tỏ bọn họ vẫn còn chưa chết, chỉ là cái tia hy vọng mong manh này của hắn hiện tại đã bị dập tắt, hùng bá mấy trăm ức năm Lan Hán bộ tộc đã đi vào đường cuối cùng. Chương 475, Quy Hàng Kiệt Nhĩ Thành. Lan Hán đỉnh. Lập tức liên hệ với lại Kiệt Nhĩ Thành, nói rằng chúng ta đáp ứng điều kiện của bọn họ. Không bao lâu sau, Lan Hán nhất liền khôi phục lại bình tĩnh, hắn ánh mắt quyết tuyệt nói: "Đại ca, huynh phải nghĩ cho kỹ càng. Nếu như huynh đáp ứng yêu cầu của bọn họ, Lan Hán bộ tộc chúng ta liền tiêu rồi." Lan Hán đỉnh giật mình la lớn. Không chỉ là hắn, ba tên ma tôn còn lại cũng là nhìn về phía Lan Hán nhất, tuy bọn họ không nói gì, nhưng mà ánh mắt kia đã nói rõ tất cả. Lan Hán thành cùng Kiệt Nhĩ thành chính là kẻ thù bất cộng đại thiên, một ức năm về trước, nếu như không phải Kiệt Nhĩ thành liên hợp lại những tòa chí tôn thành trì khác tấn công Lan Hán thành bọn họ cũng sẽ không có suy tàn đến như ngày hôm nay. Có thể nói, hai bên thù hận là không chết không thôi, như có thực lực, bọn họ Lan Hán thành lập tức sẽ xua quân chinh phạt Kiệt Nhĩ thành, báo lại mối thù năm xưa, chỉ là đáng tiếc, đến bây giờ bọn họ vẫn là không có cơ hội. Không những không thể báo thù, một tháng trước Lan Hán thuật đám người mất tích, rồi đến Lan Hán thành bị 42 tên yêu tôn kia vây công, bọn họ Lan Hán thành bất đắc dĩ dưới phải cầu xin Kiệt Nhĩ thành ra tay cứu giúp, điều kiện chính là Lan Hán thành bọn họ giao ra cái tòa ngũ giai không gian trùng động, cùng với lại Cố Không Thánh phủ. Chỉ là Kiệt Nhĩ thành lòng tham không đáy, bọn họ không những muốn tòa kia ngũ giai không gian trùng động cùng Cố Không Thánh phủ, mà ngay cả Lan Hán thành này bọn họ cũng không bỏ qua. Giao ra Lan Hán thành cùng ngũ giai không gian trùng động, là một cái bình thường lục tinh thế lực, nếu như không, Kiệt Nhĩ thành là sẽ không bao giờ ra tay cứu giúp. Điều kiện như vậy, bọn họ làm sao có thể đáp ứng? Lan Hán bộ tộc bọn họ căn cơ chính là tại Lan Hán thành, giao ra Lan Hán thành, chẳng khác nào bọn họ mất hết tất cả, điều kiện như vậy, đương nhiên bọn họ là sẽ không bao giờ đáp ứng. Như không đáp ứng bọn họ, Lan Hán thành cũng sẽ bị đám yêu tộc kia công phá, các ngươi có cách gì hay hơn sao? Lan Hán nhất thê lương hỏi lại. Đáp ứng Kiệt Nhĩ thành, bọn họ phải mất Lan Hán thành, không đáp ứng, Lan Hán thành sẽ rơi vào tay yêu tộc, hiện tại bọn họ có thể dựa vào Thiên Quỷ phụ trận để chống đỡ, nhưng mà mấy trăm năm sau, một khi cực phẩm linh mạch tiêu hao hết, bọn họ cũng chỉ có đường chết một cái. Mấy trăm năm, đối với thường dân có thể qua mấy chục đời, nhưng mà với tu luyện giả như bọn họ, chỉ ngủ một giấc liền có thể qua. Đường nào bọn họ cũng phải mất Lan Hán thành, chỉ bằng đem nó giao cho ma tộc, cũng còn hơn để nó rơi vào tay yêu tộc hèn mọn. Đây cũng là đức tính tốt nhất của ma tộc bọn họ, cho dù là hận thù nhau sâu từ hải, nhưng mà một khi lựa chọn giữa ma tộc hoặc ngoại tộc, bọn họ vẫn là ưu tiên ma tộc hơn. Tranh đấu bên trong ma tộc tại Linh Ma Đại Lục này, cũng giống như hoàng tử vương gia tranh giành ngôi báo vậy, cho dù mình thất lợi, cũng là nhường lại ngôi vua cho những hoàng tộc cùng họ khác, tuyệt đối sẽ không để ngôi vua rơi vào trong tay người khác họ. Đạo lý này đối với ma tộc thì cũng là như vậy. Đại ca, hay là chúng ta lao ra liều mạng với lại bọn họ? Lan Hán Hoàng đứng lên, cầm một kiện thực phẩm đạo khí cấp thấp nơi tay, đối với lại Lan Hán nhất nói. Với tu vi phàm thể ma tôn hậu kỳ đại thành của hắn, đi ra chỉ là đưa đồ ăn, nhưng mà đừng quên, trong tay của hắn cầm là thượng phẩm đạo khí cấp thấp, dựa vào kiện đạo khí này, hắn thường có thể vượt cấp khiêu chiến, phải biết thượng phẩm đạo khí, tại Lan Hán thành này không mấy người có thể có. Lao Hoàng, ngươi nếu muốn chết, có thể rời đi. Lan Hán nhất không có một tia cảm tình nói. Đại ca, với thực lực cùng thủ đoạn của chúng ta, không cần phải sợ đám yêu tôn kia. Lan Hán Hoàng không dám cãi lại, thế nhưng trước khi ngồi xuống hắn vẫn là bức xúc nói một câu. Ngươi là cho rằng ta là sợ đám yêu tôn bên ngoài kia sao? Lan Hán nhất nhìn ra bên ngoài, ánh mắt như có thể xuyên phá vô tận hư không. Nếu như không phải e ngại người đã diệt sát tộc trưởng của chúng ta, ta đã đi ra ngoài đem bọn chúng giết chết từ lâu, cần gì phải ở lại trong này để mà chịu đủ. Không chờ đám huynh đệ kia lên tiếng, hắn là tiếp tục nói. Linh thể ma tôn trí cường, cộng thêm trong tay hắn có một kiện thượng phẩm đạo khí trung cấp, muốn diệt đi đám người kia cũng không khó. Thượng phẩm đạo khí trung cấp, kiện này đạo khí trong tay hắn là không một ai biết cả, ngay cả tộc trưởng Lan Hán thuật cũng là như vậy, hắn là dùng để làm át chủ bài cuối cùng trong tay. Nhưng mà dù là có thượng phẩm đạo khí trung cấp trong tay, hắn cũng không dám ra bên ngoài kia cùng tên thần bí cường giả đã diệt đi Lan Hán thuật cùng mười mấy vị huynh đệ bên trong tộc liều mạng. Có thể diệt đi đạo thể ma tôn chí cường giả Lan Hán thuật cùng mười mấy vị ma tôn cường giả, người này chí ít cũng là đạo thể chí tôn chí cường giả, không chừng còn là trong truyền thuyết thánh thể chí tôn cấp cường giả, nhưng mà cho dù nằm tại khả năng nào, hắn biết rằng mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, ra bên ngoài cũng chỉ tự chịu diệt vong mà thôi. Vâng. Đại ca, ta lập tức liên hệ với lại Ưng Chí Tôn. Lan Hán đỉnh biết không thể làm gì được khác, cũng đành chấp nhận lời nói của Lan Hán nhất. Ưng Chí Tôn, tên thật là Kiệt Nhĩ Ưng, một trong ba vị đạo thể ma tôn cường giả Kiệt Nhĩ Thành, cũng là người của Kiệt Nhĩ bộ tộc. Tại Kiệt Nhĩ Thành, Ngoài đệ nhất cường giả của Kiệt Nhĩ Thành cũng như là Tốn Ma vực Kiệt Nhĩ Lân gia, hắn được xem là đệ nhị cường giả. Theo sau, hắn lấy ra một khối ngọc phù, ấn một loạt tấn quyết, sau đó vất tay đưa nó lên không trung, trong giây lát, liền là xuất hiện một cái quang ảnh. Quang ảnh bên trong, một vị mùi ương mắt hẹp trên trán ma văn như hóa thành thực chất lão giả, xuất hiện tại quang ảnh bên trên. "Ân, Lan Hán Đỉnh, ngươi lần này dùng quang ảnh ngọc phù liên lạc với ta, có phải đã suy nghĩ cẩn thận rồi hay không?" Nhìn thấy trước mắt của mình là Lan Hán Đỉnh, người một tháng trước đã liên lạc với mình, Kiệt Nhĩ Ưng cũng không có khách sáo gì lời nói, lập tức liền đi vào vấn đề chính. Lan Hán Thành lần này gặp nạn, qua một số thám báo gửi về hắn đã biết, hơn nữa hắn còn biết hiện tại Lan Hán Thành bị người ta đánh đến tận cửa, chỉ có thể co đầu rút cổ tại bên trong Thiên Quỷ phụ trận để mà kéo dài hơi tàn, tình cảnh như thế, thật sự không có tư cách gì làm hắn có thể buông bỏ thân phận, nói lời sáo rông với bọn chúng làm gì. Chương 476, Thối Ma Chỉ. Ưng Chí Tôn. Điều kiện lần trước ngài đưa ra cũng quá hà khắc một chút, có thể giảm xuống một chút được hay không? Dù biết là rất khó, nhưng mà Lan Hán Đỉnh vẫn cố gắng làm nỗ lực lần cuối. Đàm phán mà, ngươi có thể đưa ra giá trên trời, ta có thể ép giá xuống dưới đất, đến khi nào cả hai cảm thấy hài lòng thì mới thôi. Lần trước, chỉ vì Kiệt Nhĩ Ưng báo giá quá cao, hắn không cần ra giá liền kết thúc đàm phán, lần này là lần thứ hai bọn họ nối lại đàm phán. Nha! Lan Hán Đỉnh, ngươi là muốn điều kiện như thế nào? Kiệt Nhĩ Ưng hai mắt híp lại, cộng với đôi mắt nhỏ của hắn, làm cho người ta cảm giác hắn chưa hề mở mắt ra. Ưng Chí Tôn! Là như vậy! Lan Hán Thành chúng ta ngoài giao ra ngũ giai không gian trùng động cùng với lại cố không thánh phù ra, còn chấp nhận làm Kiệt Nhĩ Thành một nước chư hầu, hàng năm sẽ lấy một nửa thu nhập từ thuế giao cho Kiệt Nhĩ Thành, không biết điều kiện như vậy, Kiệt Nhĩ Thành có hài lòng hay không? Lan Hán Đỉnh hết sức thành tâm trình bày, ngay cả Lan Hán Thành sau này phải làm một viên chư hầu của Kiệt Nhĩ Thành cũng đem ra, đủ thấy hắn có bao nhiêu thành tâm. Ân, còn gì nữa không? Bên kia, Kiệt Nhĩ Ưng nhẹ nhẹ mở mắt ra nói. Ưng Chí Tôn, nếu như có thể, xin cho phép Lan Hán Thành mười tên đệ tử có thể vào Thối Ma Chỉ tu luyện một lần. Ngoài ra Lan Hán Thành không có yêu cầu gì khác. Nhân lúc vị Ưng Chí Tôn này dễ nói chuyện như vậy, hắn liền thuận thế leo lên một chút. Thối Ma Chỉ là một cái cực kỳ lớn ao, gọi nó là một cái bí cảnh thì hợp lý hơn, cái Thối Ma Chỉ này 100 vạn năm sẽ mở ra một lần, hơn nữa chỉ giới hạn 100 người đi vào bên trong số lượng. Đặc điểm của tòa Thối Ma Chỉ này là linh thể ma hoàng hậu kỳ viên mãn cường giả ngâm mình trong đó, có thể hấp thu ma thủy, tẩy luyện ma thể, ma hồn cùng động thiên không gian, hơn nữa nó là có rất cao khả năng lĩnh ngộ được ma tôn bình cảnh, để rồi từ đó có thể đột phá. Không những vậy, vào Thối Ma Chỉ là có thể tăng lên một cái cấp độ thể chất, ví dụ như ngươi là linh thể ma hoàng, đi vào bên trong là có rất đại cơ hội tấn thăng đạo thể ma hoàng, đây chính là một bí mật rất ít người biết đến, tuy nhiên, hắn lại là một trong số ít những người đó. Có thể nói, được vào Thối Ma Chỉ đối với ma hoàng cảnh giới ma tộc không khác gì một đại cơ duyên, bất kỳ một tên ma hoàng nào cũng muốn vào trong đó, chỉ cần vào được Thối Ma Chỉ, đây không khác gì một tấm giấy thông hành đi đến ma tôn chi lộ. Kiệt Nhĩ bộ tộc cũng chính là nhờ vào cái Thối Ma Chỉ này, mà có thể tạo ra được đại lượng ma tôn cường giả. Sừng sững tại Tốn Ma vực cũng như Đông Châu mấy ước năm qua. Theo thông tin hắn nhận được, 2 tháng sau là đến hạn kỳ Thối Ma Chỉ mở cửa, cho nên hắn cũng muốn tranh thủ một hai. Nếu như các ngươi không còn điều kiện gì khác, vậy thì các ngươi sớm nên sớm đi đầu thai đi thôi. Kiệt Nhĩ Ưng mở lớn đôi mắt ứng của mình ra, đằng đằng sát khí nói. Thật là một đám không biết sống chết, Lan Hán Thành đã sắp tàn lụi, bị người diệt tộc đã sắp đến, nghề tình là cùng ma tộc nhân, Kiệt Nhĩ Thành đã bỏ đi ân oán cũ, ra tay cứu giúp Lan Hán Thành trong lúc dầu sôi lửa bỏng, đám ngu ngốc này không cảm ơn thì thôi, ngược lại còn được voi đòi tiền. Muốn 10 tên đệ tử được vào Thối Ma Chỉ tẩy luyện, thật sự là không biết sống chết. Thối Ma Chỉ danh ngạch tiến vào, chỉ có 100 cái chỉ tiêu, bên trong Kiệt Nhĩ bộ tộc bọn họ phân còn không đủ, làm sao có thể đưa đi ra ngoài. Vì những cái danh ngạch này, bên trong Kiệt Nhĩ bộ tộc mấy cái lao bất tử kia tranh đấu thật lâu, thậm chí còn vùng tay đánh nhau, nhìn như thế cũng đủ biết Thối Ma Chỉ quan trọng đến giường nào. Hơn nữa nếu như danh ngạch có được tuần ra ngoài, thì cũng là những lục tinh thế lực bên trong Kiệt Nhĩ thành được chọn trước, khi nào sẽ đến phiên những bộ tộc mạc dẹp như là Lan Hán các ngươi. Ưng Chí Tôn. Ưng Chí Tôn. Ngài bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, có chuyện gì có thể từ từ thương lượng, từ từ thương lượng. Một bên quan sát khi, thấy Kiệt Nhĩ Ưng nổi giận đùng đùng muốn cắt đứt liên lạc, Lan Hán nhất liền không thể nào ẩn thân nữa, hắn lập tức chạy đi ra, gấp rút lên tiếng, trong giọng nói còn chứa một tia van xin. Hừ, cuối cùng thì cũng tìm được một tên có thể làm chủ được rồi. Ngươi là Lan Hán nhất đi. Ta cũng không có nhiều lời với các ngươi nữa, một là giao ra Lan Hán thành, trở thành một cái lục tinh thế lực bình thường, hai là tự chịu diệt vong, ta cho các ngươi nữa khắc thời gian suy nghĩ. Linh thể ma tôn chí cường Lan Hán nhất. Từ những tin tức tình báo gửi về hắn là biết đến, cũng biết tên này là cao thủ cuối cùng của Lan Hán bộ tộc, cho nên hắn mới nói nhiều mấy câu. Ưng Chí Tôn, cùng là ma tộc, không lẽ Kiệt Nhĩ Thành các vị đứng nhìn đám yêu tộc hèn mọn kia chiếm lấy ma thành, diệt đi ma chúng mà không quan tâm sao? Lan Hán nhất gương mặt hết sức khó xử hỏi. Tuy hắn đã có ý định đem Lan Hán thành đưa ra, nhưng mà chưa đến con đường cuối cùng, tất cả Lan Hán bộ tộc trong lòng vẫn phải cố gắng níu kéo. Khắc khắc. Lan Hán nhất, cùng là ma tộc, bản tôn đương nhiên sẽ không để cho đám yêu tộc kia làm cản, các ngươi có thể yên tâm. Sau khi các ngươi bị diệt, Kiệt Nhĩ Thành chúng ta nhất định sẽ đem đám kia yêu tộc hèn mọn tàn sát không còn một ngống, ngươi hài lòng chưa? Kiệt Nhĩ Ưng giọng cười đầy âm u nói. Ưng Chí Tôn, không cần nói nữa, Lan Hán Thành chúng tôi đầu hàng, chấp nhận mọi yêu cầu của Kiệt Nhĩ Thành, cầu xin các vị ra tay cứu giúp. Lan Hán Nhất túi đầu thở dài một tiếng nói, ma tộc, ma tộc, từ trước đến nay vẫn luôn luôn là vô tình vô nghĩa, không có lợi ích, không bao giờ độc thân. Tên Kiệt Nhĩ Ưng này cũng đã nói rất rõ ràng rồi, như bọn họ không đồng ý, sẽ là chờ cho đến khi bọn họ bị đám yêu tộc kia tàn sát sạch sẽ, sau đó lại ra tay, vừa có thể thu hồi lại Lan Hán Thành từ tay yêu tộc, lại vừa có thể đem đám yêu tộc kia cấp diệt, một công đôi việc, cho dù là ai, cũng sẽ lựa chọn như vậy. Chương 477, Kiệt Nhĩ Ưng thực lực. Kiệt Nhĩ gia tộc. Nếu như có cơ hội, Lan Hán Nhất ta tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi. Lan Hán Nhất trong lòng lầm ù, ánh mắt là tràn đầy hàn mang, Kiệt Nhĩ gia tộc này thật sự là khinh người quá đáng, điều kiện như vậy, không khác gì đưa Lan Hán gia tộc bọn bỏ đánh xuống 18 tầng địa ngục, hắn trong lòng liền âm thầm thề, nếu như hắn trong tay có một cơ hội, nhất định sẽ làm cho Kiệt Nhĩ gia tộc tan thành mây khói. Vậy mới đúng chứ. Vì là Lan Hán Nhất túi đầu xuống, cùng với lại cách nhau qua quang ảnh ngọc phù, cho nên Kiệt Nhĩ Ưng cũng là không có nhìn biết được biểu cảm của Lan Hán Nhất hiện tại, thấy Lan Hán gia tộc đã chịu thua, hắn cũng là gật đầu nói. Thật ra, bọn họ Kiệt Nhĩ thành ban đầu cũng là muốn lợi dụng đám yêu tộc kia diệt đi Lan Hán bộ tộc người, chỉ là cảm thấy một đám yêu tộc hèn mọn, lại dám to gan đi công chiếm ma tộc thành trì, thật sự là quá to gan, cũng là quá mất ma tộc thể diện, cho nên bọn họ mới đổi ý mà thôi. Một khắc thời gian sau, Lan Hán thành vượt thành truyền tống trận quảng trường. Xoẹt. Gặp qua Ưng Chí Tôn. Truyền tống trận nháy mắt chấn động, thấy Kiệt Nhĩ Ưng từ bên trong xuất hiện, đám người Lan Hán thành ma tôn, dưới sự dẫn đầu của Lan Hán Nhất, khẽ ôm quyền thi lễ với lại Kiệt Nhĩ Ưng. Không có cách, Kiệt Nhĩ Ưng không chỉ là đạo thể ma tôn hậu kỳ đại thành cường giả, mà hiện tại Lan Hán thành đã quy thuận Kiệt Nhĩ thành, cho nên cả đám cũng chỉ cúi đầu làm người. Ân. Kiệt Nhĩ Ưng nhìn qua 23 tên ma tôn cường giả, cao ngạo đầu lâu chỉ lên tiếng ngừ một cái, xem như chào hỏi. Một đám phàm thể cùng linh thể ma tôn, hắn thật sự không để trong mắt, chịu đáp lại bọn họ một câu, xem như không tệ. Ưng Chí Tôn, chỉ một mình ngài đến đây hay sao? Chờ đợi hồi lâu, chỉ là không thấy truyền tống trận đại môn có bất kỳ động tĩnh, Lan Hán Nhất không khỏi kinh ngạc lên tiếng hỏi. Không nên à, đám người ngoài kia còn có một cao thủ ẩn giấu trong bóng tối, thần bí cường giả này ngay cả đạo thể ma tôn chí cường giả Lan Hán thuật cũng bị trấn áp, đủ thấy vị kia khủng bố. Kiệt Nhĩ Ưng tuy cũng là đạo thể ma tôn cường giả, nhưng mà tên này cũng chỉ là ma tôn hậu kỳ đại thành, còn kém khá xa tộc trưởng của bọn họ. Tộc trưởng của bọn họ còn bị diện, cái tên Kiệt Nhĩ Ưng này có thể làm được cơm cháo gì kia chứ? Không lẽ tên này là đến đây muốn đối phó với mấy chục tên yêu tôn ngoài kia? Cái này cũng thật buồn cười, đám rác rưởi ngoài kia chỉ cần một mình hắn cũng có thể dọn dẹp, cần gì phải chờ đến bây giờ? Cái hắn e ngại là nhân vật phía sau kia, hay là Kiệt Nhĩ thành sợ đến đây rồi Lan Hán thành bọn họ sẽ ra tay an toán, cho nên đưa cái tên Kiệt Nhĩ Ưng này đến để thử nước, đoàn hậu bị phía sau sẽ theo sau. Ân, nhất định là như vậy. Ưng Chí Tôn, ngài yên tâm đi. Thiên Quỷ phù trận bên trong ta đã dừng lại công kích phù văn, các vị không cần phải lo lắng. Như biết được trong lòng Kiệt Nhĩ Ưng lo lắng, Lan Hán Nhất liền nhanh chóng nói. Lan Hán thành hộ thành phù trận, đây là lục giai cao cấp phù trận, công phòng nhất thể, chỉ là nó chỉ có tác dụng công kích bên trong Lan Hán thành, bên ngoài chỉ có lực lượng phòng ngự, Kiệt Nhĩ Ưng lo lắng hắn cũng có thể hiểu được, lục giai cao cấp phù trận công kích, trừ ngụy thánh cùng thánh thể chí tôn cường giả ra không ai có thể chống được, hắn sợ chết cũng là điều có thể hiểu được. Chỉ là cái này không cần thiết, hắn đã quyết định quy hàng, tuyệt đối sẽ không lật lọng. Cái uy tín tối thiểu này Lan Hán Nhất hắn vẫn phải có, Kiệt Nhĩ Ưng lo lắng chỉ là dư thừa. Hừ, ngươi cho rằng ta sợ Lan Hán bộ tộc các ngươi dở trò sao? Kiệt Nhĩ Ưng hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi ra đi. Tiếp theo, hắn là đối với đám người sau lưng Lan Hán Nhất nói một câu, bái kiến Ưng Chí Tôn. Các ngươi. Lan Hán Nhất nhìn từng tôn ma tôn cường giả từ phía sau hắn đi ra, đến trước mặt của Kiệt Nhĩ Ưng cung kính hành lễ, hắn kinh ngạc đến không thể nói ra lời. 15 tôn à, suốt 15 tên ma tôn, nhìn bộ dạng cung kính của bọn họ, hắn có thể biết được đám người này đã quy hàng Kiệt Nhĩ thành từ lâu. Hắn không biết từ khi nào đám người này lại quy hàng Kiệt Nhĩ thành, nhưng mà có một điều hắn chắc chắn, kia nếu như đám người này bất ngờ công kích năm huynh đệ hắn, như vậy nghĩ đến đây, hắn thật sự lạnh cả người. Hèn gì mà Kiệt Nhĩ Ưng không sợ khi đứng trước hộ thành phụ trận của Lan Hán bộ tộc bọn hắn, có đám người này làm nội ứng, hắn còn lo lắng cái gì nữa chứ? Kiệt Nhĩ thành tính toán thật là cao thâm, Lan Hán Nhất là bội phục rồi. Lan Hán Nhất mỉm cười chua chát nói, đám người này trước đây luôn luôn trung thành với lại Lan Hán bộ tộc bọn họ. Vì dễ dàng khống chế, không ít nữ nhân của Lan Hán bộ tộc đã gả cho những thế lực này làm nội ứng, có thể nối nhất cử nhất động của những thế lực này đều tại dưới tầm mắt khống chế của bọn họ. Chỉ là đám người này khi nào lại quy thuận Kiệt Nhĩ thành, hắn hoàn toàn không biết gì cả, không thể không nói Lan Hán bộ tộc bọn họ đã bại từ lâu. Ầm ầm ba. Nhất Chí Tôn, điều ngài không biết còn nhiều lắm. Lộ Khắc Tây một mặt hiền hòa đi đến trước mặt hắn, khẽ lộ ra một tia khí tức. Đập, đập. Linh thể ma tôn chí cường giả. Lộ Khắc Tây, ngươi không cẩn thận ăn một cái áng huy. Lan Hán Nhất lùi lại ba bước, kinh sợ nói: "Linh thể ma tôn chí cường, tên Lộ Khắc Tây này là linh thể ma tôn chí cường không sai, không nghĩ đến cái tên tất cả mọi người đều tưởng là vô hại phàm thể ma tôn hậu kỳ đại thành, lại che giấu thâm như vậy, ngay cả hắn cũng không nhận ra được một tia sơ hở." "Nhất Chí Tôn, xin đính chính lại, tên của ta cũng không phải là Lộ Khắc Tây, mà là Kiệt Nhĩ Tây, là người của Kiệt Nhĩ thành, hơn trăm vạn năm trước đã đến Lan Hán thành định cư mà thôi." Kiệt Nhĩ Tây vẫn là mỉm cười vô hại nói, chỉ là nhìn nụ cười của hắn, không hiểu sao tất cả ma tôn của Lan Hán bộ tộc lại thấy âm hiểm đến như vậy. Ưng Chí Tôn, chỉ dựa vào ngài cùng vị Tây Chí Tôn này, ta e là vẫn còn không đối phó được đám người ngoài kia đâu. Một lúc kinh sợ sau, Lan Hán Nhất liền chắp tay hướng Kiệt Nhị Ưng nói. Hắn cũng không muốn đi sâu tìm hiểu gốc rễ của đám người phản bội kia nữa, như vậy chỉ càng là bị đã kích nhiều hơn mà thôi, thay vì như thế, nên chuyển chủ đề, tập trung giải quyết đám yêu tộc đáng ghét ngoài kia là hơn. Không cần lo lắng, đám người kia một mình ta có thể thu thập được rồi. Kiệt Nhị Ưng ánh mắt nhìn ra bên ngoài Lan Hán Thành, nở một nụ cười miệng, tự tin nói. Hắn Kiệt Nhị Ưng chưa bao giờ đánh trận mà không nắm chắc phần thắng trong tay cả, kể cả khi phải gặp đạo thể ma tôn chí cường như là Lan Hán thuật cũng là như vậy, chỉ vì nhiều nguyên nhân khác nhau, cho nên hắn còn chưa có hiển lộ thực lực chân chính của mình mà thôi. Hắn như ra tay thật, đừng nói là xếp hàng thứ 3 Lan Hán thuật, cho dù là xếp hàng thứ 2 cấp tích ngọc, hắn cũng không để trong mắt. Ha ha ha. Lao Tôn, Lao Thu, Lao Hứa, các vị đã trở về rồi, phải biết, ta là chờ đợi các vị chờ đến giải cái cần cổ a. Chương 478, phù trận tam biến. Bên ngoài Lan Hán thành một tức giận, tại một tòa vệ thành, Hỏa Thiên Tà đám người còn không biết được nguy hiểm đang đến gần, vẫn là tay bắt mặt mừng chào đón 10 vị yêu tôn đi chinh phạt những tòa thượng cấp thành trì kia trở về. Thái độ niềm nở của hắn làm cho người ta như tắm gió xuân một dạng, không giống như khô cằn 10 ngày trước đây. Lao Tà, ngươi là chờ đợi chúng ta về, hay là chờ đợi những tên ma hoàng kia về? Đáp lại niềm hứng khởi của Hỏa Thiên Tà, Hổ Huyền Tôn đám người như cười như không hỏi. Dùng kiếp phá trận, hôm trước bọn họ cũng đã nhận được tin tức, chính vì như vậy, cho nên bọn họ liền đẩy nhanh tốc độ chinh phục những tòa thượng cấp thành trì kia. Cũng may, Lan Hán thành vực này khá là giàu sang, mỗi một tòa thượng cấp thành trì đều có lắp đặt một tòa truyền tống trận, vì vậy bọn họ tiết kiệm không ít thời gian, đến bây giờ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, nếu như không, dựa vào yêu tôn cảnh giới bọn họ phá vỡ hư không, không biết mấy tháng mới có thể đi hết được Lan Hán thành. Vực. Ha ha ha. Cả hai, tất cả đều đúng, ta nghĩ các vị lần này thu nhập cũng không ít. Hỏa Thiên Tà cũng là Tiêu Lý Tàng Đao nói. Ta đứng đây dầm mưa dại nắng, trong khi các ngươi lại êm thấm chuẩn đi phát tài, ta không tính sổ với các ngươi thì thôi, các ngươi lại cạnh quậy ta. Khi ta Hỏa Thiên Tà dễ nói chuyện sao? Ha ha ha, Lão Tà. Không có bao nhiêu. Hổ Huyền Tôn năm tên liên tục cười lớn, xua tay nói. Phát thì có phát, thế nhưng mà đám người Hỏa Vân Báo bộ tộc các ngươi cũng đâu có kém cạnh gì. Bình quân mỗi một tòa thượng cấp thành trì bọn họ lấy được khoảng 300 đầu cực phẩm linh mạch, kia chỉ là chủ thành cùng các tên ma hoàng tài sản trên người quy đổi ra, như không phải Hỏa Thiên Tà đám người hối thúc, một tòa thượng cấp thành trì bọn họ vơ vét bình quân cũng phải được 1000 đầu cực phẩm linh mạch. Cùng một lúc xuất phát, nhưng mà năm người Hỏa Vân Báo bộ tộc bên kia dựa vào tu vi cao hơn, đã ra tay nhanh hơn bọn họ không ít, bọn họ năm người chỉ công chiếm được 100 tòa thượng cấp thành trì, nhưng mà đám người kia tuyệt đối là nhiều hơn. Ha ha ha. Tài sản các vị nên giấu kỹ một chút, ta thấy vị chủ nhân kia đối với cực phẩm linh mạch vẫn là rất có lớn hứng thú a. Hỏa Thiên Tà cười rất là sảng khoái nói. Lao Tà, nên căn dặn người của ngài thì hay hơn, bọn họ cực phẩm linh mạch là nhiều hơn chúng ta. Hổ Huyền Tôn hơi dùng mình một cái nói. Tổng tài sản hiện tại của bọn họ đã hơn 3 vạn đầu cực phẩm linh mạch. Một khi vị chủ nhân kia biết, nhất định là sẽ bị tịch thu gần hết, nghèo điên thiên khiếu hổ bộ tộc bọn họ sao có thể chấp nhận được, cho nên vẫn phải tìm cách qua mặt vị chủ nhân kia là tốt hơn. Chuyện phân chia tài sản, sau này hắn nói, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là làm sao phá đi cái tòa phủ trận kia kìa. Hồ Huyền Vương lên tiếng cắt ngang những lời giả dối của bọn họ. Mục đích quan trọng nhất lần này của bọn họ là vẫn phải công phá được Lan Hán Thành, bắt hết ma tôn ma hoàng bên trong, nếu như không, một khi vị chủ nhân kia trách phạt đến, tài nguyên trong tay có nhiều cũng không để làm gì. Đúng vậy, phá thành mới quan trọng. Không biết lần này các vị bắt giữ ma tộc cường giả như thế nào. Nghe đến chính sự, Hỏa Thiên Tà cũng là nghiêm túc hỏi. Những tòa thượng cấp thành trì kia chỉ là những con tôm nhỏ, quan trọng vẫn là tòa này Chí Tôn thành trì, nếu như không phá được nó, bọn họ là không có quả ngọt để ăn. Hổ Huyền Tôn nhìn lại 9 người phía sau khi truyền âm bàn bạc một lúc, hắn lên tiếng nói: "Các vị, lần này chúng ta công phá hơn 200 tòa thượng cấp thành trì, bình quân mỗi một tòa thành trì chúng tôi bắt được khoảng 100 vạn ma hoàng cùng 1 ức ma vương, tính chung tất cả lại chúng tôi bắt được 2 ức 2000 vạn ma hoàng cùng 240 ức ma vương." Dừng lại, Lão Tôn, ngươi chỉ cần nói trong đó có bao nhiêu tên ma hoàng hậu kỳ viên mãn cường giả, cũng như bao nhiêu người có thể ngay lập tức độ được ma tôn lôi kiếp là được rồi. Hỏa Thiên Tà lập lên tiếng cắt đứt Hổ Huyền Tôn trình bày. Những cái số liệu này nếu như tiếp tục để cho Hổ Huyền Tôn báo cáo, ít nhất cũng mất nửa ngày thời gian, chuyện này ngươi hãy để dành báo cáo lại với vị chủ nhân kia đi, hắn cũng không có thời gian để nghe Hổ Huyền Tôn nói nhãm, hắn chỉ muốn tìm người nhanh chóng phá tan cái phụ trận quái quỷ kia mà thôi. 10 vạn, Lão Tà. Theo như những gì chúng ta cần thì có khoảng 10 vạn tên ma hoàng đạt yêu cầu. Hổ Huyền Tôn trầm ngâm một lúc liền ngắn gọn đưa ra câu trả lời chính xác. 2 ức 2000 vạn ma hoàng, tu vi của tất cả những người này đều không có đồng đều, ma hoàng sơ kỳ cường giả là nhiều nhất, hơn 1 ức 5000 vạn, tiếp theo chính là ma hoàng trung kỳ cường giả, bọn họ chiếm mất khoảng 6000 vạn tên, dư lại ma hoàng hậu kỳ cường giả, chỉ chiếm 1000 vạn tên. 1000 vạn tên ma hoàng hậu kỳ cường giả, nhưng mà đạt đến ma hoàng hậu kỳ viên mãn chỉ có không đến 200 vạn tên, từ trong 200 vạn tên kia chọn ra được những tên chạm đến ma tôn bình cảnh cùng lĩnh ngộ được ma tôn áo nghĩa chỉ có 10 vạn tên mà thôi. 10 vạn tên. Như vậy là qua đủ rồi. Hỏa Thiên Tà gật đầu nói. 10 vạn tên ma hoàng cường giả cùng một lúc độ ma tôn lôi kiếp, đừng nói là một tòa lục giai cao cấp phụ trận, cho dù 100 tòa đi chăng nữa, cũng không có khả năng chống chọi, như vậy là quá đủ rồi. Nhưng mà chúng ta trong tay còn không có ma tôn đan a. Hổ Huyền Tôn hơi bất đắc dĩ nói. Ma Hoàng muốn đột phá ma tôn, cần phải có ma tôn đan, đây là những ngày qua hắn tìm hiểu được đến tin tức, không có ma tôn đan, Ma Hoàng là không thể làm cho động thiên không gian thuế biến thành hư giới, cũng như thanh lọc ma thể. Dựa vào bản thân chi lực, không sử dụng đan dược đột phá, những người này chung quy chỉ là số ít, vạn người chưa chắc có một người thành công, đây là tất cả mọi người đều biết đến. Lao Tôn, ngươi hồ đồ rồi. Chúng ta chỉ là lợi dụng bọn họ, đưa đến lôi kiếp, cũng không có ý định giúp bọn họ đột phá ma tôn, cần ma tôn đan để mà làm gì? Hồ Huyền Phương hơi có chút lắc đầu trách móc. Không sai. Lão Phương, là ta hồ đồ, chúng ta chỉ cần lợi dụng bọn họ, cũng không phải giúp bọn họ, quan tâm đến bọn họ có đột phá ma tôn không để làm cái gì kia chứ. Hồ Huyền Tôn cũng là vỗ cái chán của mình một cái nói. Không có ma tôn đan, như vậy bọn họ liền dùng cực phẩm linh mạch thêm vào, chỉ cần có nồng đậm thiên địa linh khí, như vậy đám ma hoàng kia liền có thể hấp thu để mà thuế biến được rồi. Phải biết bên trong 10 vạn tên ma hoàng kia có không ít người là đã cảm ngộ được ma tôn cường giả ảo diệu, chỉ là vì những người này là sợ mình không có độ qua được ma tôn cảnh giới lôi kiếp, cho nên đến giờ này không chịu độ kiếp mà thôi. Chỉ là bây giờ đám người kia đã rơi hết vào trong tay của bọn họ, có muốn độ kiếp hay không, cũng là không do đám người kia quyết định. Đưa cho bọn họ cực phẩm linh mạch đối kiếp, đã là đặc ân lớn lao nhất mà bọn họ có thể dành cho những tên kia. Còn bọn chúng có thuế biến thành công hay không, cái này là không có liên quan gì đến đám người mình, chỉ cần bọn chúng đưa đến lôi kiếp là được rồi. Các ngươi nhìn xem. Tòa phù trận kia biến mất. Đang khi đám người Hổ Huyền Phương còn đang đắc ý, Hổ Huyền Tôn những người khác càng là đang chuẩn bị đem những tên ma hoàng hậu kỳ viên mãn cường giả kia ra độ kiếp, thì Hổ Huyền cầm chỉ tay về hướng của Lan Hán Thành kinh ngạc lên tiếng. Chương 479, tất cả trấn áp. Lão Cẩm, ngươi đang nói mơ cái gì? Hỏa Thiên Tà còn nghĩ tên Hổ Huyền Cầm này lại đang muốn đùa giỡn cho vui, cho nên cũng có ý gõ một chút, nhưng mà khi hắn dùng thần thức quan sát Lan Hán Thành, quả nhiên như lời của Hổ Huyền Cầm nói, Lan Hán Thành hộ thành phụ trận quả nhiên đã biến mất. Không thể nào đâu. Tòa kia phụ trận như thế nào có thể biến mất? Không lẽ bọn họ cực phẩm linh mạch đã xài hết? Không phải nguyên nhân kia, ta nghĩ bọn họ không muốn làm rùa đen rụt đầu nữa, cho nên mới thu lại phụ trận, cùng chúng ta sống mái. Ha ha ha. Như vậy thì quá tốt. Chúng ta không cần phải phiền phức dùng đám ma hoàng kia độ kiếp phá trận. Họ thành phụ trận không còn. Sau một lúc kinh ngạc sau, cả đám yêu tôn đều hò reo vui sướng. Đám ma tộc kia nếu như còn tại bên trong cái mai rùa kia, bọn họ còn phải phí một chút tay chân, nhưng mà bọn chúng đã bỏ đi phụ trận, như vậy bọn họ cũng không phải kiên nể gì, lao vào trong sát là được. Bên ta hiện tại quân số đã là gần gấp đôi, lấy 2-1, còn không thể làm gì đám ma tộc kia, như vậy bọn họ cũng không cần trở lại bên Diệp Tử Phàm báo cáo. Lão Phương, ý nghĩ của ngươi như thế nào? Hỏa Thiên Tà cũng không có vui sướng như đám yêu tôn còn lại kia, thay vào đó là gương mặt khá là ngưng trọng, đến hỏi ý kiến của Hổ Huyền Phương. Sự ra khác thường, chắc chắn có yêu. Hổ Huyền Phương cũng rất thận trọng trả lời. Hắn cũng là không bao giờ tin tưởng vào đám người Lan Hán nhất kia, biết rõ ràng là đánh không lại, nhưng mà vẫn có tinh thần ra cùng bọn họ liều mạng một trận chiến. Nếu như có cái suy nghĩ như thế, gần cả tháng qua Lan Hán nhất là đã đi ra rồi, cũng sẽ không làm một con rùa rụt đầu như thời gian vừa qua. Đám người kia đã thu hồi hộ thành phụ trận, có nghĩa là bọn chúng không còn sợ đám người của mình nữa, còn có niềm tin chiến thắng, như vậy mới là nguy hiểm nhất. Tộc trưởng, ngài cứ hạ lệnh đi. Không sai, chúng ta thu thập đám người này càng sớm, như vậy có thể trở về càng sớm. Tộc trưởng, đám người kia chỉ là một đám ô hợp mà thôi, không cần phải cẩn trọng trước bọn chúng. Một đám yêu tôn, nhất là người của Hỏa Vân Báo bộ tộc, xoa tay hầm hè, hai mắt nóng bỏng nhìn về phía tòa chí tôn thành trì, như là một đám đói khát lâu ngày nhìn thấy được mỹ vị mở dạng. Bọn họ không thể không nóng bỏng, đây là một tòa chí tôn thành trì a, bên trong tài nguyên tuyệt đối là nhiều hơn những cái thượng cấp thành trì kia rất nhiều lần, nhất là khi bọn họ biết được thu nhập của 10 tên đi chinh phạt thượng cấp thành trì kia. Thượng cấp thành trì đã là giàu có như vậy, không khó để nhận ra chí tôn thành trì phải phì hơn không ít, bọn họ chỉ cần Hỏa Thiên Tà ra lệnh một tiếng, lập tức sẽ lao vào bên trong, thu lấy tài nguyên. Đúng lúc này, ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba. Hỏa Thiên Tà cùng Hổ Huyền Phương còn đang nghi hoặc phân vân, còn chưa biết quyết định như thế nào. Từ bên trong Lan Hán Thành, một cái giả thiên cự trưởng đột nhiên xuất hiện, che phủ gần cả ngàn vạn dặm phạm vi, đem tất cả 42 tên yêu tôn đều bao phủ trong đó. Ân, đó là cái gì? Không, là đạo thể ma tôn cường giả khí tức. Không hay. Tộc trưởng, đối phương có đạo thể ma tôn cường giả tỏa chấn. Tộc trưởng, cứu mạng a. Một đám yêu tôn sau khi cảm nhận uy áp khủng bố từ cự đại trưởng ấn kia phát ra, lập tức liền nhận được lực lượng kia là do ai phát ra. Đạo thể ma tôn cường giả, còn rất là cường đại đạo thể ma tôn cường giả, bọn họ là kinh hãi muốn tuyệt, lập tức chạy đến bên cạnh Hỏa Thiên Tà lên tiếng cầu cứu. Đạo thể ma tôn cường giả không phải là đám phàm thể yêu tôn như bọn họ có thể chống lại. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm. Hỏa thân dị thế. Hỏa Thiên Tà cần trong tay thượng phẩm đạo khí cấp thấp hỏa viêm đao, dùng hết toàn lực, chém ra một đao, cùng với lại cường đại ma thủ kia chống lại. Ầm ầm ba, ầm ầm, ầm ầm. Đáng chết, đối phương có đạo thể ma tôn hậu kỳ cường giả. Tình báo của chúng ta có cực đại sai lầm. Hỏa đao cùng với lại ma thủ va chạm vào nhau, mặc dù đã đánh tan được đạo ma thủ kia, nhưng mà Hỏa Thiên Tà không lấy gì làm vui vẻ, ngược lại sắc mặt của hắn cực kỳ tái mét nói: "Đạo thế chí tôn cường giả, sự khủng bố của những người kia hắn đã lãnh giáo một hai, Hỏa Thiên Sa lão tổ của hắn là một vị, không quá mà nói, cho dù có mười mấy tên linh thể yêu tôn chí cường giả như hắn, cũng không phải là đạo thế chí tôn cường giả đối thủ." Bây giờ thì hắn đã hiểu được, vì cái gì mà đám người Lan Hán nhất chịu thu hồi hộ thành phụ trận, không còn sợ bọn họ đến sát, thì ra bên trong đã mời đến một tôn cái thế cường giả trợ trận. Đạo thể ma tôn cường giả, lại còn là đạo thể ma tôn chí cường giả cảnh giới, cường giả như vậy, đã là sánh ngang với Hỏa Thiên Sa, thái thượng trưởng lão của bọn họ rồi, bọn họ có thi triển hết phép, cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể bảo tồn tính mạng, chứ đừng nói đến chuyện chiến thắng. Tộc trưởng, nguy rồi. Không gian nơi đây đã bị cầm cố. Hỏa Thiên Hùng tuyệt vọng kêu lớn. Thấy chuyện không ổn, nhanh chân chạy trốn, đây là tác phong làm việc xưa nay của hắn, chỉ đáng tiếc, lần này phương pháp của hắn đã mất linh, cho dù là hắn đã chạy rất sớm. Cái này ta đương nhiên biết. Hỏa Thiên tả mặt không cảm xúc nói. Đối phương là đạo thể chí tôn, nếu như để cho bọn họ rời đi được mới là quái sự. Tất cả bọn họ trong tay người nào cũng có một kiện phá giới ngọc phù, rất là muốn một lời không hợp phá không chạy trốn, hắn cũng là như vậy, chỉ là ngọc phù của hắn đã mất đi hiệu quả, những người khác không cần nói cũng biết. Ầm ầm ba, lại là chuyện gì nữa đây? Một tên Hỏa Vân báo yêu tôn nhìn lên thương khung, mặt đầy hoảng loạn nói. Nơi bọn họ đang đứng, trên bầu trời đã tụ đầy hắc vân, tràn đầy ma khí khí tức phát ra, gọi là ma vân thì đúng hơn. Hơn nữa bên trong ma vân kia, sắp hình thành từng thanh hắc kiếm, tổng cộng 42 thanh, hắc kiếm còn chưa thành hình. Nhưng mà tất cả mọi người đều cảm nhận được từng tí tử vong hơi thở. Chúng ta đang ở trong một tòa phụ trận, hơn nữa tòa này phụ trận ít nhất cũng là lục giai trung cấp. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, Hỏa Thiên Tà hết sức ngưng trọng nói: "Khí tức kinh khủng, phong tỏa hư không, cũng không hề khó đoán khi tất cả bọn họ đã bị người ta nhốt vào một tòa phụ trận." "Lão Tà, trong tay của ngươi không phải là còn có một cái Lôi Hỏa Phần Thiên trận bàn hay sao? Ngươi có thể lấy nó ra chống lại cái phụ trận này." Hồ Huyền Tôn đưa ra giải pháp. Hắn vẫn là người có trí nhớ cực giai, nhắc đến bị nhốt tại phụ trận bên trong, hắn liên tưởng ngay đến mấy tháng trước hắn cùng với lại Hồ Huyền Thu bị Hỏa Thiên Tà bắt nhốt vào tiểu Lôi Hỏa Phần Thiên trận, bị nó hành hạ cho vô cùng thê thảm, đến nước cuối cùng hắn không còn cách nào, chỉ có thể suy hàng Hỏa Vân báo bộ tộc. "Vô dụng thôi, tiểu Lôi Hỏa Phần Thiên trận của ta chỉ là lục giai cấp thấp, trong khi cái phụ trận này chí ít cũng là lục giai trung cấp, đem nó ra cũng không làm được gì." Hỏa Thiên Tà lắc đầu nói. Ầm ầm ba. 6. Chương 480, Ngô Nguyệt đại nạn. "Vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào?" Hắc kiếm kia sắp sửa thành hình, lại chuẩn bị đánh xuống. Tất cả yêu tôn cường giả đều là như kiến bò trên chảo nóng, cả đám đều lo lắng hỏi Hỏa Thiên Tà, muốn hắn đưa ra chủ ý. "Tất cả mọi người tự hiện bản thân thần thông đi thôi." Hỏa Thiên Tà thở dài một tiếng trả lời. Hắn bây giờ thì có cách gì, tại trong cái phụ trận này, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên cũng là không thể thi triển ra được. Biện pháp hiện nay chỉ có thể đem hết bản thân thủ đoạn ra chống lại những cái kia hắc kiếm công kích cái đã, vượt qua một kiếp này rồi tính sau. Ầm ầm. Lan Hán Thành. Lan Hán Thành trên Đông Đại Môn. Một đám ma tộc ma tôn cường giả đang đứng tại trên cao quan sát xa xa những cái kia yêu tộc yêu tôn đang bị phụ trận nuốt lại. "Ưng Chí Tôn, với thực lực của ngài, tiêu diệt đám kia yêu tộc là không có khó khăn gì. Ngài đâu cần phải dùng hắc kiếm sát tinh trận bàn giam cầm bọn họ." Một đám ma tôn cường giả, lấy Kiệt Nhị Ưng cầm đầu, đang đứng quan sát những cái kia yêu tôn đang khổ sở chống lại từng đạo hắc kiếm, nhẹ giọng bàn luận, lên tiếng đặt nghi vấn với lại Kiệt Nhị Ưng chính là Lan Hàm Nhất. "Nhất Chí Tôn, nếu như chỉ là một đám gà đất chó xanh kia, một mình ngài là có thể ra tay trấn áp, còn mời Ưng Chí Tôn của chúng tôi đến đây làm gì?" Cũng không chờ Kiệt Nhị Ưng trả lời, Kiệt Nhị Tây liền là đối với lại Lan Hán Nhất cười miệng nói. Cái tên Lan Hán Nhất này, rõ ràng là đoán biết được ý nghĩ trong lòng của Kiệt Nhị Ưng, nhưng mà vẫn cố tình hỏi như thế, cũng không phải hạng người thiện giải nhân ý a. "Ưng Chí Tôn thần thông, chỉ dùng một chiêu đã trấn áp 40 tên yêu tôn cường giả, tất cả mọi người chúng ta đều là có thể biết đến, chỉ nhưng mà..." Lan Hán Nhất khá là cẩn thận, chỉ nhưng mà phía sau cái gì, hắn không khỏi ra, thiết nghĩ tất cả mọi người tại nơi đây đều là biết hắn muốn nói gì. Hắn vừa thu hồi Thiên Quỷ Phù trận không bao lâu, Kiệt Nhị Ưng liền ra tay. Chỉ một chiêu đã đem 41 tên yêu tôn kêu ngạo kia cho trấn áp, sau đó liền lấy ra một cái trận bàn đem tất cả giam cầm bên trong. Đám yêu tôn kia giờ đây chỉ là như cá tại trong chậu, có chạy trời cũng không khỏi nắng, chỉ cần Kiệt Nhị Ưng muốn, lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của bọn chúng. Thế nhưng Kiệt Nhị Ưng không có ra tay sát những người kia mà chỉ đem tất cả giam cầm, hắn cũng là biết Kiệt Nhị Ưng trong lòng đang đánh cái bản tính gì. Chẳng qua y muốn lấy đám yêu tôn này làm mồi, dẫn dụ cái tên cường giả bí ẩn phía sau những người này ra mà thôi, chỉ là với thực lực của Kiệt Nhị Ưng, liệu có thể chống lại cái tên thần bí cường giả kia hay không, cũng là một dấu chấm hỏi lớn a. "Ngươi không có lòng tin vào thực lực của ta?" Đang đứng chắp tay sau lưng, nhắm mắt dưỡng thần, Kiệt Nhị Ưng bỗng nhiên mở hai mắt ra, tràn đầy sắc lạnh nhìn Lan Hán Nhất, âm hàn hỏi. "Không dám." Ưng Chí Tôn thần thông cái thế, chấn áp một đám yêu tộc hèn mọn kia tuyệt đối là không tốn bao nhiêu công sức. Đối diện với lại ánh mắt kinh khủng kia của Kiệt Nhị Ưng, Lan Hán Nhất nguyên thần như rơi vào hầm băng một dạng, hoảng sợ không chịu nổi, cũng không dám đối mặt với lại Kiệt Nhị Ưng, cúi đầu thật sâu cung kính lên tiếng. "Không nghĩ đến Kiệt Nhị Ưng chỉ dùng một ánh mắt, lại làm cho ta không có nổi một tia phản kháng lại được ý tứ, nếu như y muốn lấy cái mạng của ta, chẳng phải là quá dễ dàng hay sao? Đạo thể ma tôn cường giả, thật sự là quá đáng sợ." Lan Hán Nhất trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. Chỉ là kinh sợ quy kinh sợ, nhưng mà hắn cũng không có cho rằng Kiệt Nhị Ưng có thể đánh bại được cái tên thần bí cường giả đứng đằng sau đám yêu tộc kia, phải biết rằng cái tên kia đã là rất nhanh trong trấn áp tộc trưởng Lan Hán Thuật của bọn họ a. Lan Hán Thuật là ai? Tốn Ma vực đệ tam cường giả, ngay cả đệ nhất cường giả Kiệt Nhị Lân cũng phải nể sợ ba phần, hắn là không có tin cái vị Kiệt Nhị Ưng này có thực lực sánh ngang với lại tộc trưởng của bọn họ, cành là không tin y có thể là đối thủ của tên thần bí cường giả kia. Hừ, vậy thì ngươi hãy chống mắt lên mà xem đi. Kiệt Nhị Ưng hừ lạnh một tiếng nói. Cái tên Lan Hán nhất này trong lòng là suy nghĩ những gì, hắn làm sao lại không biết, kể cả đám ma tôn đứng sau lưng hắn đây, hắn cũng là biết không có bao nhiêu người tin tưởng hắn có thể giành được chiến thắng, nhưng mà không sao, hắn sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh, bọn chúng sẽ thay đổi cách nhìn nhanh mà thôi. Hy vọng ngươi cũng đừng để cho ta chờ lâu quá. Kiệt Nhị Ưng nhìn về phương xa, trong lòng là âm thầm nghĩ. Hắn vừa đến đây, cũng là nhanh chóng đi một vòng điều tra, thế nhưng lại không có phát hiện ra bất kỳ một người nằm trong diện tình nghi nào, chỉ thấy mấy con cá nhỏ yêu tôn đằng kia. Cũng không nghĩ ra được cái cách gì hay, hắn liền đem đám kia yêu tôn tất cả đều bắt lại, cũng là không ngoài mục đích muốn dẫn cái tên hắc thủ phía sau màn kia lại đây, từ đó cùng một lúc diệt đi cho tiện. Hắn cũng như đám ma tôn phía sau, đều là biết được, có thể chấn áp được Lan Hán Thuật cùng một lúc mười mấy tên ma tôn mà không có làm cho một hai chạy thoát, phải là một vị kinh khủng đạo thể chí tôn cường giả, tuyệt đối không phải là mấy tên tạp mao này. Đương nhiên, hắn cũng là có rất lớn lòng tin vào bản thân mình, đạo thể ma tôn chí cường giả cảnh giới, Kiệt Nhị gia tộc đệ nhất cường giả Kiệt Nhị Lân cũng chỉ tại cái cảnh giới này mà thôi. Cộng thêm hắn đã tu luyện thành công một môn Tam giai thần thông cách đây không lâu, hắn có lòng tin ngay cả thánh thể chí tôn bình thường hắn cũng có thể tiêu diệt. Vân Quang Thành, Nô phủ. Hắn đã gần một tháng trôi qua, Nô Kiện ca ca cùng với lại Huyền Thiên đại ca hai người như thế nào còn không có trở lại. Đứng tại Nô phủ đại sảnh bên trong, Ngô Nguyệt đi khi đi tới, chốc lát lại nhìn đông phương phương hướng, thở dài lo lắng nói: "Kể từ khi Ngô Kiện cùng Hổ Huyền Thiên rời đi tiến vào Vạn Linh Sơn mạch tìm kiếm tài nguyên để mà trả nợ cho chân bảo lâu, thấm thoát đã gần một tháng thời gian trôi qua, hay nói đúng hơn là 19 ngày. Ngày mai chính là thời hạn cuối cùng phải trả nợ cho chân bảo lâu, thế nhưng đến giờ này mà Hổ Huyền Thiên hai người còn không có được tin tức, cái này không thể nào làm cho nàng không lo lắng." "Sẽ không đâu, Huyền Thiên đại ca là chí tôn cường giả, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì." Ngô Nguyệt là dùng cách nói như vậy để mà trấn an nội tâm đang bất ổn của mình. Dù là nói như vậy, nhưng mà trong lòng nàng cũng là cực kỳ bất an, phải biết rằng hai người bọn họ đi chuyến này là đêm Vạn Linh Sơn mà ra, nơi đó hóa thần chí tôn vẫn lạc cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Đúng lúc này, ầm ầm ba. "Tiền Nham Thư, ngươi mới sáng sớm đến ta Ngô phủ là muốn làm cái gì?" Đại môn bị phá, Ngô Nguyệt cũng là trong trầm tư lo lắng quay lại hiện thực, nhìn thấy cái tên phá đi đại môn nhà mình là cái tên Tiền Nham Thư kia, đi theo sau hắn còn có một đám người của chân bảo lâu lần trước nữa, nàng là không thể nào kìm nén trong lòng phẫn nộ, chỉ tay vào cái tên Tiền Nham Thư kia, quát mắng: "Chính là do cái tên Tiền Nham Thư này ở phía sau lưng giở trò, Huyền Thiên đại ca cùng Ngô Kiện ca ca mới phải mạo hiểm đi vào Vạn Linh Sơn mạch tìm kiếm tài nguyên để mà trả nợ, đến bây giờ, sinh tử thế nào còn không có biết được." Đối với cái tên Tiền Nham Thư này, nàng là hận thấu xương, nếu như không phải bản thân thực lực không bằng đối phương, nàng đã xông lên cùng hắn liều mạng từ lâu. "Làm gì?" "Đương nhiên là đến đây tịch thu tài sản, nhân tiện bắt luôn ngươi để mà gắn nợ." "Nếu như không, ngươi bảo ta đến đây để làm gì?" Khác với lần trước vẫn mang một bộ mặt ngụy quân tử nho nhã thư sinh, lần này đến đây, Tiền Nham Thư là mặt đầy nộ khí, gàn giọng trả lời Ngô Nguyệt: "Trả nợ? Tiền Nham Thư, đầu óc ngươi có phải bị vô nước rồi hay không? Ca ca của ta là nợ tiền của chân bảo lâu, không phải là nợ tiền của ngươi." Ngô Nguyệt cũng là nỗi giận đùng đùng quát: "Cái tên Tiền Nham Thư này khi dễ nàng không có hiểu chuyện hay sao? Ca ca của nàng là nợ tiền của chân bảo lâu bên kia, làm gì liên quan gì đến cái tên Tiền Nham hiểm này, bây giờ tên này đến đây lên tiếng đòi nợ, thật sự là không biết liêm sỉ mà." "Ngô Nguyệt, Tiền thiếu chủ nói không có sai, món nợ mà ca ca cô nợ của chân bảo lâu, bản lâu đã đem khế ước chuyển giao qua cho Tiền thiếu chủ, nói cách khác, bây giờ Tiền thiếu chủ là chủ nợ của Tiền gia cô." Đứng phía sau Tiền Nham Thư một chút, Dương Vân đại diện cho người của chân bảo lâu, lên tiếng nói: "Dương tiền bối, ta nghe nói chân bảo lâu từ trước đến nay còn chưa có cái quy định này thì phải." Ngô Nguyệt phấn diện thất sắc, đối với lại Dương Vân hỏi: "Ngô Nguyệt ta Ngô Nguyệt, quy định vốn là do người lập ra, đương nhiên cũng có thể do người sửa đổi, cái đạo lý đơn giản như vậy, ngươi còn không có hiểu hay sao?" Tiền Nham Thư nhìn dáng người trước nợ sau con của Ngô Nguyệt, ánh mắt nham hiểm của hắn phát ra từng tia dâm tà, cả người lập tức liền nóng lên, tham lam như muốn bắt Ngô Nguyệt hành xử ngay tức khắc một dạng. Chương 481, ra mặt cứu rút. "Dù là như vậy, nhưng mà ta nhớ ngày mai mới là đến hạn trả nợ. Ca ca ta cùng Huyền Thiên đại ca nhất định sẽ đem tiền trả lại cho các ngươi." Ngô Nguyệt nhìn thấy ánh mắt kia của Tiền Nham Thư, không khỏi sợ hãi, lùi về phía sau mấy bước. "Tiền Nham Thư, một tên nham hiểm tham lam háo sắc, kinh khủng ở chỗ người con gái nào qua tay hắn đều bị hắn hành hạ cho đến chết, vì hắn không muốn bất kỳ người nào khác nhìn hay chạm vào người con gái mà hắn đã dùng qua, cho nên đã dùng cái biện pháp biến thái này." Nhìn cái vẻ mặt của cái tên Tiền Nham hiểm này, không phải muốn đánh chủ ý lên người của mình đó chứ? Nhớ đến những lời đồn về cái tên Tiền Nham Thư này, Ngô Nguyệt nàng không cấm run lẩy bà lẩy bẩy. "Đem cô ta về." Tiền Nham Thư âm trầm gương mặt quát: "Không nhắc đến hai cái tên kia thì thôi, nhắc đến làm hắn muốn giận sôi máu, một tháng trước hắn nhờ đám người Tiền Đại Từ đi diệt hai cái tên kia, chỉ là không bao lâu hồn đăng của tất cả 700 người đều bị phá toái, chuyện này đã kinh động đến lao tổ tông, chỉ chút nữa là hắn cũng bị liên lụy vào. Mặc dù hắn biết đám người kia rất có thể đã chết tại trong tay của một vị ma tôn, hoặc bị ma tộc bao vây, chuyện như vậy ngày nào cũng có, nhưng mà hắn lại không thể nào đi tìm đám người kia trả thù cho được, như vậy chỉ có thể chút giận lên Ngô Kiện đám người mà thôi. Nếu như không phải vì hắn truyền âm nhờ những người kia đi diệt Ngô Kiện hai người, những người đó cũng là sẽ không có thay đổi lộ trình, như vậy những người kia cũng sẽ không đụng đến ma tôn cấp cường giả để rồi toàn quân bị diệt, tất cả những cái này đều là vì Ngô Kiện hai người, hắn đã dặn lòng bất kỳ người nào có liên quan đến Ngô Kiện hai tên kia, đều phải chịu đựng sự trả thù của Tiền Nham Thư hắn. Các ngươi không được qua đây, nếu như không, ta sẽ mời chấp pháp đội đến chủ trì công đạo. Ngô Nguyệt lùi đến tận chân tường, cầm trong tay một khối ngọc phủ, la lớn nói: "Ha ha ha, chấp pháp đội, thật sự là khôi hài, ta đã đem Ngô phủ đại môn cấp phá, nhưng mà lại không có ai đến đây hỏi thăm, ngươi nói xem, là vì sao?" Tiền Nham Thư dâm đãng nở nụ cười thật to nói: "Chấp pháp đội, lực lượng gìn giữ trị an toàn Vân Quang thành, do một vị hóa thần chí tôn bệ hạ bên trong Vân Quang thành nắm giữ, nhưng mà chớ trêu thay, vị hóa thần chí tôn kia lại là Tiền Bách Vạn, là lao tổ tông của Tiền gia, đám chấp pháp đội kia còn dám đến đây tìm tra hay sao? Ngươi, ầm ầm. A a." Ngô Nguyệt thấy hai tên Tiền gia pháp thần cảnh cường giả hậu kỳ viên mãn đi đến bên cạnh nàng, lại giận dữ cái tên Tiền Nham Thư vô sĩ, nàng liền đã kích hoạt ngọc phù trong tay, một đạo kiếm quang hiện hiện mà ra, chỉ trong nháy mắt, đem hai tên pháp thần cường giả cắt thành nhiều đoạn, ngay cả nguyên thần cũng bị chém diệt. Ngũ giai công kích kiếm phù. Tiền Nham Thư cùng Dương Vân hai mặt nhìn nhau, uy lực kinh khủng ngọc phù phát ra, bọn họ liền biết ngay ngọc phù phẩm cấp. Ngũ giai công kích kiếm phù này, như thông thần tiên quân không có bảo vật phòng thân, cũng là chết thẳng cẳng, đem nó đi đối phó với lại hai tên pháp thần, cũng thật là phí phạm của trời. Một kích vừa rồi của kiếm phù, cũng làm cho Tiền Nham Thư lạnh cả người, dâm tà ánh mắt cũng biến mất không ít, hắn cũng thật may mắn vừa rồi mình chỉ phái hai vị pháp thần đi lên, còn không tham lam đến mức tự mình ra tay, nếu như không, hậu quả rất là thảm khốc. Rắc. Cái này, phát huy uy lực kinh khủng không bao lâu, ngũ giai công kích kiếm phù liền trong tay Ngô Nguyệt vỡ nát ra, một khối hộ mạng ngọc phù, như thế đã thành phế thải. Đây là trước khi Ngô Kiện ca ca rời đi đã để lại cho nàng phòng thân, nói là chỉ còn lại một lần sử dụng, dặn nàng khi gặp nguy hiểm đến tính mạng hãy dùng, không nghĩ đến nó chỉ sử dụng một lần thật. Ngô Nguyệt, bây giờ ngươi đã không còn ngọc phù phong thân, xem ngươi còn cách nào có thể chống lại ta nữa. Hắc hắc. Tiền Nham Thư cười khá là nham nhở, hắn trong tay cũng có không ít bảo vật phong thân, chỉ là vừa rồi quá mức bất ngờ, đánh hắn một cái không kịp trở tay, như Ngô Nguyệt hướng công kích về hướng hắn thật sự rất khó có khả năng thoát chết. Chỉ là để bảo hiểm, lần này hắn cũng ra hiệu cho hai tên Tiền gia pháp thần còn lại đi theo hắn đến đây lần này. Ngô Nguyệt, ta cho dù có chết, cũng tuyệt đối không rơi vào tay của tên đê tiện nhà ngươi đâu. Ngô Nguyệt nhìn hai tên pháp thần còn lại cách mình mới bước, gương mặt trở nên quyết tuyệt. Hừ, một tên chân huyền cảnh sâu kiến, lại muốn tại trước mắt của ta tự bạo, ngươi cũng quá xem thường Dương Vân ta rồi. Dương Vân phất tay lên, đem Ngô Nguyệt giam cầm lại, cười lạnh một tiếng. Ngô Nguyệt muốn nghịch chuyển chân nguyên tự bạo, sao có thể qua được ánh mắt của hắn, nếu như ở trước mắt hắn còn lại để cho một tên chân huyền cảnh tiểu bối tự bạo, cái đạo thể thông thần trí cường giả của hắn cũng không cần dùng. Đa tạ Dương đại nhân. Tiền Nham Thư mỉm cười thi lễ. Lĩnh vực hắn pháp thần sơ kỳ cũng có thể sử dụng, nhưng mà hắn chỉ là công tử bột, cảnh giới hiện tại là dựa vào vô số đan dược trồng lên, còn không có thuần thục nắm giữ lĩnh vực cùng sử dụng lợi hại như là Dương Vân, hắn ra tay không chừng còn không thể nào giam cầm Ngô Nguyệt đâu. Dương Vân nếu như đã ra tay thì không còn gì có thể tốt hơn. Huyền Tiên đại ca, ngươi đang ở đâu? Hãy mau đến cứu Nguyệt Nhi a. Ngô Nguyệt tuyệt vọng thầm thấn, nàng hiện tại bị thông thần lĩnh vực giam cầm, ngay cả nói chuyện nàng cũng không làm được. Thời khắc này nàng trong đầu lại xuất hiện vị xấu xí đại hán kia, chỉ là không biết hắn hiện tại đang ở đâu. Ầm ầm. A, một đám tiền bối cao nhân lại đi bắt nạt một vị tiểu cô nương, ta thật sự rất buồn nôn hành động này của các ngươi. Một ánh kiếm mang lại xuất hiện, hai tên pháp thần của Tiền gia còn lại chỉ kịp kêu lên hai tiếng, sau đó cũng đi theo hai tên đồng bạn phía trước. Theo sau, một âm thanh khinh thường vang lên, một tên trung niên nam tử từ phía sau đại sảnh đi vào. Vương đại ca, đa tạ ngài cứu mạng. Nhìn thấy vị trung niên này, Ngô Nguyệt mừng đến phát khóc, không nghĩ đến tâm đã tuyệt vọng nàng đến phút cuối cùng lại có người đứng ra cứu giúp. Vị vương nhân siêu này nàng là biết đến, từng là cùng một quân đoàn với ca ca của nàng, không ít lần đến nhà nàng chơi. Một tháng qua, nàng không biết vì nguyên nhân gì vị vương đại ca này có nhà không thể về, vẫn đứng hộ pháp cho cái vị thanh niên tên Diệp Tử Phàm kia, nhưng mà những điều này không quan trọng, quan trọng là đến bước đường cùng, vị vương đại ca này vẫn ra tay cứu nàng một mạng. Nguyệt Nhi lập tức chạy vào Ngô phủ hậu viện, nơi mà ba vị cường giả kia đang thủ hộ đại môn, nói cho bọn họ biết muội là người của Hồ Huyền Thiên, bọn họ sẽ giúp đỡ muội. Vương Nhân Siêu truyền âm nói, hắn cũng là nhân lúc Hồ Huyền Thiên không có tại đây, cho nên đã năn nỉ gây lười Phong Vô Kỵ cùng Lý Ứng Thiên cho mình ra ngoài một chút thăm người thân cùng đem một ít rượu ngon lại đây hiếu kính mấy người còn lại. Cũng may, cái tên Phong Vô Kỵ kia không phải là một người không thông tình đạt lý, cộng thêm cái tên Lý Ứng Thiên kia lại là một người nghiện rượu, cho nên thư thả cho hắn được nửa ngày. 6. Chương 482, Ngô Nguyệt cầu cứu. Khi trở lại hắn đã gặp ngay đám người này ức hiếp Ngô Nguyệt, hắn không nói hai lời liền ra tay, hắn biết cái vị yêu tôn Hổ Huyền Thiên kia rất quan tâm đến cô gái này, nếu như hắn biết mình thấy chết không cứu câu người yêu của hắn, như vậy sau khi tôn đại thần kia trở về, chắc chắn sẽ đem hắn nghiền thành tro. Cho nên dù là biết không phải đối thủ của đám người này, hắn cũng quyết đoán ra tay, đối đầu với một đám thông thần, hắn còn một tia hy vọng sống, nhưng mà đối đầu với yêu tôn cường giả, hắn 100% phải chết. Vương đại ca, vậy còn ngài? Ngô Nguyệt băn khoăn hỏi. Yên tâm đi, cùng là thông thần cảnh, đánh không lại, ta có thể rời đi bọn họ không làm gì được ta đâu. Vương Nhân Siêu lắc đầu nói. Được, vậy ngài cẩn trọng, ta sẽ cầu xin những vị tiền bối kia cứu ngài. Ngô Nguyệt cũng không có giải do ngớt át, nàng là biết đến, ở lại đây cũng không giúp được gì. Với lại Vương Nhân Siêu nói cũng không sai, thông thần cảnh cường giả đối chiến, muốn diệt đi đối phương cũng không phải chuyện gì dễ dàng. Chỉ là nàng có điều không biết, thông thần ở giữa cũng là có nhiều khác nhau, như linh thể thông thần muốn diệt phàm thể thông thần cũng không khó, đạo thể thông thần muốn diệt linh thể thông thần thì càng dễ dàng. Huống gì Vương Nhân Siêu chỉ là phàm thể thông thần, bên kia Dương Hân chính là đạo thể thông thần chí cường giả, cả hai bên cách biệt thật sự quá lớn, cho nên Vương Nhân Siêu liền là bi kịch. Ngươi là ai? Dám xen vào chuyện của Chân Bảo Lâu? Ngươi không sợ chết hay sao? Dương Hân đám người bị Vương Nhân Siêu mắng, mặt già đỏ bừng lên. Vương Nhân Siêu này mắng cũng không hề sai, bọn họ trong số này ai thấp nhất không phải là pháp thần cảnh cường giả trở lên, cá biệt hắn còn là đạo thể thông thần chí cường giả, như vậy cả đám người đi khi dễ một vị cô nương chỉ có chân huyền cảnh, thật sự là không có mặt mũi nào nhìn người, vì cảm thấy xấu hổ, cho nên Ngô Nguyệt chạy đi, bọn họ cũng không có ra tay ngăn cản. Ta là cảnh thanh quân đoàn Vương Nhân Siêu. Các vị, Ngô Nguyệt cô nương này hậu trường không có đơn giản, ta khuyên các ngươi vẫn là nên rời khỏi sớm một chút thì tốt hơn, đỡ phải chuốt họa sát thân. Vương Nhân Siêu chân thành khuyên. Tên tuổi của hắn, nếu như có tâm điều tra, không qua nửa canh giờ tất cả sẽ lộ ra mà thôi, cũng không nhất thiết phải giấu giếm làm gì. Có điều hắn cũng nói rất thật lòng, vị cô nương Ngô Nguyệt kia là người mà Hổ Huyền Thiên để ý, một khi cô ta mất một cọng tóc, nhất định vị yêu tôn kia sẽ lên cơn thịnh nộ. Chí tôn giận dữ, huyết lưu thiên địa, hắn cũng không muốn chứng kiến thảm trạng kia. Dương đại nhân, chúng ta chỉ là đến đây đòi nợ. Tiền Nham Thư trốn tại sau lưng Dương Vân lên tiếng. Ngay khi hai tên pháp thần còn lại của Tiền gia bị diệt, hắn nào dám đứng một mình bên ngoài, vẫn là trốn sau lưng của Dương Vân, an toàn hơn một chút. Hắn là người nham hiểm xảo trá, đương nhiên sẽ không đưa thân mình vào vòng nguy hiểm, hơn nữa hắn cũng là người tinh ý, nhận thấy được sau lời nói trách móc của Vương Nhân Siêu, cái vị Dương Vân hắn mời đến đây đã có một chút lay chuyển, hắn đương nhiên là không thể để cho chuyện này xảy ra. Vương đại nhân, chúng ta chỉ là đến đây đòi nợ, cũng không có làm gì trái với lại Vân Quang Thành luật lệ, mời ngài tránh ra. Dương Vân nghe Tiền Nham Thư nói như vậy, vẽ mặt biến ảo trên gương mặt dần biến mất. Hắn hiểu ý của Tiền Nham Thư, bọn họ là quan minh chính đại đến nơi này đòi nợ, cho dù có đưa lên thành chủ phủ bọn họ cũng không cần lo lắng. Với lại cái tên Vương Nhân Siêu này chỉ là phàm thể thông thần, tại cảnh thanh quân đoàn cũng không có bao nhiêu quyền lên tiếng, hơn nữa cảnh thanh quân đoàn bây giờ uy tín đã không còn được như xưa, lấy ra cũng không hù được ai. So với lại hậu trường của hắn cùng Tiền Nham Thư thì là càng kém xa, hắn không cần phải e ngại cái tên này. Ầm ầm, ta nếu như không lùi ra, ngài là muốn làm gì? Vương Nhân Siêu khí thế bạo phát. Từ trong lời nói của Dương Vân, hắn cũng có thể nghe ra được là tên này còn nghĩ hắn vẫn là người của cảnh thanh quân đoàn, cho nên vẫn là mượn tấm gia hộ này, không chừng còn có thể kéo dài một chút. Một khi đám người kêu biết hắn đã bị tước đoạt quân tịch, như vậy rất là nguy hiểm. Ầm ầm ba, ầm ba. Phúc. Vậy thì đắc tội rồi. Dương Vân đánh ra một trường, đem Vương Nhân Siêu đánh bay cả trăm trượng có hơn, lên tiếng xin lỗi, sau đó mang theo những người còn lại đuổi theo Ngô Nguyệt. Đạo thể thông thần chí cường giả, với hắn mà nói, đối phó với một tên phàm thể thông thần là không có tốn bao nhiêu sức. Phúc. Cũng may Ngô Nguyệt cô nương kia đã đi đến được nơi đó. Vương Nhân Siêu phun ra một ngụm máu, khóe miệng có chút mỉm cười. Trong thần thức của hắn, Ngô Nguyệt đã chạy đến được nơi Phong Vô Kỵ đám người. Như vậy hắn chịu một trường này cũng đáng. Phong Vô Kỵ người kia, mặc dù còn chưa thấy hắn ra tay một lần nào, nhưng mà từ trên người của hắn vô tình tiết ra khí tức, làm cho hắn tay đập chân run, hắn dám khẳng định Phong Vô Kỵ tu vi tuyệt đối là ở đạo thể thông thần chí cường, thậm chí là hóa thần chí tôn. Chỉ cần Ngô Nguyệt đến được nơi đó, nàng ta xem như là được an toàn, hắn sau này nhờ vậy mà được một vị yêu tôn cường giả nợ nhân tình. Thật ra hắn cũng biết, sở dĩ hắn vẫn còn một hơi tại đây, là vì cái tên Dương Vân kia còn nể nang một chút mặt mũi của cảnh thanh quân đoàn, nếu như không, hắn chỉ cần dùng thêm một ít lực lượng, hắn đã đi đời nhà ma. Nô phủ Thạch Thất Diệp Tử phàm bế quan. Rầm. Ba vị tiền bối, cầu xin các ngài cứu Vương đại ca. Ngô Nguyệt cuối cùng cũng chạy được đến nô phủ hậu viện, nơi mà vị thần bí thanh niên lần đầu tiên nàng gặp bế quan. Đến được nơi, nàng liền nhanh chóng quỳ xuống, xin Phong Vô Kỵ ba người cứu lấy Vương Nhân Siêu. Vương Nhân Siêu vì cứu nàng, một mình phải chống lại 10 vị thông thần cảnh cường giả, trong đó còn có một vị đạo thể thông thần chí cường Dương Vân, như không có người giúp đỡ, Vương Nhân Siêu thật sự rất khó qua khỏi. Nô tiểu thư, cô không cần phải làm như vậy, chúng tôi là sẽ không rời đi nơi này nửa bước. Phong Vô Kỵ dùng nguyên lực nhẹ nhàng nâng Ngô Nguyệt lên, hơi có chút lắc đầu nói. Nhiệm vụ của hắn là đứng tại đây hộ pháp cho vị chủ nhân Diệp Tử Phàm kia, mặc dù hắn trong lòng cũng biết cường giả như Diệp Tử Phàm sẽ không cần hắn hộ pháp, nhưng mà nhiệm vụ của hắn là như thế, tuyệt đối không thể rời bỏ. Ngô Nguyệt lần này gặp nguy hiểm, hắn là biết đến, nàng là người của Hổ Huyền Thiên, đáng lý hắn phải ra tay giúp đỡ, chỉ là đáng tiếc, hắn cũng không thể rời khỏi đây, nhiệm vụ của hắn là thủ hộ nơi đây an toàn, còn những chuyện khác không ở trong phạm vi quan tâm của hắn. Giữa Hổ Huyền Thiên cùng chủ nhân Diệp Tử Phàm, hắn đương nhiên là chọn người sau rồi, Hổ Huyền Thiên có giận dữ đến đâu, cũng không thể đem hắn sát, nhưng mà không làm tròn trách nhiệm của Diệp Tử Phàm giao, hắn biết kết quả cuối cùng của mình sẽ rất thảm. Chương 483, Phong Vô Kỵ xuất thủ. Ba vị tiền bối, Vương đại ca không phải là bằng hữu của các vị sao? Ngô Nguyệt hai hàng nước mắt liền chảy xuống. Ngày thường nàng cũng có ghé qua nơi đây, cũng biết giữa những người này rất ít giao lưu cùng nhau, nhưng mà chung quy vẫn là đối với nhau khá hòa thuận, còn cùng nhau uống không ít rượu, theo như nàng thấy, những vị tiền bối này không khác gì những người bằng hữu với nhau, bây giờ bằng hữu xảy ra chuyện, bọn họ lại khoanh tay đứng nhìn, đây là có chuyện gì chứ? Nguyệt tiểu thư, chúng ta là không thể rời đi nơi này. Lần này đến lượt Lý Ứng Thiên lên tiếng, một chân huyền cảnh sâu kiến như Ngô Nguyệt còn không đáng cho hắn lên tiếng giải thích. Chỉ là nàng ta dù sao cũng là người của Hổ Huyền Thiên, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, như vị yêu tôn kia không vui, hắn cũng sẽ có phiền phức. Ngô tiểu thư, cô yên tâm đi, Vương Nhân Siêu hiện tại là không có sao. Phong Lãng đi đến bên cạnh, nhỏ giọng nói. Hắn cùng Ngô Kiện cũng là khá thân thiết, có thể nói là hoạn nạn có nhau, nhưng mà đối phương bên kia là đạo thể thông thần trí cường giả, hắn là không muốn đem cái mạng nhỏ của mình ra mạo hiểm. Cho nên khi Vương Nhân Siêu bị đánh bay, hắn cũng không dám chạy ra khỏi nơi đây nửa bước để cứu rút, vì hắn biết rõ có ra bên ngoài kia cũng không phải là đối thủ của Dương Vân, vẫn là ở nơi này an toàn một chút. Phong đại ca, đây là sự thật sao? Ngô Nguyệt nghe Phong Lãng nói như vậy, cũng là nín khóc nở nụ cười, tuy là hỏi, nhưng mà nàng biết Phong Lãng sẽ không có gần nàng. Đúng lúc này, Vương Nhân Siêu kia thì không có sao, nhưng mà ngươi thì không có chắc. Không chờ Phong Lãng trả lời, nàng đã nghe được đến cái giọng nói mà nàng không bao giờ muốn nghe của Tiền Nham Thư. Chỉ thấy hắn tay cầm một chiếc quạt xếp phe phẩy dưới sự bảo hộ của 10 vị thông thần cảnh của Chân Bảo Lâu thủng thẳng đi đến, ánh mắt quét qua người nàng vẫn không hề thay đổi, đều là muốn làm cho người ta phát đói. Lập tức cút khỏi nơi đây, nếu như không. Tử. Không chờ những người khác nói chuyện, Phong Vô Kỵ âm thanh đã tràn đầy túc sát chi khí lên tiếng. Đám cặn bã này, nếu như ở ngoài kia diều vo dương ai thì cũng thôi, nhưng mà đã đến Ngô phủ hậu viện nơi đây, thì là thuộc về hắn quản lý. Hắn không cho phép bất kỳ ai làm ổn đến Diệp Tử Phàm bế quan, vừa rồi Ngô Nguyệt chỉ là ngoại lệ. Ngươi lại là quọng. Tiên thiếu chủ, không được vô lễ. Dương đại nhân, ngài là có ý gì? Tiền Nham Thư có chút ngạc nhiên, hắn vừa rồi là muốn mắng cái tên có mắt không tròng muốn xen vào chuyện người khác này một cái, Dương Vân ngăn cản hắn là có ý gì? Tiền thiếu chủ, người kia là một cao thủ. Dương Vân truyền âm đáp. Cao. Cao thủ. Tiền Nham Thư lui về vị trí sau cùng, trốn một nơi mà làm cho Phong Vô Kỵ không thể nào nhìn thấy được mình. Dương Vân là đạo thể thông thần chí cường, vậy mà còn nói đối phương là cao thủ, còn vô cùng cẩn thận tư thái, hắn biết kia cũng không phải là hạng người đơn giản gì. Bản tọa Chân Bảo Lâu Dương Vân, không biết vị thiên quân này cao danh quý tính. Dương Vân đi đến ba bước, khẽ ôm quyền hỏi Phong Vô Kỵ. Từ khí tức trên người mà Phong Vô Kỵ phát ra, hắn cảm nhận được từng cơn áp lực, tên này tuyệt đối không phải là bình thường thông thần cảnh, hắn phải cẩn thận đối đãi mới được. Bản tọa lặp lại lần nữa, lập tức cút khỏi đây, nếu như không. Tử. Phong Vô Kỵ cũng không ăn cái tên Dương Vân này một bộ, vẫn là tràn đầy sát khí nói, đây cũng là lần cuối cùng, nếu như đám người này còn không có rời đi, vậy thì cũng đừng trách hắn ra tay gắt. Hừ, ngươi cũng đừng có nghĩ mình là đạo thể thông thần trí cường như Dương đại nhân chúng ta mà lên mặt. Ta nói cho ngươi biết, nếu như hôm nay không giao ra Ngô Nguyệt, ngươi cũng đừng nghĩ đến kết cục tốt đẹp gì. Một tên linh thể thông thần hậu kỳ tiểu thành cường giả của Chân Bảo Lâu nhìn thấy cái thái độ này của Phong Vô Kỵ, rất là không vừa mắt, chỉ tay vào Ngô Nguyệt đang trốn phía sau Phong Lãng, lên tiếng quát. Thứ gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một tên đạo thể thông thần mà thôi, khi Dương Vân đại nhân bọn họ thành danh, tên này còn không biết ở đầu chơi bùn đây. Hắn là rất sùng bái Dương Vân, cũng như là được Tiền Nham Thư truyền âm xúi dục, còn hứa hẹn nhiều chỗ tốt, đương nhiên là phải đứng ra vì Dương Vân cùng Tiền Nham Thư nói chuyện. Ngươi có lợi hại đến đâu cũng chỉ có một người, nhưng mà bên ta có đến 10 người, hơn nữa tất cả đều là cao thủ. Ta xem ngươi thổi ra châu lớn như vậy, làm sao mà xuống đài được đây? Trốn một bên quan sát tất cả mọi chuyện, Tiền Nham Thư trong lòng cười gằn. Dù là được Dương Vân nhắc nhở, nhưng mà hắn vẫn còn không tin cái tên làm mất mặt hắn kia có thực lực cao như Dương Vân. Rủi ra tên kia có là đạo thể thông thần trí cường, hắn cũng không sợ, không phải còn có Dương Vân ở đây hay sao? Hơn nữa còn 9 vị linh thể thông thần cảnh giới ở cạnh bên, hắn còn sợ cái mao? Ầm ầm ba, ầm 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 ba, không biết sống chết run rế. Phong Vô Kỵ là trực tiếp xuất thủ, hắn đã cho đám người này cơ hội, nhưng mà bọn chúng không muốn nắm lấy, chỉ nên tự trách chính mình. Hắn nói với đám người này nhiều như vậy, thật ra hắn cũng không muốn động thủ, cũng không phải là hắn sợ đám người này, mà là hắn sợ kinh động đến vị chủ nhân Diệp Tử Phàm đang bế quan kia. 20 vạn ước long lực lượng. Hóa thần chí tôn cường giả. Dương Vân nhìn cự đại trưởng ấn đem 11 người bọn họ cấp ba phủ, rụng rời chân tay nói. Vừa rồi hắn cảm nhận được cái tên kiêu ngạo này trên người có nguy hiểm khí tức, quả nhiên dự cảm của hắn là không hề sai, người này thực lực quá mức khủng bố, là một tôn hóa thần chí tôn chí cường giả. 20 vạn ước long lực lượng, lại không sử dụng đạo khí gì, chỉ đơn thuần sử dụng nguyên lực bên trong pháp thể, ngoài hóa thần chí tôn ra, không còn một tên thông thần nào có thể đạt đến. Ầm. Không được, ta chỉ có thể tự cứu mình mà thôi. Dương Vân trong giây phút sinh tử, rất nhanh liền ra quyết định, hắn lấy trong nhẫn chữ vật ra một khối ngọc phù, đem nó kích hoạt, trong tích tắc, toàn bộ thân thể của hắn được bao quanh bởi một tầng phù văn. Ngũ giai cao cấp hộ thân ngọc phù, đây là bảo vật hộ thân của hắn, mặc dù hắn biết, ngũ giai cao cấp ngọc phù đối với hóa thần chí tôn cường giả không có bao nhiêu tác dụng, nhưng mà qua được quan hải này cái đã rồi mới tính sau. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba. 4. Chương 484, Hóa Thần. Hóa Thần. Trường ảnh hạ lạc, băng thiên liệt địa, nô phủ kiến trúc cũng chỉ sau trường ảnh này tan thành cho bụi. Tiền thiếu chủ, chúng ta lập tức đi mau. Không dám đứng lại quan sát thêm một giây, Dương Vân lập tức liền kéo Tiền Nham Thư đang run cầm cập tại đằng kia. Hắn trong lúc kích hoạt hộ thân ngọc phủ, luôn tiện cũng đem ngũ giai cao cấp phá không phủ cùng nhau kích hoạt, chỉ như vậy hắn mới có một tia hy vọng từ tay của Hóa Thần Chí Tôn chạy trốn. Ân. Nha. Được. Được. Tiền Nham Thư nghe được âm thanh của Dương Vân, mới tỉnh hồn lại một chút, hắn như là một tên người gỗ hành động theo mệnh lệnh vậy. Chỉ khi đứng lên, hắn liền đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng đậm, nhìn ra mới thấy là mình đã đi đại tiện lúc nào cũng không hay. Hắn cũng không quan tâm được nhiều như vậy, lập tức chạy nhanh đến bên cạnh của Dương Vân. Tình cảnh vừa rồi quá mức nguy hiểm, cũng may, đến giờ phút cuối cùng, lục giai hộ thân ngọc phù mà lao tổ trao cho hắn tự động hộ chủ, nếu như mà không, hắn đã chết mất từ lâu, mặc dù vậy, hắn cũng không tránh được một cơn kinh sợ đến vỡ mật. Nếu như qua được đại kiếp lần này, Tiền Nham Thư hắn xin thề, tuyệt đối sẽ không đến cái Ngô phủ này thêm một lần nào nữa. Ầm. Rắc. Ân. Chạy cũng thật là nhanh. Phong Vô Kỵ nhìn hai tên kia được phá không phủ chuyển tống rời đi, không cấm cảm khái một phen. Phong Tiền Bối bốn. Ngài là Hóa Thần Chí Tôn cường giả. Ngô Nguyệt nhìn về bên ngoài kia, 10 vị thông thần cảnh giới cường giả, nay chỉ còn lại 9 đạo huyết vụ phiêu tán không trung, lại nhìn trở lại Phong Vô Kỵ, bên trong ánh mắt có chút run sợ hỏi. Không chỉ là nàng, hai người khác cũng là nhìn chằm chằm vào Phong Vô Kỵ, chờ hắn trả lời, hơn nữa còn là một sự cung kính cất chứa bên trong. Chỉ dùng một chiêu, 10 vị thông thần cảnh giới cường giả, kém nhất cũng là linh thể thông thần hậu kỳ cường giả, chín chết một trốn, nếu như không phải là Hóa Thần Chí Tôn lực lượng, không thể nào có giải thích khác hơn. Hóa Thần Chí Tôn cường giả, hạ giới tinh vực đứng tại đỉnh cao kim tự tháp, không thể không làm cho bọn họ không cung kính. Nhất là Phong Lãng, bây giờ trong lòng hắn đã nổi lên tâm tư, đệ đệ của hắn là Hóa Thần Chí Tôn, như vậy không cần phải ở lại nơi đây chịu khổ nữa, nên khuyên hắn rời xa vị thanh niên Diệp Tử Phàm kia, dù không thể hồi thiên được, tại Linh Ma Đại Lục này tìm một tòa nhân tộc thành trì làm một lao tổ của một cái lục tinh thế lực cũng là không tồi. Ta còn không phải Hóa Thần. Cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng của ba người, Phong Vô Kỵ liền lắc đầu nói. Hắn nếu như là Hóa Thần Chí Tôn cương giả, vừa rồi một kích kia đã đem cả 11 tên kia cho diệt sát, làm lao có thể để cho cái tên Dương Vân ấy có cơ hội rời đi. Hóa Thần lĩnh vực, chung quy hắn không có được Hóa Thần lĩnh vực, không thể giống như những vị Hóa Thần cường giả khác dùng Hóa Thần lĩnh vực phong cấm không gian. Với lại thực lực của hắn cũng là không đủ, 20 vạn Đức Long lực lượng, tuy có thể so sánh được với phàm thể Hóa Thần Chí Tôn cường giả mới độ xong lôi kiếp, nhưng mà đây cũng tất cả thực lực của hắn, nhiều hơn nữa là hắn không có. Có thể nói, hắn tuy có danh Hóa Thần nhưng mà lại không có chân chính Hóa Thần thực lực, ngay cả một vị phàm thể Hóa Thần sơ kỳ cường giả lật tay cũng có thể diệt đi hắn. Hey, nếu như ngày đó ta có thể luyện hóa được Hóa Thần Linh Vân thì thật tốt biết bao. Phong Vô Kỵ nhớ lại chuyện cũ, không cấm trong lòng thở dài tiếc nuối. Ngày đó Diệp Tử Phàm đưa hắn đi độ kiếp, đến bước cuối cùng lại cướp đi Hóa Thần Linh Vân của hắn, làm cho hắn đến bây giờ cũng chỉ là một tên ngụy hóa thần. Nhớ đến chuyện này còn có ích lợi gì? Ít nhất hiện tại ta cũng có được thực lực vượt qua tất cả thông thần cảnh cường giả. Phong Vô Kỵ cũng đã nghĩ thoáng ra, không phải sao? Nếu như không có vị chủ nhân kia, hắn cũng không qua được Hóa Thần lôi kiếp. Còn nữa, hiện tại thực lực của hắn tuy chỉ là ngụy hóa thần, nhưng mà thông thần cảnh lại không ai là đối thủ của hắn, bây giờ gọi hắn là thông thần vô địch cũng không có sai, được như vậy, hắn còn có cái gì có thể không hài lòng nữa chứ? Không xong, Vạn đại ca còn ở bên kia. Ngô Nguyệt lập tức đánh giật mình một cái, liền thi lễ rời khỏi Ngô phủ hậu viện, lập tức liền bay ra ngoài. Một kích vừa rồi của vị phong tiền bối này kinh khủng như vậy, ngay cả Ngô phủ đại viện cũng đã bị chôn vùi, nàng không chắc chắn Vương Nhân Siêu có còn sống được hay là không. Ầm. Rắc. Rầm. Tiền thiếu chủ, ngươi không có sao chứ? Cách Ngô phủ vài ước dặm đường, tại một cái hoang vắng miếu đường, Dương Vân cùng Tiền Nham Thư chính là được truyền tống ngọc phù đưa đến nơi đây. Vừa xuất hiện, hắn đã nhanh chóng buông tay để cho Tiền Nham Thư rơi tự do, từ 100 mét độ cao rơi xuống, như Tiền Nham Thư không có pháp thần tu vi, có thể hắn đã chết từ lâu. Dù là lên tiếng hỏi thăm, nhưng mà gương mặt của Dương Vân không hề có một tia cảm xúc, cũng không có ý định đến xem xét Tiền Nham Thư ý tứ. Đừng nói là quan tâm Tiền Nham Thư, bây giờ hắn trong lòng sóng hận dặn dạo, như không phải cái tên công tử này, hắn làm sao có thể đắc tội một vị Hóa Thần Chí Tôn, để rồi chỉ chút nữa thôi đã tán thân hoàn toàn. Cũng như không phải tên ngu ngốc này, hắn chín vị huynh đệ sao có thể bị diệt đến cho cốt không còn, tất cả cũng chỉ vì cái bản tính tham lam háo sắc, trừng mắt tất báo của tên này. Một lúc mất hơn 9 vị linh thể thông thần hậu kỳ cường giả, hắn không biết phải đối mặt như thế nào với cơn giận dữ của Lục Ban Bệ Hạ đây. Nếu như không phải tồn tại một tia lý trí, hắn đã tống tên Tiền Nham Thư này đi xuống bên dưới từ lâu, tất cả cũng đều là do tên này hại hắn. Chương 485, Chí Tôn Nhân Tình. Dương đại nhân, chúng ta thật sự đã rời khỏi Ngô phủ rồi hay sao? Tiền Nham Thư bị quăng từ trên cao xuống, đau đớn có lẽ đã làm cho hắn tỉnh táo được vài phần, nhìn quanh hoàn cảnh, hắn có chút yên tâm, nhưng mà vẫn còn chưa hết sợ lên tiếng, hỏi. Chúng ta tạm thời là an toàn. Nhưng mà Tiền thiếu chủ, nếu như ngươi không chạy về Tiền gia, cái này rất khó mà nói. Dương Vân nhíu mày, có chút tránh xa Tiền Nham Thư, đứng gần tên này, mùi hôi thối bốc ra làm cho hắn cảm thấy buồn nôn. Đến hiện tại, hắn vẫn còn nghĩ không ra hai người bọn họ tại sao có thể chạy trốn được, hay nói đúng hơn là vị hóa thần cường giả kia như thế nào lại bỏ qua cho bọn họ. Phải biết, khi đó hắn dùng một lúc hai cái ngọc phù cũng chỉ cầu may mà thôi, muốn từ trong tay hóa thần chí tôn chạy trốn, với đạo thể thông thần cảnh cùng ngũ giai bảo vật là không thể nào. Hóa thần. Hóa thần, nội một cái hóa thần lĩnh vực, đã làm cho bọn họ lên trời không được, xuống đất không xong, chứ đừng nói đến những thủ đoạn khác. Vị hóa thần chí tôn này không ra tay đuổi tận giết tuyệt, không lẽ hắn chính là kiên kỵ hai vị bệ hạ phía sau lưng của hai người bọn họ, rất có thể là như vậy, nếu như không, không thể nào giải thích được thông. Vân Quang Thành lại xuất hiện một vị hóa thần chí tôn cường giả, chuyện này phải báo cáo lên với lại lục ban bệ hạ mới được. Dương Vân trong lòng trầm tư, chỉ là hắn làm như thế nào mới có thể qua được quan ải lần này, phải biết lần này hắn không chỉ đắc tội với một vị hóa thần chí tôn, mà còn làm cho chân bảo lâu thiệt hại nặng nề a. Dương đại nhân, hay là ngài cùng ta hồi tiền ra một chuyến? Tiền Nham Thư đột nhiên lên tiếng. Nhìn mặt đoán ý của hắn cũng là nhất lưu, nếu như không, hắn cũng không sống được đến giờ phút này, hắn cũng đã biết thái độ của Dương Vân đối với mình đã thay đổi 180 độ là vì cái nguyên nhân gì, cho nên hắn cũng tìm cách bù đắp. Vậy làm phiền tiền thiếu chủ. Dương Vân cũng là gật đầu. Hai người hiện tại cũng là trên một chiếc thuyền, như có vị tiền chí tôn kia ra mặt giúp đỡ, lục ban bệ hạ cũng sẽ nể mặt mà bỏ qua cho hắn lần này, với lại, dù sao tiền ra cũng là cách đây không xa. Nô phủ. Vạn đại ca. Ngài không có sao chứ? Ngô Nguyệt thở dài một hơi, đi đến nâng lên Vương Nhân Siêu, ân cần thăm hỏi. Vương Nhân Siêu tuy bị thương khá nặng, nhưng mà ít nhất vẫn còn một hơi thở. Đối với thông thần cảnh mà nói, chỉ cần còn một hơi thở, như vậy sẽ không có vấn đề gì. Nguyệt Nhi. Ta không sao. Vương Nhân Siêu lại lấy từ nhẫn chữ vật ra một viên trị thương đan dược, xua tay nói. Hắn trong lòng cũng có chút may mắn, Phong Vô Kỵ kia ra tay tuy là nặng một chút, nhưng mà còn biết đường không lan đến hắn, như không, hậu quả rất là khó nói. Ẩm. Giắc. Nguyệt Nhi. Đã xảy ra chuyện gì? Đúng trong lúc này, Ngô phủ trên không gian vỡ vụn, Hồ Huyền Thiên cùng Ngô Kiện đi ra, nhìn thấy quan cảnh tan hoang của Ngô phủ, Hồ Huyền Thiên liền chạy ngay đến, thấy Ngô Nguyệt không có làm sao, hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ là dùng thần thức quét qua chốc lát, gương mặt của hắn âm trầm có thể vắt ra nước. Toàn bộ Ngô phủ, ngoài một dặm hậu viện thạch thất nơi Diệp Tử Phàm bế quan vẫn còn nguyên vẹn ra, tất cả những nơi còn lại đều biến thành một mảnh phế tích. Đây là có chuyện gì? Là do ai làm? Trong khoảng thời gian mà hắn rời khỏi nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Những câu hỏi kia vẫn cứ quanh đi quẩn mãi trong đầu của hắn, vì muốn đến kịp thời hạn trả tiền cho chân bảo lâu, hắn cũng không quản ngại thương thế, một đường tốn hao yêu nguyên lực phá toái hư không, cũng may là còn một ngày nữa mới đến thời hạn cuối. Không sai à, hắn nhớ là còn thời gian là một ngày, đám người chân bảo lâu kia làm chuyện gì cũng là nên dựa trên nguyên tắc mới phải, nhưng nếu như không phải là đám người của chân bảo lâu cùng tiền nham thư, như vậy có thể là ai được, hắn nhớ mình cũng như Ngô Kiện chưa có đắc tội qua ai tại Vân Quang Thành này ngoài đám người kia. Huyền Thiên đại ca, cuối cùng thì huynh cũng về. Nhìn thấy người đến là Hồ Huyền Thiên, Ngô Nguyệt không còn quan tâm đến những chuyện khác, lập tức xả vào lòng của hắn, khóc lóc thảm thiết. Cuối cùng nàng cũng chờ đợi được hắn về, những ngày qua thật sự rất khổ sở, chỉ có xả vào lòng Hồ Huyền Thiên, nàng mới cảm nhận được một tia an toàn. Nguyệt Nhi, đừng khóc nữa. Có chuyện gì kể nói cho Huyền Thiên đại ca biết, ta nhất định sẽ làm chủ cho muội. Ôm Ngô Nguyệt vào trong lòng, Hồ Huyền Thiên lần này không có lấy gì là vui sướng, ngược lại là một thân phẫn nộ, ánh mắt của hắn đầy hỏa hoa, như muốn đốt cháy thiên địa mở dạng. Nô phủ tình cảnh như vậy, nhìn sơ qua là hắn đã biết Ngô Nguyệt phải chịu đựng không ít đau khổ cùng nguy hiểm. Hắn trong lòng đã thầm thề, bất kỳ là ai làm cho Ngô Nguyệt chảy nước mắt, hắn sẽ đem cựu tộc bọn họ chôn cùng. Ân, Huyền Thiên đại ca. Ngô Nguyệt cũng lau đi nước mắt, kể lại chuyện vừa mới xảy ra, từ lúc người của chân bảo lâu cùng tiền nham thư tiến vào phá đi Ngô phủ đại môn đến lúc Phong Vô Kỵ ra tay diệt đi chân bảo lâu đám người không một tia bỏ sót. Nàng biết Hồ Huyền Thiên là chí tôn cường giả, nếu như hắn muốn biết chuyện gì, không có chuyện gì có thể qua mắt được hắn, cho nên nàng cũng không có ý định giấu giếm. Huyền Thiên đại ca, nếu như không phải Vương đại ca cùng ba vị tiền bối ra tay cứu giúp, Ngô Nguyệt đã không còn sống đến giây phút này. Ngô Nguyệt hai dòng nước mắt lại chảy, nhất là nhìn thương thế thảm trọng của Vương Nhân Siêu. Vương Nhân Siêu nghe Ngô Nguyệt nhắc đến tên mình, cũng mở mắt ra nhìn nàng một cái, thật là không uổng công hắn liều cả cái mạng này để mà cứu giúp, nàng ta vẫn là rất biết cách làm người. Tiền gia, chân bảo lâu, các ngươi thật tốt. Thật tốt. Nghe xong Ngô Nguyệt lời nói, Hồ Huyền Thiên cũng không có như người khác tưởng tượng như vậy, nỗi giận đùng đùng, mà hắn bình tĩnh đến lạ thường, nói ra mấy chữ. Chỉ là những ai hiểu rõ Hồ Huyền Thiên làm người như những tên yêu tôn của Thiên Khiếu Hổ bộ tộc mới biết, tộc trưởng của bọn họ nhiều khi nổi giận còn tốt, nhưng mà một khi bình tĩnh, âm trầm đến đáng sợ, như vậy mới khủng bố nhất. Huyền Thiên đại ca, huynh làm sao vậy? Ngô Nguyệt chính là người cảm nhận được Hồ Huyền Thiên biến chuyển đầu tiên, sự âm trầm từ trên người Hồ Huyền Thiên phát ra, nàng không cấm run rẩy một chút. Nguyệt Nhi, ta không sao. Hồ Huyền Thiên nhìn Ngô Nguyệt nở một nụ cười. Đây là lục giai trị thương đan dược, ngươi cầm lấy dùng. Ân tình của ngươi, Hồ Huyền Thiên ta sẽ ghi nhớ, ngày nào đó nếu như ngươi cần giúp đỡ, cứ đến tìm ta là được. Lấy ra một viên đan dược cho Vương Nhân Siêu ra cho Vương Nhân Siêu, Hồ Huyền Thiên cam đoan nói. Mặc dù hắn biết Vương Nhân Siêu ra tay cứu Ngô Nguyệt cũng không phải là chân tâm thành ý gì, nhưng mà dù sao, nếu như không có Vương Nhân Siêu, Ngô Nguyệt đã bị đám người tiền nham thư trà đạp từ lâu, cũng không có cơ hội chạy đến Phong Vô Kỵ đám người nơi đó cầu cứu, ân tình này hắn vẫn nhớ kỹ. Chương 486, Huyền Thiên đại nạn. Huyền Thiên đại nhân, đây là chuyện ta nên làm. Nhận lấy đan dược, Vương Nhân Siêu trong lòng như nở hoa, hắn biết, lần này mình đặt cược đúng rồi. Một vị yêu tôn bệ hạ nhân tình, người khác nằm mơ cũng muốn có được, nếu như lợi dụng tốt, không chừng gia tộc của mình có thể phất lên, ít nhất hắn cũng có thể dùng nhân tình này để đổi lấy sự tự do. Cầu xin vị yêu tôn bệ hạ này thả cho hắn rời đi cái vị khủng bố diệp tử phàm kia, với cái nhân tình lớn lao này của hắn, thiết nghĩ Hồ Huyền Thiên sẽ là không có từ chối mới đúng. Hồ Huyền Thiên ta đã nói ra, nhất định sẽ giữ lời. Còn về đám người kia, ta cũng ghi nhớ bọn họ một công lao. Hồ Huyền Thiên gật đầu cam đoan, chỉ khi hắn nhìn về đám người của Phong Vô Kỵ, có một chút phức tạp. Nguyệt Nhi, nàng hãy ở đây chờ ta một lát, ta đi làm một chút chuyện sẽ quay lại ngay. Hồ Huyền Thiên đem Ngô Nguyệt ôm vào trong lòng, hết sức là ôn nhu nói. Huyền Thiên đại ca, ngươi phải cẩn thận. Hồ Huyền Thiên không nói hắn phải đi làm chuyện gì, nhưng mà thông tuệ như nàng cũng có thể hiểu được, nhất định là Huyền Thiên đại ca đi tìm cái tên đáng ghét Tiền Nham Thư kia để mà tính sổ. Nếu như trước đây, nàng còn muốn ngăn cản một hai, nhưng mà hiện tại nàng đã đối với cái tên Tiền Nham Thư kia hận đến thấu xương, cho nên cũng không muốn ngăn cản Hồ Huyền Thiên. Cái tên Tiền Nham Thư kia đáng chết trăm ngàn lần, hắn cần nhận được quả báo. Nàng cũng là rất muốn cùng Hồ Huyền Thiên cùng đi đến Tiền gia để có thể chứng kiến cảnh cái tên đáng ghét Tiền Nham Thư kia phải trả giá, nhưng mà nàng cũng biết đây là chuyện không thể nào. Lần này đây rất có thể là liên quan đến hóa thần cường giả chi chiến, nàng đi đến chỉ là làm vướng bận chân tay mà thôi. Huyền Thiên đại nhân, chuyện này. Nô Kiện nghe Hồ Huyền Thiên muốn rời đi, liền muốn lên tiếng khuyên can, chỉ là nói được một nửa, hắn lại nuốt những lời còn lại vào trong bụng. Hồ Huyền Thiên quay lại nhìn hắn một cái, ánh mắt kia chứa đầy cảnh cáo cùng sát khí, nếu như hắn dám nói thêm một câu, không chừng hắn sẽ ngay tại chỗ nhân gian bốc hơi cũng nên. Ầm. Rắc. Ngô Nguyệt, tại sao muội lại không ngăn cản Huyền Thiên đại nhân chứ? Nhìn Hồ Huyền Thiên đã phá không rời đi, Nô Kiện liền đến bên cạnh Ngô Nguyệt hỏi. Bên trong cũng không thiếu trách móc chi ý, hắn biết, tất cả mọi người nơi đây, ngoài trừ vị thần bí thanh niên Diệp Tử Phàm kia ra, cũng chỉ có một mình Ngô Nguyệt có thể khuyên can được Hồ Huyền Thiên, nhưng mà Ngô Nguyệt lại không những không ngăn cản, lại còn cổ vũ cho Hồ Huyền Thiên đi tìm Tiền Nham Thư cùng Chân Bảo Lâu báo thủ, cái này mới thật là nguy hiểm. Nô Kiện ca ca, huynh cũng nghĩ là muội làm sai. Ngô Nguyệt nhìn chằm chằm Nô Kiện hỏi lại. Đây có thật là ca ca ruột của nàng hay không? Thấy nàng bị người ta ức hiếp, chẳng những không đứng ra lấy lại công bằng cho nàng, ngược lại lại ngăn cản người khác tìm về công đạo cho nàng. Nàng có chút không hiểu nổi, vị ca ca trước đây luôn luôn che chở cho nàng, hiện tại đã biến đi đâu mất rồi, người trước mắt này lại là ai? Thật sự là quá xa lạ một chút ta, xa đến nổi nàng có chút không nhận ra đây là ca ca của mình luôn rồi. Ân, vẫn là Huyền Thiên đại ca tốt nhất, ít nhất huynh ấy thấy nàng chịu nhục, cũng là liều mạng giúp nàng tìm về bãi. Hây, Nguyệt Nhi, ta không nói là không có tìm Tiền Nham Thư đám người trả thù, chỉ là Huyền Thiên đại nhân cách làm vô cùng nguy hiểm, rất có thể phải uổng mạng, muội có hiểu hay không đây? Nô Kiện thở dài một tiếng, Ngô Nguyệt nhìn hắn trở nên xa lạ cùng ngăn cách, hắn cũng nhận ra, hắn cũng rất là đau lòng. Ngô Nguyệt là muội muội ruột của hắn, là hắn chăm sóc từ nhỏ lớn lên, hắn như thế nào nhìn nàng bị ức hiếp mà không muốn tìm lại công đạo, nhưng mà đối phương tình thế mạnh hơn người, hắn cũng phải từ từ suy tính. Nô Kiện ca ca, Huyền Thiên đại ca có nguy hiểm. Là thật sao? Nghe Nô Kiện nói Hổ Huyền Thiên gặp nguy hiểm, Ngô Nguyệt là hoa dung thất sắc, liên tục hỏi. Không phải đâu. Huyền Thiên đại ca là chí tôn cường giả, linh ma đại lục đứng đầu cường giả, thử hỏi ai có thể làm hại đến Hổ Huyền Thiên? Chỉ là lời này là do Ngô Kiện nói ra, nàng không thể nào không tin. Nguyệt Nhi, ta nói cho muội biết, tại Linh Ma Đại Lục này chí tôn cường giả tuy ngự trị tại trên cao, nhưng mà không có nghĩa là bọn họ không có nguy hiểm. Thế gian này còn có rất nhiều lực lượng có thể diệt sát được chí tôn cường giả. Đơn cử như là hộ thành phụ trận của Vân Quang Thành chúng ta là một loại. Ngô Kiện chỉ tay lên trời nói. Những chuyện này trước đây hắn không muốn nói cho Ngô Nguyệt, hiện tại cũng là không. Đơn giản là Ngô Nguyệt chỉ là chân huyền cảnh, tu vi của nàng ta còn chưa đến, có những chuyện hắn cũng không thể nói cho Ngô Nguyệt biết được. Biết quá nhiều cũng không phải là một chuyện tốt cho nàng. Chỉ là giờ đây, vì làm cho Ngô Nguyệt không cần hiểu lầm, hắn cũng chỉ đành nói ra. Ca ca. Như vậy Huyền Thiên đại ca nhất định sẽ gặp nguy hiểm, làm thế nào có thể cứu giúp Huyền Thiên đại ca đây? Ngô Nguyệt hiện tại cũng là sắc mặt trắng bệnh, hộ thành phụ trận A, cái tòa phụ trận này nàng cũng có nghe nói, chỉ là lần cuối cùng nó bị kích hoạt đã là mấy ngàn vạn năm trước, khi Vân Quang Thành gặp phải ma tộc công phạt, khi đó nàng còn chưa có ra đời đâu, biết được cũng chỉ là tại một ít ngọc giản ghi lại. Chuyện này cách nay đã qua xa xôi, nhưng Ngô Kiện ca ca không nhắc nhở, nàng cũng không từ trong đầu nhớ lại. Theo như đúng những gì mà nàng hiểu, hộ thành phụ trận của Vân Quang Thành thật sự có thể sát được chí tôn cấp cường giả, cho dù là đạo thể hóa thần chí cường giả đây nữa cũng không thoát khỏi Vân Quang Thành hộ thành phụ trận công kích. Đáng sợ nhất chính là hộ thành phụ trận của Vân Quang Thành không những có thể tại bên trong thành công kích đối thủ, mà ngay tại bên ngoài nó cũng có thể diệt sát được chí tôn cường giả, với điều kiện chí tôn chí cường giả kia tại bên trong vòng 100 ức dặm chu vi. Kia là những gì nàng có thể biết được đến, nếu như theo những gì ghi lại trên ngọc giản là thật, vậy không phải là Huyền Thiên đại ca của nàng sẽ gặp nguy hiểm. Ta thì có cái gì? Chỉ hy vọng Huyền Thiên đại nhân chỉ sát hai tên Tiền Nham Thư cùng với lại Dương Vân, như vậy sẽ không làm kinh động đến những vị bệ hạ bên kia. Nô Kiện lắc đầu nói. Xong rồi. Xong rồi. Chí tôn nhân tình của ta, không lẽ ta bị thương là bạch chịu hay sao chứ? Vương Nhân Siêu trong lòng vô cùng sầu thảm. Nô Kiện nói chỉ hy vọng Hổ Huyền Thiên diệt đi hai tên Tiền Nham Thư cùng Dương Vân, chỉ là chí tôn giận dữ, kiếm đã ra khỏi bao, như thế nào có thể chỉ diệt đi hai tên tôm tép kia là có thể thu tay. Dùng đầu ngón chân cũng biết nếu như Hổ Huyền Thiên không đem hai cái lục tinh thế lực kia nhổ tận gốc rễ, hắn là sẽ không thu tay. Chí tôn cường giả tại Vân Quang Thành ra tay, chắc chắn sẽ kinh động đến ba vị bệ hạ tại thành chủ phủ bên kia, việc họ ra tay trấn áp hoặc là khởi động hộ thành phù trận cũng không phải là không có khả năng, như vậy cho dù tình huống nào, vị yêu tôn kia cũng không thể tránh khỏi một con đường chết. Hổ Huyền Thiên chết rồi, lời hứa của hắn cũng trở nên vô nghĩa, hắn cũng không thể nào đi tìm người chết để mà đòi lại nhân tình. Nguyệt Nhi, nhân lúc còn chưa kinh động những người khác, hay là chúng ta rời khỏi đây đi. Nô Kiện nhìn thấy bộ dạng thất thần của Ngô Nguyệt, liền lên tiếng nói. Bây giờ Hổ Huyền Thiên còn chưa ra tay, hai huynh muội bọn họ có thể theo tiểu hình truyền tống trận trong Vân Quang Thành rời đi. Một khi Hổ Huyền Thiên ra tay, toàn thành trì đã bị bao phủ bởi hộ thành phụ trận, bọn họ muốn đi cũng không thể được. Không, muội phải chờ Huyền Thiên đại ca trở về. Muội sẽ không đi đâu cả. Chương 487, Hổ Huyền Thiên xuất thủ. Chương 488, Tiền gia bị diệt. Hóa thần. Hai người nói, mình là đắc tội với lại hóa thần chí tôn cường giả. Tiền Phú Quý khi nghe xong, còn không tin được vào những gì mình nghe thấy. Với bản tính nham hiểm háo sắc của Tiền Nham Thư, việc hắn dẫn người xông vào nhà người khác cướp người đã là không có chuyện gì mới. Chỉ là như thế nào bên trong cái Ngô phủ nhỏ bé kia lại có hóa thần chí tôn tọa chấn, hơn nữa theo như lời nói của hai người này, hắn có thể mường tượng ra vị hóa thần chí tôn kia đang đứng bên ngoài một tòa thạch thất hộ pháp, rất có thể là một người trông cửa. Từ khi nào hóa thần chí tôn lại rẻ mặt đến nỗi phải đi trông cửa cho người ta, còn nữa, người có thể làm cho hóa thần chí tôn cam tâm tình nguyện trông cửa, lại là nhân vật khủng bố như thế nào? Là thánh thể hóa thần hay là ngụy thánh cường giả? Hắn cũng không dám tưởng tượng ra tiếp được nữa, đừng nói là hai người tồn tại trong truyền thuyết kia, chỉ riêng cái vị hóa thần chí tôn trông cửa cũng đủ cho Tiền gia bọn họ uống một hồ rồi. Vị kia nếu như là linh thể hóa thần hay là đạo thể chí tôn thì Tiền gia nhất định sẽ bị diệt, dù sao Tiền gia bọn họ lao tổ cũng chỉ là một vị phàm thể hóa thần. Nếu như không phải biết Dương Vân là người, hắn còn cho là Dương Vân đang vui đùa với lại hắn đâu. Tiền tộc trưởng, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này, chúng ta phải nhanh chóng gặp Tiền chí tôn, nhờ ngài ra mặt giải quyết. Thấy Tiền Phú Quý vẫn còn đang đờ đẫn thất thần, Dương Vân chỉ còn nước lên tiếng nhắc nhở. Vị kia là hóa thần chí tôn cường giả, hắn có thể chắc chắn 100%, còn ý đang đứng trông cửa hay là linh thể, đạo thể chí tôn cái gì, vậy thì hãy để sau này hắn tìm hiểu, việc cấp bách nhất bây giờ là phải gặp được Tiền Bách Vạn, có thể nhờ vị Tiền chí tôn này ra mặt giải quyết là tốt nhất, nếu như không được, ít ra cũng có người che chở. Dương đại nhân nói rất đúng, ta lập tức mời lão tổ xuất quan. Tiền Phú Quý cũng biết tình cảnh nguy hiểm hiện tại, một khi vị hóa thần chí tôn kia tìm đến đây, trong tộc lại không có hóa thần chí tôn cường giả tọa chấn, Tiền gia bọn họ chỉ có nước diệt vong một cái. Mặc dù vị hóa thần chí tôn kia đã từng thả Dương Vân cùng Tiền Nham Thư một con ngựa, nhưng mà không ai có thể nắm chắc là hắn có thể đến Tiền gia tìm bọn họ tính sổ hay không. Những tôn lão quái vật này tính tình vô cùng quái dị, vẫn là nên để phòng trước hay hơn. Hắn cũng không có chậm trễ, cầm trong tay một khối ngọc phù, chuẩn bị kích hoạt. Tiền gia lão tổ là đang bế quan tại một tòa bí cảnh phía sau Tiền gia hậu viện, cũng chỉ có thể thông qua khối ngọc phù này mới có thể liên hệ được với người. Ầm ầm ba, chuyện gì đang xảy ra? Tộc trưởng, đại sự không ổn, trên bầu trời xuất hiện một cái đại trưởng ấn, đem toàn bộ Tiền gia chúng ta bao phủ bên trong, là có người muốn diệt Tiền gia chúng ta. Ngài mau nghĩ cách gì đi. Buổi sáng thiên địa vẫn còn một tia sáng nhỏ xuyên qua ưu ám linh ma đại lục, không nghĩ đến trong vòng giây lát thương khung lại tối sầm lại. Không gian xung quanh Tiền gia chấn động liên hồi, Tiền gia mọi người nhìn lên bầu trời, không cấm được kinh khủng khi thấy vạn dặm tiền phủ của bọn họ bị một cái cự đại trưởng ấn cho bao phủ, nó lấy cực nhanh tốc độ để ép xuống. Không quá một vài giây nữa nó sẽ đem Tiền gia tất cả mọi người cho chôn vùi phía dưới, cái này không thể nào làm cho lòng người không bàng hoàng. Xong rồi. Tiền gia chúng ta thật sự xong rồi ba. Đang muốn liên hệ với lại Tiền Bách Vạn, Tiền Phú Quý đám người cũng nghe được âm thanh bất thường, cũng không kịp liên lạc với lại Tiền Bách Vạn, lấy tốc độ ánh sáng chạy ra bên ngoài xem là có chuyện gì. Tận mắt nhìn thấy tình cảnh xung quanh, nhất là khủng bố uy áp mà đạo trưởng ấn kia mang lại, hắn biết, Tiền gia bọn họ đã xong. Ha ha ha. Nếu như biết trước có ngày hôm nay, Dương Vân ta tuyệt đối sẽ không tham dự vào chuyện lần này. Dương Vân cũng cười khổ sở nói. Vì thế kia, là hóa thần chí tôn cường giả xuất thủ, không, là yêu tôn cường giả mới đúng, hắn có thể cảm nhận được bên trong trưởng ấn kia có yêu nguyên lực dũng động. Không cần nghĩ cũng biết là vị kia yêu tôn chí tôn đã thay đổi quyết định, muốn đem tất cả bọn họ tận diệt. Hắn còn nhớ rất rõ những lời mà vị cảnh thanh quân đoàn vương nhân siêu kia đã nói, đó là vị cô nương Ngô Nguyệt kia hậu trường vô cùng kinh khủng, nhưng mà khi đó hắn lại không tin, nếu như lúc đó hắn chịu rút lui, không, phải nói là hắn không chen chân vào vũng nước đục này. Có lẽ hắn đã không phải chịu kết cục như ngày hôm nay, hắn thật sự hối hận à, chỉ là đáng tiếc, trên đời lại không có thuốc hối hận để ăn. Ầm ầm ba. Không hề có một lực lượng gì có thể ngăn cản, chỉ trong vòng giây lát, yêu nguyên lực cự trưởng đã lập tức giáng xuống, huy hoàng trăm vạn năm Tiền gia tất cả đều quy về hư vô, không còn một cái gì có thể tồn tại. Vạn dặm chu vi Tiền gia, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy hắc động đan xe, không gian một mớ hỗn độn, thông thần cường giả nếu như đến gần, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Ân, vẫn còn một tên còn sống. Hổ Huyền Thiên đứng trên không trung chợt nhíu mày. Không sai, cái tiêu cự trưởng là do hắn đánh ra, từ khi biết được những thống khổ mà Ngô Nguyệt đã phải chịu đựng, hắn đã thề, nhất định phải đem tiền nham thư cùng tiền ra, Dương Vân cùng Chân Bảo Lâu xóa sổ trên thế gian, cho dù một người hắn cũng không cho phép tồn tại, cho dù như vậy phải đối đầu với cực đại nguy hiểm, nhưng mà hắn cũng không có quan tâm. Chỉ là vẫn còn một con cá lọt lưới, cùng với một cái đại môn, hắn còn chưa diệt được. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng. Nham thư đã biết lỗi rồi, cầu ngài tha cho nham thư một cái mạng chó đi. Thấy trước mắt mình đứng một bóng người, cũng không cần nhìn mặt, tiền nham thư đã quỳ xuống dập đầu như băng tỏi. Lục giai trung cấp hộ thân ngọc phù, tiền ra ngoài vị lao tổ tông kia cũng chỉ còn có hắn một cái, đáng lý khối ngọc phù này là của phụ thân hắn, nhưng mà vì quá thương yêu hắn cho nên mới giao nó lại cho hắn. Khối ngọc phù này lần trước tại Ngô phủ đã cứu được hắn một lần rồi, đây là lần thứ hai, hắn vốn dĩ là một người rất sợ chết, khi thấy kinh khủng trưởng ấn kia xuất hiện, hắn liền đã kích hoạt ngọc phù, vì vậy cho nên tất cả mấy trăm vạn người tiền ra đều bị chết hết, chỉ còn một mình hắn còn sống mà thôi. Chỉ là tình cảnh trước mắt của hắn cũng không mấy khả quan, hắn biết mình tuy có lục giai trung cấp hộ thân ngọc phù, nhưng mà vẫn không thể nào ôm gối vô ưu. Nửa giờ đồng hồ, cao lắm nửa giờ đồng hồ, một khi thời gian kia qua đi, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba. Tiền Nham Thư, ngươi mà ta hận nhất chính là ngươi. Như thế nào mà ngươi còn chưa chết? Hồ Huyền Thiên thấy tên còn sống là Tiền Nham Thư khi, không nói hai lời tống cho hắn mấy quyền ảnh chấn nát hư không, đem Tiền Nham Thư chôn vùi trong đó. Cái tên đê tiện này, tại truyền tống trận quảng trường lên tiếng niệm ai chủ nhân của hắn Diệp Tử Phàm, khi đó hắn đã nghĩ tên này chắc chắn phải chết. Không nghĩ đến vị chủ nhân kia lại động lòng từ bi, tha cho đám vô sĩ này một lần, thoát chết một lần, còn không biết con đuôi là người, lại ra sức mà tại trước mắt của hắn nhảy nhót, chỉ chút nữa đã đem Ngô Nguyệt người mà hắn thương nhớ hủy đi, người như vậy, hắn sao có thể không hận, sao có thể bỏ qua cho được. Chương 489, Nguyên Hỏa Phân Hồn. Hắn đến đây diệt Tiền gia, nguyên nhân lớn nhất cũng chính là vì cái tên Tiền Nham Thư này, có thể nói, Tiền gia chính là vì Tiền Nham Thư, cho nên mới bị diệt. Ha ha ha, ngươi diệt không được ta đã mời lao tổ đến, giờ diệt vong của ngươi sắp đến rồi. Ha ha ha. Tiền Nham Thư cầm trong tay một khối ngọc phù cười lớn. Đây là khối ngọc phù mà phụ thân hắn dùng để liên lạc với lại lao tổ Tiền Bách Vạn, trước khi chết hắn còn chưa kịp phát ra thông tin cầu cứu, vừa rồi là hắn dập đầu liên tục, mục đích cũng là kéo dài một chút thời gian cùng lấy được khối ngọc phù này mà thôi. Trải qua vài lần sinh tử, không thể không nói, hắn là không còn ngốc như lần đầu nữa. Lục giai trung cấp hộ thân ngọc phù, có chút khó giải quyết. Hồ Huyền Thiên nhíu mày. Lục giai trung cấp hộ thân ngọc phù, miễn dịch đại bộ phận chí tôn cường giả công kích, hắn đã thử ra. Khối hộ thân ngọc phù này lực lượng phòng ngự vào khoảng 2000 vạn ức long lực lượng, đạo thể chí tôn cường giả không ra tay, rất khó mà phá vỡ được phòng ngự của nó. Hắn biết một kích vừa rồi của mình không thể nào phá tan được phòng ngự của nó, hắn chỉ là muốn phát tiết một chút mà thôi. Chỉ có điều tên vô sĩ này muốn dựa vào khối ngọc phù này để bảo vệ mình một mạng, như vậy cũng quá mức là buồn cười, ngọc phù cũng có thời gian hạn chế, theo hắn thấy, khối này ngọc phù chỉ có thể cầm cự được 2 khắc thời gian nữa mà thôi. 2 khắc thời gian cũng không quá dài, hắn có thể chờ đợi được. Hắc hắc. Tên xấu xí kia, chờ lao tổ của ta đến đây, ngươi sẽ chết chắc. Không phải ngươi là chí tôn cường giả hay sao, ngươi có thể làm gì được ta? Ta nói cho ngươi biết, chờ sau khi ngươi bị lao tổ của ta diệt sát, ta nhất định sẽ đem con tiện nhân Ngô Nguyệt kia kỵ ở dưới thân 3 ngày 3 đêm. Ha ha ha. Rắc. Có lục giai trung cấp hộ thân ngọc phù bảo hộ, Tiền Nham Thư là không còn sợ bất kỳ ai cả, hơn nữa, lao tổ của hắn cũng đang đi đến, hắn còn sợ Hổ Huyền Thiên cái mao. Như vậy, lá gan của hắn cũng mập ra, chỉ tay vào mặt Hổ Huyền Thiên liên tục mắng nhiếc. Còn đem cả Ngô Nguyệt vào chọc giận Hổ Huyền Thiên, hắn thấy chí tôn cường giả cũng hết sức bình thường mà thôi, bị hắn lôi 18 đời tổ tông ra mắng, cũng chẳng làm được gì, hắn cảm thấy thật là sảng khoái, phải biết không phải một tên thông thần nào cũng có thể đứng thẳng trước mặt hóa thần chí tôn, còn mắng chửi một vị chí tôn như con cháu dường như là không thể. Nhưng mà hắn thì lại khác, hắn chỉ là pháp thần cảnh sâu kiến, lại mắng chửi chí tôn, trong khi tên chí tôn này lại không dám mở miệng nói lại một câu, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, hắn sẽ là linh ma đại lục danh nhân, người người đều biết. Rắc. Không. Không thể nào. Không phải nói hộ thân ngọc phù một lần có thể sử dụng được một khắc thời gian sao? Tiền Nham Thư mặt cười cứng đờ, nhìn khối lục giai trung cấp hộ thân ngọc phù của mình từng bước vỡ nát, không khỏi lắp bắp nói: "Không thể nào đâu. Đây là lục giai bảo vật, ngay cả hóa thần chí tôn cường giả cũng vô cùng thèm khát, sẽ không dễ dàng hỏng mất như vậy." Ầm ầm ba. Dầm dầm ba. Ầm. Không ba. Ha ha ha. Tiểu tử, trước khi ngươi chết, bản tôn sẽ từ bi giảng cho ngươi một khóa, lục giai ngọc phù cũng có rất nhiều loại, đại đa số sẽ là giống như ngươi nghĩ vậy, một lần kích hoạt có thể sử dụng được một khắc thời gian. Chỉ là Lục Tinh Phù Văn Đại Sư đạo hạnh cũng có mạnh yếu khác nhau, một khi gặp được ngọc phù do Lục Tinh Phù Văn Đại Sư vừa mới đột phá chế tạo ra, hỏa hầu còn không đủ, như vậy thì chúc mừng ngươi, ngọc phù mà ngươi sử dụng chỉ có nhiều đó thời gian cùng công năng mà thôi. Hộ thân ngọc phù vừa nát, chỉ có tu vi pháp thần cảnh sơ kỳ Tiền Nham Thư, làm sao có thể chống lại yêu tôn cường giả Hổ Huyền Thiên, hắn chỉ nhẹ nhàng phất tay, thân thể của Tiền Nham Thư liền bị đánh tan, chỉ còn một đạo nguyên thần bị hắn cầm trong tay. Hổ Huyền Thiên cầm trong tay Tiền Nham Thư nguyên thần, cười lên vô cùng sảng khoái, cũng có lòng tốt giảng giải cho Tiền Nham Thư một khóa. Hắn là nhịn cái tên Tiền Nham Thư này lâu rồi, đến yêu tôn cảnh giới, tâm của hắn đã trải qua thiên truy bách luyện, chỉ là gặp phải cái tên nham hiểm tiểu nhân như Tiền Nham Thư, đạo tâm vững chắc đến đâu cũng phải dao động. Giờ này thì tốt rồi, những tưởng mình sẽ phải đợi thêm nửa giờ đồng hồ nữa, không nghĩ đến cái tên tiền nham thư này lại gặp phải hộ thân ngọc phù hằng giả, làm cho niềm vui của hắn đến trước thời hạn. Bệ hạ bốn. Bệ hạ, chỉ là hiểu lầm, cầu xin ngài tha cho tiểu nhân một cái mạng chó. Ngài muốn? Tiểu nhân làm gì? Làm gì? Cũng được. Còn lại đạo nguyên thần lại bị Hổ Huyền Thiên nắm trong tay, tiền nham thư hắn nào có vốn liếng gì để mà kiêu ngạo nữa đâu chứ, bây giờ còn sống được hay không lại là một chuyện. Hắn hận à, hắn hận lão tổ của hắn sao đến giờ này còn chưa ra đây cứu hắn, hắn hận cái tên Lục Tinh Phù Văn đại sư kia, tu vi không đủ đi luyện chế lục giai ngọc phù làm cái gì. Nếu như tên Lục Tinh Phù Văn sư kia có mặt tại nơi đây, hắn lập tức sẽ mắng cho máu chó phun lên đầu, ngươi luyện chế ra một cái ngọc phù tồi tệ như thế, còn tự xưng mình là Lục Tinh Phù Văn đại sư, thật là không biết được mà. Nhưng mà trên hết, hắn cũng là vô cùng hận mình, phải chi không cần phải trả thù cái tên Ngô Kiệt kia, hắn cũng không phải rơi vào bước đường hôm nay. Hắc hắc, yên tâm đi, ta sẽ không có giết ngươi. Hồ Huyền Thiên nhìn Tiểu Nguyên Thần Tiền Nham Thư đang liên tục cầu xin, hắn cười hết sức âm hiểm nói: "Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ, chỉ cần có thể được sống, ta nguyện suốt đời làm một con chó của ngài." Tiền Nham Thư vẫn đang dập đầu như băng tỏi, cho nên còn không có chú ý đến nụ cười âm hiểm của Hồ Huyền Thiên, nghe được Hồ Huyền Thiên sẽ không giết mình hắn thật sự vui mừng quá đỗi. Chỉ cần còn sống, bắt hắn làm giả hắn cũng chấp nhận, cho dù bây giờ Hồ Huyền Thiên bắt hắn đi hại lao tổ tiền bách vạn của hắn, hắn cũng không nhíu mày một cái làm theo. Chỉ là còn chưa để cho hắn vui mừng được lâu, câu nói tiếp theo của Hồ Huyền Thiên lại đưa hắn vào hầm băng. Ta là sẽ không giết ngươi, nhưng mà ta sẽ đem nguyên thần của ngươi dùng nguyên hỏa thiêu đốt một vạn năm, cho đến khi ngươi hao hết thọ nguyên mà chết thì thôi. Không. Bệ hạ. Cầu ngài sát ta đi. Cầu ngài sát ta đi. Ta cho dù có bị hồn phi phách tán cũng sẽ đội ơn ngài. Tiền Nham Thư dùng mình kêu lớn, vô cùng chân thành. Chết tuy là đáng sợ, nhưng mà trên đời này còn có những cực hình còn tan khốc hơn cả chết. Nguyên hỏa đốt thần chính là một trong số đó, hắn đã từng đi vào chân bảo lâu, cũng đã được Dương Huân dẫn vào cho xem những phạm nhân bị chân bảo lâu dùng nguyên hỏa đốt thần. Những tên kia hằng ngày là chịu đựng vô cùng thống khổ, sống không bằng chết, cực kỳ tàn khốc. Nhìn thấy hắn cùng Dương Huân đến, những người kia còn van xin hắn ra tay diệt sát đi nguyên thần của bọn họ sẽ vinh viên mang ơn. Đến bây giờ nghĩ lại, người được xem là độc ác như hắn cũng không thể lạnh mình. Không thể nào ngờ tới, có một ngày, hắn lại phải tự mình cảm thụ cái cực hình kia. Ầm ầm ba, tặc tử to gan, lập tức thả ra cháu của ta. Hồ Huyền Thiên còn đang hí hửng vì đã nghĩ ra được cách trừng trị Tiền Nham Thư, chỉ trong giây lát, tại cái tiểu môn hộ chưa bị hắn phá hủy bỗng nhiên chấn động liên hồi, theo sau. Một âm thanh như sấm rền vang lên, một tên lùn chỉ 1m6, mập mạp còn hơn cái thùng phi xuất hiện, cầm một cái đạo khí hình đồng tiền màu hồng sắc, nhìn chằm chằm vào Hổ Huyền Thiên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Hổ Huyền Thiên mở dạng. Tiên bách vạn, phàm thể hóa thần hậu kỳ đại thành cảnh giới, hiện tại hắn đã đột phá hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, cũng chính vì đang đột phá tại tối hậu quan đầu, cho nên hắn mới ra chậm một chút, kết quả tiền gia của hắn đã bị người ta cấp diệt tộc. 4. Chương 490, dư thừa diên tính toán. Tiền gia này chính là do hắn 100 vạn năm trước chứng đạo hóa thần lập nên. Nó chứa bao tâm huyết của hắn, hơn nữa nơi đây còn có huyết mạch của hắn lưu lại. Khác với những vị hóa thần khác, vì tu luyện đến cảnh giới càng cao càng trở nên vô tình vô nghĩa, hắn đối với hậu nhân của mình cũng là hết sức quan tâm, cộng thêm có sở thích tham tài, cho nên gia tộc đối với hắn vẫn là một phần không thể thiếu. Hắn trong lòng đã thầm thề, cho dù tên kia là ai, có thân phận gì, vì nguyên nhân gì đem tiền gia của hắn diệt tộc, giờ này hắn cũng không hề quan tâm, hắn chỉ quan tâm một điều, đó là đem cái tên cường giả trước mắt này cho diệt sát, đem nguyên thần của tên kia chịu hồn luyện phách, mới có thể giải được nỗi hận trong lòng. Ầm ầm ba. Hừ, nếu như ngươi đã ra rồi, vậy thì đi đi theo con cháu của ngươi đi thôi. Hồ Huyền Thiên nhìn thấy người xuất hiện là Tiên Bách Vạn, cũng không quá bất ngờ, đem nguyên thần của Tiền Nham Thư quăng vào bên trong hư giới, dùng nguyên hỏa thiêu đốt sau, hắn liền xuất ra một trường, hướng Tiền Bách Vạn đánh đến. Linh thể yêu tôn trí cường giả một kích. Tiền Bách Vạn cảm nhận được uy áp như Thái Sơn áp đỉnh, liền đã nhận ra tên cường giả trước mắt thân phận cùng thực lực. Ầm ầm ba. Kim Trọng Tiên Sơn. Tiền Bách Vạn đưa nguyên lực của mình vào bên trong cái đồng tiền, đem nó ném về phía của Hồ Huyền Thiên. Lên tiếng quát, linh thể yêu tôn trí cường, nếu như những phàm thể hóa thần trí tôn khác gặp phải, đó là sẽ có bao xa chạy bao xa, nhưng mà hắn không giống bọn họ, hắn chính là có dựa vào. Viên kia hồng ngọc kim tiền chính là lớn nhất hắn có thể cậy vào, hồng ngọc kim tiền, cấp bậc là thượng phẩm đạo khí cấp thấp, có thể công, có thể thủ, sử dụng vô cùng thuận tay, dựa vào nó hắn đã khiến cho không ít vị linh thể ma tôn ôm hận dưới cửu tuyển. Cũng dựa vào nó, đã lập nên uy danh hiển hách của Tiên Bách Vạn hắn tại Tốn Ma vực này, linh thể ma tôn cường giả bình thường không có cầm trong tay thủ đoạn gì, một khi gặp phải hắn cũng chỉ có thể chạy thục mạng mà thôi. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba. Thiết Long Thuẫn, cho ta ngăn cản. Hồ Huyền Thiên cũng quát lớn, lấy trong nhẫn chữ vật ra một cái cự thuẫn, quăng nó lên trên cùng cái đồng tiền kia đối kháng. Đồng tiền kia vừa xuất hiện, đã đánh tan đi yêu nguyên lực hóa thành cự trưởng của hắn, thế tiến không giảm, hắn liền biết ngay cái đồng tiền kia cũng là một kiện trung phẩm đạo khí cấp bậc, hắn là không có gan lấy yêu thể của mình đi cùng với lại thượng phẩm đạo khí đối cứng, chỉ còn có cách đem át chủ bài bài của mình, thượng phẩm đạo khí phòng ngự cấp thấp Thiết Long Thuẫn ra chống đỡ. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba, giờ ba. Thật là may mắn ta đã sử dụng hộ thân ngọc phù. Nhìn hào quang bảo hộ xung quanh, Tiền Bách Vạn không khỏi trong lòng âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hồ Huyền Thiên đem cái khiêng cầm kia ra, hắn là đã biết mọi chuyện muốn tao, kiện kia không có bất ngờ gì xảy ra là một kiện thượng phẩm đạo khí. Quả nhiên, hai đại thượng phẩm đạo khí va chạm vào nhau, trời sụp đất lỡ, hắn vì là phàm thể hóa thần cường giả, thực lực kém rất xa Hổ Huyền Điên, cho nên đã không chống đỡ được cường đại lực lượng va chạm phát tán mà ra, cũng may, hắn nhanh tay kích hoạt một kiện lục giai hộ thân ngọc phù, nếu như không, hắn đã toi mạng từ lâu. Không được, đối phương cũng có thượng phẩm đạo khí. Ta liền rơi vào hoàn cảnh bất lợi, phải nghĩ cách rời đi nơi đây thôi. Tiên Bách Vạn rất là quyết đoán muốn rời khỏi. Nếu như đối phương không có thượng phẩm đạo khí, hắn còn có thể tranh tài cao thấp một hai, nhưng mà trong tay của đối phương cũng có thượng phẩm đạo khí, lại là linh thể yêu tôn cấp bậc cường giả, ưu thế của hắn bị san bằng không còn một chút gì. Không có thiên nhiên ưu thế là thượng phẩm đạo khí trợ trận, hắn cũng chỉ là một tên bình thường phàm thể hóa thần hậu kỳ viên mãn cường giả, đối mặt với lại linh thể yêu tôn chí cường, hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Ầm ầm ba. Ân. Không gian nơi đây. Đưa nguyên lực vào đánh ra thêm một lần hồng bảo đồng tiền, sử dụng phá giới ngọc phù rời đi. Nhưng mà phá giới ngọc phù dường như đã không còn tác dụng gì, hắn lập tức liền biết không gian nơi đây đã bị tên yêu tôn kia phong cấm. Ầm ầm ba. Hắc hắc. Tiên Bách Vạn, đến bây giờ mà ngươi còn nghĩ không ra, ta đã diệt đi tiền gia các ngươi, cùng với lại động thủ với ngươi lâu như vậy. Nhưng mà còn không có ai đến đây ngăn cản hay thăm hỏi, ngươi không thấy kỳ quái sao? Hồ Huyền Thiên âm âm cười nói. Vì để có thể không cho bất kỳ một tên tiền gia người nào chạy được ra bên ngoài, cũng như là người bên ngoài không biết gì về tiền gia hoàn cảnh bên trong, ngay từ khi mới đến, hắn đã sử dụng một cái tù lung phụ trợ, đem không gian nơi đây phong cấm, chờ đến khi hắn rời đi, núi đây đã là một cái tử địa. Tù lung phủ trận này là hắn diệt đi Triệu gia mà có được, cũng là hắn nhanh tay đưa nó vào trong hư giới của mình, vì vậy mới có thể qua mặt được vị chủ nhân kia chấn lột. Bây giờ lấy nghĩ lại, hắn thật sự cảm thấy anh minh vì cái quyết định của mình. Ầm ầm ba. Vị yêu tôn này, ta là người của Kim Nguyên Chí Tôn, rất là được Kim Nguyên Chí Tôn tín nhiệm. Nếu như ngài thu lại phụ trận, thả ta ra ngoài, ân oán của chúng ta xem như xóa bỏ, như thế nào? Trước mắt cũng chỉ có thể đem tôn đại thần phía sau lưng của mình rời ra, giữ được lại một cái mạng rồi nói sau, còn về ân oán của hai bên, xem ra sau này không cần đề cập đến. Hắn tuy cũng không phải là người vô tình, nhưng mà cũng không có nghĩa là vì báo thù hắn có thể bất chấp mọi thứ, hắn còn không ngu đến nỗi như vậy. Gia tộc tôi mà, mất đi có thể làm lại một cái khác, nhưng mà cái mạng nhỏ của mình mất đi, tuyệt đối là không có cơ hội làm lại. Ầm ầm. Ý nghĩ rất là hay, chỉ là đáng tiếc, ta đã lập lời thề độc, nhất định phải đem người của tiền gia diệt sát một tên cũng không còn, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Hồ Huyền Thiên tiếp tục tấn công, không có ý định dừng lại ý tứ. Tên Tiền Bách Vạn này hậu trường Kim Nguyên Chí Tôn chỉ là một tên đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả, trong khi hậu trường của hắn là một vị ngụy thánh cường giả, hắn sao có thể sợ cái tên Kim Nguyên Chí Tôn kia được? Ầm ầm ba. Vậy thì chiến đi. Ta cũng không tin, với tất cả thủ đoạn của ta, lại không thể chống lại một tên linh thể yêu tôn chí cường. Tiền Bách Vạn một bên chống đỡ, một bên lên tiếng quát. Hắn hiện tại cũng chỉ cố gắng chống đỡ, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, đợi đến khi người của phủ thành chủ phát hiện nơi đây bất thường, ra tay cứu giúp. Tên yêu tôn này đã quyết định diệt hắn đến cuối cùng. Hắn cũng chỉ âm thầm cầu nguyện như vậy mà thôi. Vân Quang Thành, thành chủ phủ, Vân Quang Điện. Hồi bẩm bệ hạ, vị kia yêu tôn cường giả sau khi trở lại đã đến tiền gia, sau đó sử dụng lục giai trung cấp tù lung phụ trận, đến giờ vẫn chưa thấy trở ra. Doãn Thiên cầm trong tay tình báo mới nhất báo cáo lại với Dư Thừa Diên. Nô phủ xảy ra chuyện, cho đến khi Hổ Huyền Thiên cùng Nô Kiện trở về, tất cả những chuyện này đều không thể nào qua mặt được thành chủ phủ mật thám. Chỉ là hắn đã nhận được Dư Thừa Diên mệnh lệnh, chỉ đứng ngoài quan sát, không thể nào cho người ra tay. Cho nên đối với tiền nham thư hành động ác tha, hắn cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Là trong dự đoán mà thôi. Dư Thừa Diên như lệ thường vẫn xem Lê Thượng Âm hồn đăng, bình tĩnh trả lời Doãn Thiên. Đến bây giờ tên yêu tôn kia còn chưa ra, có đến 100% là hắn đang cùng Tiền Bách Vạn giao chiến. Đánh đi, đánh càng hăng say càng tốt, hắn còn hy vọng cái tên yêu tôn kia đem Tiền Bách Vạn cấp sát, không thì cả hai đều đồng quy vu tận là tốt nhất. Đối với cái tên Tiền Bách Vạn này, hắn trong lòng vô cùng không thích, ỷ mình có Lê Kim Nguyên làm chỗ dựa, đối với lời mệnh lệnh của hắn Thường Âm Thịnh Dương Suy, hắn trong lòng đã muốn tên kia chết từ lâu. Bây giờ có người thay hắn ra tay, hắn mừng rỡ còn không kịp. Tiền Bách Vạn còn có ý nghĩ chờ hắn đến cứu, đúng là nằm mơ giữa ban ngày, Tiền Bách Vạn chết rồi, hắn còn thuận lý thành chương đem cái chức chấp pháp đội thống linh năm lấy, chuyển giao cho người vẫn theo sát hắn là Chân Thái Học đâu. Chương 491, trong lòng bàn tay. Còn cái tên yêu tôn kia, hắn cũng cực kỳ không ưa, hắn đã nhiều lần ám chỉ, Lê Thượng Âm là nhi tử của Lê Kim Nguyên, muốn tên này nhanh chóng thả người, nhưng mà con yêu tôn này vòng đi một tháng trời đến Vạn Linh Sơn Mạch, vẫn là không có chịu thả người, tên yêu tôn này là muốn chơi trò gì đây? Thật sự rất khó hiểu a. Hay hắn muốn lợi dụng Lê Thượng Âm để uy hiếp Lê Kim Nguyên, cái này cũng quá phi lý một chút, đạo thể chí tôn cường giả là nhân vật như thế nào, sao có thể vì một chút thân tình là có thể ép buộc họ đi vào khuôn khổ cho được. Chính là vì tức giận cái tên yêu tôn Hổ Huyền Thiên này, cho nên Tiền Nham Thư cùng người của Chân Bảo Lâu đi đến dọn dẹp nô phủ, hắn cũng không có ngăn cản, như Tiền Nham Thư đem cái cô gái Ngô Nguyệt kia hủy đi, là không còn gì tốt hơn, hắn muốn cho Hổ Huyền Thiên một bài học, cho hắn biết chống lại Dư Thừa Diên hắn sẽ có cái hậu quả gì. Chỉ là đáng tiếc, đến nước cuối cùng tên bao cỏ Tiền Nham Thư kia lại thất bại. Doãn Thiên, chuyện tên yêu tôn Hổ Huyền Thiên kia đến diệt tiền gia, thành chủ phủ chúng ta là không hay biết. Ngươi hiểu rồi chứ? Dư Thừa Diên ngẩng đầu lên nhìn Doãn Thiên một cái, nhẹ nhàng nói. Hổ Huyền Thiên này, Chân Tơ Kẻ Tóc hắn cũng đã hiểu rõ, hắn trong lòng là đã xem Hổ Huyền Thiên như một quân cờ, phục vụ cho mục đích làm chủ hoàn toàn Vân Quang Thành của hắn, hy vọng những tính toán của hắn không có sai, vị kia thật sự cường đại như hắn nghĩ. Hồi bẩm bệ hạ, hôm nay là Tiền gia muốn thí nghiệm một cái lục giai phủ trận bàn, cho nên thành chủ phủ chúng ta cũng không có quan tâm. Doãn Thiên thân thể hơi run rẩy một cái, sau đó trả lời không đúng trọng tâm. Dư Thừa Diên bệ hạ đây là muốn diệt đi Tiền Bách Vạn bệ hạ đây mà, hắn trước đây nghe nói Dư Thừa Diên bệ hạ không thích Tiền Bách Vạn bệ hạ, nhưng mà không nghĩ đến lại đến mức dồn người ta vào chỗ chết như vậy. Chỉ có điều hắn có thể được như ngày hôm nay là một tay Dư Thừa Diên bệ hạ nâng đỡ lên, đương nhiên phải làm việc theo ý của Thừa Diên bệ hạ rồi. Không sai, là Tiền gia muốn sử dụng một bộ trận bàn, cho nên cấm không cho phép người khác dò hỏi, chúng ta cũng phải tôn trọng quyền riêng tư của Tiền Chí Tôn. Dư Thừa Diên rất là hài lòng cách nói của Doãn Thiên. Đám người Tiền gia đang muốn thí nghiệm trận bàn, lại không muốn ai đến gần, trận bàn bỗng nhiên phát nổ, đem toàn bộ người của Tiền gia cùng diệt, chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện tại Linh Ma Đại Lục. Kế sách cũng không tồi, không uổng công hắn đem tên này từ Hy Linh Thành trở về phụ tá, không làm cho hắn thất vọng. Bệ hạ, con vị hóa thần Chí Tôn đang tại Ngô phủ kia, chúng ta nên làm như thế nào? Doãn Thiên cung kính hỏi. Ngươi mà hắn nói hóa thần Chí Tôn tại Ngô phủ, chính là cái vị có tên là Phong Vô Kỵ kia, một chiêu diệt đi 9 tên linh thể thông thần hậu kỳ, một tên đạo thể thông thần chí cường giả còn lại nếu như không chạy nhanh, cũng đã toi mạng. Vân Quang Thành xuất hiện thêm một vị hóa thần Chí Tôn cường giả, không thể làm cho thành chủ phủ không quan tâm. Sau khi nhận được tin tức kia, hắn là dùng hết mạng lưới tình báo của Vân Quang Thành để mà đi điều tra về vị hóa thần Chí Tôn này. Thế nhưng, thông tin về người này là không nhiều, nghe báo lại vị Chí Tôn này tên là Phong Vô Kỵ, là đệ đệ của tên Phong Lãng, điều đáng chú ý là tên Phong Lãng kia lại là người của Cảnh Thanh Quân đoàn cũ, còn là đến từ tòa nhân tộc đại lục bên kia. Như thế theo suy luận, cái vị Phong Vô Kỵ kia là đi vào Linh Ma Đại Lục mới có thể đột phá hóa thần, hắn có thể chắc chắn như vậy, vì trước khi gia nhập Cảnh Thanh Quân đoàn, Phong Lãng đám người là phải khai báo thân thế cùng lai lịch của mình. Vị Phong Vô Kỵ này tình cờ cũng nằm trong đó, chỉ là lúc đó Phong Vô Kỵ cảnh giới chỉ là linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn. Hắn là muốn hỏi vị bệ hạ này đối với vị Phong Vô Kỵ kia là áp dụng cái hành động nào, là tiếp tục đi sâu vào điều tra, hay là muốn đến lôi kéo, những cường giả như thế này, hắn cũng không dám ra chủ ý. Người này không có đơn giản. Dư Thừa Diên lắc đầu trầm ngâm. Hắn nói không đơn giản, cũng không phải là nói Phong Vô Kỵ, mà là người phía sau Phong Vô Kỵ, người mà Phong Vô Kỵ hết lòng hộ pháp, thậm chí không rời đi nữa bước trong suốt một tháng thời gian kia. Cũng là người mà hắn muốn lợi dụng để danh chính ngôn thuận leo lên cái thành chủ Vân Quang Thành chân chính bảo tọa. Phong Vô Kỵ người này, hắn cũng đã từng đến quan sát, cảm giác của hắn cũng khá là mơ hồ, nói tên kia là Hóa Thần Chí Tôn thì cũng không đúng, vì hắn có thể cảm nhận được nguyên thần cùng pháp thể của Phong Vô Kỵ là không phải của một vị Hóa Thần Chí Tôn nên có, hắn cũng chỉ có 60 cm nguyên thần mà thôi. Còn nói tên kia là Thông Thần thì cũng không đúng, hắn đã nhìn ra được, khí hải không gian của tên Phong Vô Kỵ kia là hư giới, mà không phải là động thiên không gian, cái này làm cho hắn có chút đau đầu. Lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải một tu luyện giả kỳ lạ đến như vậy, động thiên không gian đã thuế biến thành hư giới, nhưng mà lại không thể đột phá hóa thần, hắn cũng là nghị không ra. Tên này nằm giữa thông thần cùng hóa thần, nên gọi hắn là ngụy hóa thần thì đúng hơn. Nói thật sau khi tận mắt nhìn thấy, hắn trong lòng là có ngay một cái ý nghĩ là bắt tên này về siêu hồn, xem thật ra đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là suy đi nghĩ lại, hắn cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ, nguyên nhân chính là vì cái vị thần bí chủ nhân đứng sau cái thạch thất hậu viện mà Phong Vô Kỵ đám người thường gọi kia. Hắn đã thử dùng thần thức quan sát tòa thạch thất kia, thần thức của hắn đi vào bên trong, chỉ thấy một đoàn xương mù vô tận, mặc cho hắn dùng cái biện pháp gì, cũng không thể xuyên phá được tầng xương mù kia, hơn nữa hắn còn là bị một cổ vô hình cho phản chấn, chỉ chút nữa hồn phi phách tán, đến bây giờ đầu của hắn vẫn còn đau như bơ bổ, chính là vì cái nguyên nhân này, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời bỏ qua cái ý định bắt Phong Vô Kỵ về siêu hồn. Chỉ là hắn cũng không muốn bỏ qua cái chuyện này, lòng hiếu kỳ cũng đốc thúc hắn điều tra, hắn muốn biết cái vị bên trong thạch thất kia là thần thánh phương nào. Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng người. Hắn đã nghe được một mâu đối thoại của đám người bọn họ, cũng biết được bí mật kinh thiên. Không nghĩ đến, vị thần bí cường giả bên trong kia không chỉ là đám người mấy tên Phong Vô Kỵ chủ nhân, mà ngay cả tên yêu tôn Hổ Huyền Thiên kia, cũng là tôi tớ của vị thần bí cường giả kia. Linh thể yêu tôn chí cường là người hậu, chuyện này nếu như truyền ra sẽ hủ chết không biết bao nhiêu là người. Phải có thân phận hoặc thực lực như thế nào, mới có thể làm cho một vị linh thể yêu tôn chí cường làm người hậu. Cái trước ít nhất cũng phải là con cái của thánh nhân, chỉ có thân phận như vậy, mới khiến cho một vị linh thể yêu tôn chí cường cam tâm tình nguyện làm nô tài. Cái khả năng còn lại là người thu phục được linh thể yêu tôn cường giả thực lực là vô cùng khủng bố đến nỗi linh thể yêu tôn không có khả năng chống lại. Dựa vào chính thực lực của mình để mà bắt linh thể yêu tôn chí cường vào khuất khổ, người như vậy ít nhất cũng là đạo thể hóa thần chí tôn cường giả, cũng không phải là đạo thể chí tôn cường giả bình thường, mà là đạo thể chí tôn có tu luyện thành một môn tam giai thần thông trở lên. Chương 492, Kim Nguyên giận dữ. Nhưng mà cho dù tại trong trường hợp nào, hắn cũng là không muốn tự mình ra mặt trêu chọc vị thần bí cường giả tên Diệp Tử Phàm kia, có ra mặt trêu chọc thì cũng là vị kia mới đúng. Dư Thừa Diên nhìn về hướng đông mỉm cười một cách đầy âm hiểm, như có người tình ý liền sẽ phát hiện ra, hướng mà Dư Thừa Diên nhìn đến chính là vị trí của Kim Nguyên Chí Tôn đang bế quan. Kim Nguyên Đạo Phủ. Bệ hạ. Vị Phong Chí Tôn kia chúng ta nên áp dụng biện pháp nào? Một hồi lâu không nghe được Dư Thừa Diên câu trả lời chính xác, cho nên Doãn Thiên đã ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười âm u của Dư Thừa Diên, hắn không cấm dùng mình, lại túi đầu xuống đất hỏi lại. Trong lòng của vị bệ hạ này tính toán cái gì thì hắn không biết, hắn chỉ quan tâm đến Dư Thừa Diên muốn giải quyết chuyện này như thế nào. Cái gì là người này không có đơn giản, đương nhiên vị Phong Vô Kỵ kia không đơn giản, hóa thần cường giả có một người nào mà đơn giản đâu kia chứ, hắn không có giải pháp mới phải xin ý kiến của bệ hạ ngài. Hắn là muốn một câu trả lời chính xác, cũng không phải là muốn nghe đến vị Phong Vô Kỵ kia lợi hại hay không. Về vị Phong Vô Kỵ này, rắc, rắc, Dư Thừa Diên đang muốn ra thêm một ít chỉ thị nhằm vào Phong Vô Kỵ, chỉ là hắn nói một nửa, đã dừng lại, đôi mắt từng ti kinh ngạc nhìn vào cái hồn đăng mà mình đang cầm trên tay. Vài giây trước nó vẫn là còn nguyên vẹn, không nghĩ đến ngay vừa rồi nó đã phá toái. Không còn việc của ngươi nữa, ngươi đi xuống đi. Vâng, bệ hạ. Dù có chút không hiểu, nhưng mà Doãn Thiên vẫn là túi đầu rời khỏi Vân Quang Điện. Hắc hắc, đã chết. Chết rất tốt, như vậy kịch hay mới có thể lên sàn, vị cao thủ kia cũng đừng làm cho ta thất vọng mới tốt. Nhìn vỡ nát hồn đăng của Lê Thượng Âm trong tay, Dư Thừa Diên cười rất là quái dị, cũng rất là âm hiểm. Lê Thượng Âm đã chết, không nghĩ đến cái tên yêu tôn kia lại không nghe lời khuyên của hắn, một hai phải sát Lê Thượng Âm, nếu như là trước đây ít giờ, hắn cũng sẽ tự mình ra tay trấn áp, nhưng mà bây giờ nha, khi hắn đã biết Hổ Huyền Thiên hậu trưởng, như vậy ra tay trấn áp con yêu tôn kia, dĩ nhiên phải là do vị đạo thể hóa thần chí tôn Lê Kim Nguyên bên kia. Ầm ầm ba, là ai? Là người nào dám to gan sát hại con của ta? Quả nhiên, Dư Thừa Diên hắn tính không sai, không đầy vài giây khi hồn đăng của Lê Thượng Âm bị nát, từ cách Vân Quang Điện không xa, Kim Nguyên động phủ nơi mà Kim Nguyên chí tôn Lê Kim Nguyên bế quan đã ầm ầm sụp đổ, từ bên trong, một cổ khí thế bao quát thiên địa, nhật nguyệt thất sắc nguyên lực kinh khủng lan tràn ra bên ngoài, kèm theo đó âm thanh giống giận của Kim Nguyên chí tôn, cái âm thanh kia truyền xa đến nỗi, người trong Vân Quang thành không một ai là không nghe được âm thanh của. Hắn. Hắc hắc. Diễn viên chính đã xuất hiện, vai kép như ta cũng phải đến lúc hoạt động chân tay rồi. Dư Thừa Diên cũng chỉ cười nhẹ một tiếng, cũng lập tức thuấn di rời khỏi Vân Quang Điện. Màn kịch mà hắn âm thầm thúc đẩy, cũng là âm thầm chờ đợi suốt mấy canh giờ liền cuối cùng cũng đã đến. Kim Nguyên Chí Tôn sau khi biết nhi tử của mình bị người giết, hắn nhất định sẽ tìm con yêu tôn kia báo thù. Như vậy hậu trưởng của con yêu tôn kia cũng sẽ không khoanh tay ngồi yên, nhị hổ tranh đấu, ngư ông đắc lợi. Đây không phải là điều mà hắn chờ đợi hay sao? Chỉ hy vọng cái tên Diệp Tử Phàm kia thực lực khá một chút, có thể chấn áp được Kim Nguyên Chí Tôn, hai người cùng chết cũng được. Như vậy hắn mới thuận lý thành trương lên làm cái Vân Quang Thành thành chủ. Thú thật cái vai trò lão nhị này hắn không muốn làm lâu lắm rồi. Kim Nguyên Chí Tôn, ngài hãy bình tĩnh một chút. Đến Kim Nguyên động phủ rất nhanh sau, Dư Thừa Diên khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng khuyên Lê Kim Nguyên. Xem ra Lê Kim Nguyên là đã đột phá đạo thể hóa thần chí cường giả. Dư Thừa Diên trong lòng âm thầm nghĩ, khí thế vừa mới bạo phát của Kim Nguyên Chí Tôn đã làm cho toàn bộ Kim Nguyên động phủ bị hủy, một nửa Vân Quang Thành phủ thành chủ cũng đã biến mất tăm, không dưới vài chục vạn thông thần cảnh trở xuống tu luyện giả đã toi mạng trong tràng kiếp nạn bất ngờ vừa rồi. Hiện tại nhìn thấy Kim Nguyên Chí Tôn, hắn có thể xác định Kim Nguyên Chí Tôn đã đột phá đạo thể hóa thần chí cường giả, khí tức trên người Kim Nguyên Chí Tôn thi thoảng phát ra hiện tại tập trung vào hắn, hắn là cảm nhận được vô tận áp lực, hai chân như muốn nhũn ra quỳ xuống bái kiến Kim Nguyên Chí Tôn mở dạng, hắn không có nói ngoa, chỉ cần Kim Nguyên Chí Tôn muốn giết hắn, không khác gì đạp chết một con kiến, hắn là không có một chút khả năng có thể chống lại. Hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, hay còn gọi là chí cường giả cảnh giới, rất khó đột phá, nhất là với đạo thể hóa thần cường giả, chỉ vài tháng bế quan, Lê Kim Nguyên đã đột phá cảnh giới kia, từ khi nào đạo thể chí tôn cường giả đột phá cảnh giới lại dễ dàng như vậy? Tốn Ma Vực lại có thêm một vị đạo thể chí tôn chí cường giả nữa, xem ra Tốn Ma Vực thập đại cường giả xếp hạng cũng phải làm lại một lần nữa rồi. Hắn là trong lòng thở dài một tiếng, hy vọng cái tên mình đặt cược Diệp Tử Phàm kia không đến nỗi quá kém cỏi. Thừa Diên chí tôn, ngươi nói cho ta biết Thượng Âm là như thế nào bị chết? Đừng nói với ta là ngươi không biết cái gì cả. Kim Nguyên chí tôn gương mặt xanh mét nhìn đứng trước mặt của mình Dư Thừa Diên hỏi. Người khác có thể không biết Lê Thượng Âm là con của hắn, nhưng mà Vân Quang Thành mười mấy tên hóa thần chí tôn không ai là không biết chuyện này. Hơn nữa, mấy tháng trước khi bế quan, hắn đã có hưu ý một lần nhắc đến chuyện này, mục đích cũng là muốn Dư Thừa Diên quan tâm nhiều hơn Lê Thượng Âm một chút. Chỉ là bây giờ, Lê Thượng Âm đã bị chết, rất nhiều khả năng là bị người khác giết, cái tên Dư Thừa Diên này quan tâm cũng quá kỹ một chút, hắn đã quyết định, nếu như Dư Thừa Diên không có cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, hắn nhất định sẽ đem cái tên Dư Thừa Diên này nghiền nát thành cho dù trước đó tên Dư Thừa Diên này đối với hắn vẫn rất cung kính. 4. Chương 493, Cảnh Thanh Chí Tôn. Hey! Kim Nguyên Chí Tôn. Không phải là ta không có muốn ra tay cứu Thượng Âm, mà lần này Thượng Âm đã đắc tội với lại một vị linh thể yêu tôn trí cường, ta cũng là không có cách nào à. Dư Thừa Diên thở dài, ra vẻ mình rất là khổ sở nói. Yêu tôn. Còn là linh thể yêu tôn trí cường. Một tiểu nhân vật như Thượng Âm làm sao có thể đắc tội với lại cường giả như vậy được chứ? Ngươi mau nói thật ra cho ta biết. Kim Nguyên Chí Tôn dồn dập hỏi. Hắn hiện tại trong lòng là một vạn lần không tin. Lê Thượng Âm chỉ là một tên thông thần cảnh tu luyện giả, hắn như thế nào có thể đụng chạm đến một vị yêu tôn, còn là đắc tội với vị linh thể yêu tôn trí cường. Nhân vật như vậy, thường ngày Lê Thượng Âm muốn thấy mặt một lần còn khó, nói gì đến đắc tội người đó. Hơn nữa hiện tại Tốn Ma Vực này, yêu tộc hai cái trí tôn thành trì vẫn còn đang chinh chiến với lại ma tộc, yêu tôn nơi đó còn không thể phân thân rời đi nơi khác, như vậy thì tên yêu tôn này từ đâu chui ra? Kim Nguyên Chí Tôn, cụ thể chuyện này như thế nào, ta cũng không có rõ lắm. Hơn một tháng Vân Quang Thành đúng là xuất hiện một vị yêu tôn, hắn là đi vào Vân Quang Thành Nam Môn, cùng ngay trùng hợp chính là Thượng Âm cũng là trấn thủ nơi đó. Dư Thừa Diên vẫn hơi cúi đầu trước mặt của Kim Nguyên Chí Tôn, nửa thật nửa giả biên soạn ra một câu chuyện định sẵn từ trước để kể. Thật ra hắn cũng không biết được sự thật là Lê Thượng Âm như thế nào đắc tội với lại Hồ Huyền Thiên, để rồi bị Hồ Huyền Thiên bắt, những người có mặt hôm đó, hắn đã tìm hiểu kỹ, không một ai biết chuyện gì đã xảy ra, hắn cho dù bắt vài tên thông thần đến siêu hồn thì cũng không có được lợi ích gì, những người đó là đã bị cường giả dùng thần niệm xóa đi một bộ phận ký ức, không còn biết chuyện gì đã xảy ra, hắn có siêu hồn tiếp cũng là vô ích. Theo lời ngươi nói, tên yêu tôn kia bắt Thượng Âm, còn hóa thân thành Tư Mã Lai đến gặp ngươi, như vậy mục đích của hắn là gì? Nghe xong câu chuyện ly kỳ mà Dư Thừa Diên biên ra, Kim Nguyên Chí Tôn nhíu mày lại hỏi. Theo như lời của Dư Thừa Diên, Hổ Huyền Thiên kia sau khi bắt Lê Thượng Âm, còn không có giết ngay lập tức, mà mấy ngày sau còn hóa thân thành tổng quản Tư Mã Lai đến gặp Dư Thừa Diên, tên yêu tôn này muốn làm cái gì? Hắn cũng không biết rõ. Đúng là như vậy. Kim Nguyên Chí Tôn, ngài có điều không biết, khi gặp cái tên yêu tôn kia, ta là muốn ngay lập tức ra tay trấn áp, chỉ là ta nghĩ đến Thượng Âm đứa bé kia còn tại trong tay của hắn, ta nếu như ra tay sẽ làm cho Thượng Âm gặp nguy hiểm, vì vậy ta mới đem thân phận chân thật của Thượng Âm nói cho hắn biết, mục đích là muốn hắn vì nể mặt của Kim Nguyên Chí Tôn ngài mà thả ra Thượng Âm. Không nghĩ đến, tên kia không những không nghe lời ta nói, mà hắn đi một vòng Vạn Linh Sơn mạch về, lại đem Thượng Âm cấp sát, ta thật sự rất là đau lòng a. Dư Thừa Diên khổ sở nói, hơn nữa, hắn hai đôi con ngươi còn chảy ra hai dòng lệ nóng. Chí Tôn chi lệ, không gặp phải biến cố quá trọng đại không một vị chí tôn nào lại đi chảy nước mắt, điều này chứng minh hắn là đau lòng đến mức độ nào. Những phần trước của câu chuyện, hắn là đang biên, chỉ là đoạn này hắn không có cắt xén cái gì, đúng sự thật nói lại không hề có một tia giả dối. Một tháng trước hắn thật sự là muốn Hổ Huyền Thiên nể mặt của Kim Nguyên Chí Tôn mà thả Lê Thượng Âm ra. Chỉ là mấy canh giờ trước sau khi biết được chân tướng cũng như hậu trường phía sau của Hổ Huyền Thiên, hắn là không còn có ý định muốn Hổ Huyền Thiên thả ra Lê Thượng Âm, mà còn muốn Lê Thượng Âm chết đi càng nhanh càng tốt. Chỉ có Lê Thượng Âm bị giết, như vậy mới kích nộ Kim Nguyên Chí Tôn trả thù, đồng thời cũng là dẫn núi dựa phía sau lưng của Hổ Huyền Thiên ra, đây là trong lòng của hắn mong muốn. Những lời ngươi nói, đúng là sự thật chứ? Kim Nguyên Chí Tôn nhìn Dư Thừa Diên bộ dạng kia, trong lòng cũng đã có định số, chỉ là hắn vẫn chưa chắc chắn lắm. Kim Nguyên Chí Tôn, bản tôn có thể lấy đạo tâm của mình ra thể. Những gì ta nói về cái tên yêu tôn kia vừa rồi là hoàn toàn đúng sự thật, nếu như không, nhất định sẽ bị tâm ma phản vệ, chết không toàn thây. Dư Thừa Diên vì muốn Lê Kim Nguyên tin tưởng, ngay cả đạo tâm của hắn cũng đem ra thể đọc. Hắn là nói những chuyện liên quan đến Hổ Huyền Thiên hắn không hề nói dối, nhưng mà những chuyện khác thì là không chắc, thiết nghĩ với tâm trạng hiện tại Lê Kim Nguyên, cũng sẽ không đi vào sâu nghiên cứu. Thừa Diên Chí Tôn, ngươi nói cho ta biết, hiện tại tên yêu tôn Hổ Huyền Thiên kia đang ở đâu? Kim Nguyên Chí Tôn cũng thu lại uy áp đối với Dư Thừa Diên, ánh mắt tràn đầy sát khí hỏi. Sát tử chi thủ. Cho dù cái tên Hổ Huyền Thiên kia có thực lực hay bối cảnh thông thiên gì, hắn cũng phải đem tên kia diệt sát thành cho dù có phải đắc tội với lại toàn thể yêu tộc tại Tốn Ma vực này hắn cũng không tiếc. Như những tu luyện giả tại Tốn Ma vực này đều biết, hắn là một người khá trọng thể diện, Hổ Huyền Thiên sau khi biết rõ Lê Thượng Âm là con của hắn, vậy mà vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt, cho dù là lý do gì đi chăng nữa, cũng là không nể mặt hắn, cũng như không đặt hắn vào trong mắt, những người làm nhục hắn kia, cho dù chạy đến Hoàng Tuyển, hắn cũng bắt lại rồi sát. Kim Nguyên Chí Tôn, tên Hổ Huyền Thiên kia hiện tại đang ở Tiền gia, hắn là muốn đem Tiền gia diệt tộc. Cho dù biết ý định của hắn, nhưng mà ta cũng không thể làm gì. Ha ha ha. Diệt đi con của ta, còn muốn tại Vân Quang Thành này làm loạn, ngươi tốt, rất tốt. Kim Nguyên Chí Tôn cười lớn, nói hai tiếng tốt, sau đó thân thể cũng mở dần, biến mất ngay tại Kim Nguyên Đạo Phủ. Trước khi đi, hắn cũng không có trách cứ Dư Thừa Diên, tại hoàn cảnh đó, Dư Thừa Diên vì lo lắng cho sự an toàn của Lê Thượng Âm, cho nên không thể ra tay được với lại Hổ Huyền Thiên, cái này hắn có thể hiểu được, cũng ghi nhận lòng trung tâm của hắn. Hắc hắc. Một tên tứ chi phát triển, đầu óc Gucci. Nhìn Kim Nguyên Chí Tôn rời đi, Dư Thừa Diên trong lòng là cười lạnh liên tục, người như vậy mà lại có thể tu luyện đến hóa thần, còn dùng đạo thể đi vào hóa thần, đúng là không có thiên lý, phải chi người có đạo thể thể chất giả là hắn, vậy thì tốt biết bao. Dựa vào tài trí thông minh của hắn, cộng với lại đạo thể Chí Tôn cường giả, hắn không chừng đã đánh tan ma tộc tại Tốn Ma vực này, lập lại huy hoàng năm xưa của Vân Quang Chí Tôn. Thừa Diên Chí Tôn, ngài lại đang muốn tổn hại người nữa hay sao? Cảnh Thanh Chí Tôn, ngài không phải còn đang bế quan hay sao? Dư Thừa Diên giật mình phanh phót, hắn thật sự quá mức sơ ý. Ngay cả người đến cạnh mình không đầy mười trượng cũng không biết, cũng may Vương Cảnh Thanh là không có ý định ra tay với hắn, nếu như không, hắn đã mệnh tan hoàng tiền rồi. Chương 494, Diệp Tử Phàm xuất quan. Đắc ý quên mình, chính là biểu hiện hiện nay của hắn, xem ra sau này phải thay đổi mới được. Thừa Diên Chí Tôn. Kim Nguyên Chí Tôn làm ra động tĩnh lớn đến như vậy, ta sao còn có thể bế quan được chứ? Vương Cảnh Thanh gương mặt đầy vẻ chính khí, lắc đầu lên tiếng. Kim Nguyên Chí Tôn nổi giận, phá hủy đi phân nữa thành chủ phủ, hắn Cảnh Thanh động phủ tuy cũng có một cái trận bàn thủ hộ, nhưng mà cũng rung lắc liên tục. Ở vào hoàn cảnh như vậy, hắn làm sao có thể tiếp tục bế quan? Hắn đã đến đây thời gian cũng không có ngắn, Kim Nguyên Chí Tôn có thể đã phát hiện ra hành tung của hắn, nhưng mà Dư Thừa Diên vì phải chống lại Kim Nguyên Chí Tôn uy áp, là không có quan tâm đến những chuyện xung quanh. Trong ba người bọn họ chúa tể Vân Quang Thành này, Kim Nguyên Chí Tôn vì theo đuổi cảnh cao cảnh giới tu luyện, nên là quanh năm suốt tháng bế quan, thời gian hắn hiện diện xử lý công việc tại Vân Quang Thành cũng không có nhiều. Vân Quang Thành tất cả sự vụ đa số là do hai người bọn họ chủ trì, vì hắn tính cách ngay thẳng, cho nên quyền lực phần lớn đều nằm trong tay người nhiều thủ đoạn hơn là Dư Thừa Diên. Hai người bọn họ quen biết cùng làm việc với nhau không phải ngày một ngày hai, tính cách cùng hành động của Dư Thừa Diên, có thể nói hắn quen thuộc như lòng bàn tay. Có thể nói Dư Thừa Diên cũng không có để ý chứ hắn còn hiểu Dư Thừa Diên hơn cả bản thân mình. Mỗi lần Dư Thừa Diên có cái biểu hiện này, ý như rằng trong lòng của hắn là đang ấp ủ âm mưu đê tiện nào đó để mà hại người, không nghĩ đến, lần này hắn lại đánh chủ ý lên đầu của Kim Nguyên Chí Tôn. Ha ha ha. Vậy thì chúc mừng Cảnh Thanh Chí Tôn đại công cáo thành, thương thế khỏi hẳn. Dư Thừa Diên ra sức cười lớn, như là để che giấu đi sự âm trầm vừa rồi của mình. Thừa Diên Chí Tôn, ta cũng không muốn biết ngươi là trong lòng đang muốn tính toán điều gì, nhưng mà Kim Nguyên Chí Tôn chính là một vị đạo thể chí tôn duy nhất của nhân tộc chúng ta tại Tốn Ma vực này, ta tuyệt đối không thể để chuyện gì xảy ra với hắn. Vương Cảnh Thanh nhìn chằm chằm vào Dư Thừa Diên, gàn giọng nói: Nhân tộc tại Linh Ma Đại Lục này đang rơi vào tình cảnh bấp bênh, Tốn Ma vực lại càng là nguy hiểm, khó khăn lắm nhân tộc mới ra một vị đạo thể chí tôn chí cường giả như Lê Kim Nguyên, cho dù thế nào, hắn cũng không để cho Dư Thừa Diên vì tư dục của mình tự hủy trưởng thành. Cảnh Thanh chí tôn, Kim Nguyên chí tôn hiện tại là đạo thể chí tôn chí cường giả, tại Tốn Ma vực này đã là đứng tại đỉnh cao nhất tồn tại, trong tay lại cầm thượng phẩm đạo khí cao cấp Vân Quang kiếm, thử hỏi ai có thể làm hại được hắn kia chứ? Dư Thừa Diên gương mặt co giật một chút, chỉ là rất nhanh, hắn đã nghĩa chính ngôn từ nói: Nhân tộc đạo thể chí tôn chí cường giả, nhân tộc can nguy liên quan gì đến hắn, bọn họ chết hết đi cũng không sao, chỉ cần hắn còn sống cùng với lại lấy được quyền điều khiển tòa này Vân Quang Thành là được. Ngươi thật sự không có ý hại Kim Nguyên Chí Tôn thật sao? Vương Cảnh Thanh có chút không tin hỏi lại. Đạo lý kia Vương Cảnh Thanh hắn cũng biết, nhưng mà không hiểu sao, nhìn vào gương mặt âm hiểm vừa rồi của Dư Thừa Diên, hắn có một chút bất an. Thì phu, ta nói hoàn toàn là sự thật, sao huynh lại vẫn không có tin tưởng vào ta kia chứ? Dư Thừa Diên có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi không vì mình, thiên chu địa diệt, đạo lý này sao cái tên Vương Cảnh Thanh này sao còn không hiểu? Cũng không biết tỉ tỉ của hắn nhìn trúng điểm nào của Vương Cảnh Thanh nữa. Ngươi đã nói như vậy, ta đây tạm tin ngươi một lần, nhưng mà hy vọng một khi Kim Nguyên Chí Tôn gặp chuyện không may, ngươi phải sử dụng Vân Quang Ngọc Phù để mà trợ giúp. Nói xong, hắn cũng là rời đi, hắn còn muốn giúp đỡ Kim Nguyên Chí Tôn một tay khi cần. Dư Thừa Diên ngay cả chị gái của mình là Dư Hiệu Tuệ cũng đã mang ra, hắn cũng không còn biết nói gì. Hắn cùng với lại Dư Thừa Diên tính cách vốn là không hợp nhau, chỉ là nhân duyên đưa đẩy, hắn lại lấy chị gái của Dư Thừa Diên làm vợ, chuyện này đối ngoại là không có công khai, cho nên trừ người trong cuộc ra, những người khác cũng không có được biết. Nhất định, nhất định. Dư Thừa Diên cười bồi liên tục, hướng Vương Cảnh Thanh rời đi nói: Muốn ta dùng Vân Quang Ngọc Phù cứu Kim Nguyên Chí Tôn, ngươi là nghĩ quá nhiều. Dư Thừa Diên trong lòng âm thầm nghĩ: Vân Quang Ngọc Phù chính là chìa khóa khai mở Vân Quang Thành hộ thành phù trận Tử Quang Hộ Nhân trận, khác với những cái hộ thành phù trận của những tòa chí tôn thành trì kia, Vân Quang Thành hộ thành phù trận được chia làm 3 viên, phân biệt tại trong tay của 3 vị chí tôn đứng đầu Vân Quang Thành, như không thể tập trung lại 3 viên Vân Quang Ngọc Phù, hộ thành phù trận là không thể nào khởi động. Chỉ là hắn muốn Kim Nguyên Chí chết đi để mà lấy viên kia Vân Quang Ngọc Phù còn không kịp, làm sao có thể kích hoạt Vân Quang Ngọc Phù để mà cứu Lê Kim Nguyên? Hắc. Trong tay của ta hiện tại đã có 2 khối Vân Quang Ngọc Phù, chỉ cần thêm 1 khối nữa, Dư Thừa Diên ta sẽ không sợ bất kỳ kẻ nào. Cầm 2 khối ngọc phù trong tay, Dư Thừa Diên trong lòng là vô cùng tự tin. Khối kia còn lại là của Vương Cảnh Thanh, hai người là họ hàng, cộng với lại mưu kế đầy mình của hắn, trao đổi đi viên kia Vân Quang Ngọc Phù của Vương Cảnh Thanh cũng là không khó. Đáng thương cho Vương Cảnh Thanh, đến bây giờ hắn còn không biết Vân Quang Ngọc Phù mà mình cầm trên tay đã bị tên em vợ hoán đổi từ lâu. Nô phủ Thạch Thất hậu viện, luyện thần đỉnh không gian. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba. Ha ha ha. 150 triệu ức long lực lượng, Diệp Tử Phàm ta đã có thực lực của một vị Ngụy Thánh sơ kỳ tiểu thành cường giả. Ngoài kia, thuộc hạ của hắn đang tại cảnh dầu sôi lửa bỏng, nhưng mà tại bế quan bên trong luyện thần đỉnh tại Ngô phủ, Diệp Tử Phàm là không có biết gì cả. Hắn vừa rồi sau khi thôn phệ sạch sẽ cuối cùng hơn 1000 tên thông thần cảnh bắt được tại Vân Quang Thành kia, sau khi kiểm chứng khí đạo thực lực của bản thân mình, hắn là sảng khoái cười to. Không nghĩ đến đám kia ma tộc cường giả lại mang đến cho ta nhiều kinh hỉ như vậy. Nhìn qua còn lại hơn 3000 đầu cực phẩm linh mạch bên kia, Diệp Tử Phàm không khỏi cảm khái nói: Nếu như chỉ thuần túy là ma tộc ma thể, ma tâm cùng ma hồn, cùng lắm chỉ làm cho bá thể của hắn thêm vững chắc với lại nguyên thần tăng trưởng, nhưng mà còn không có làm cho động thiên không gian của hắn tăng cao. Chương 495, 1000 tòa thế giới lực lượng. Hiện tại hắn cũng đã có được 3000 vạn km động thiên không gian, quy công lao chính là những đầu cực phẩm linh mạch mà những tên ma tộc cất giấu bên trong động thiên không gian hoặc là hư giới, nhất là mười mấy tên ma tôn lan hán thuật kia, lại càng làm cho hắn thêm kinh hỉ liên tục, không nghĩ đến bọn chúng trong người, người nào cũng giàu chảy mỡ. Riêng những tên ma tôn kia đã cung cấp cho hắn 1.5 vạn đầu cực phẩm linh mạch, còn lại ma hoàng cùng thông thần cảnh ít hơn, nhưng mà số lượng nhiều hợp lại cũng đã giúp hắn có được thêm 2000 đầu cực phẩm linh mạch. Lần này đem tất cả bọn chúng luyện hóa không những là nguyên thần của hắn như ý nguyện tăng lên được 2m2, mà sau khi nuốt 1.5 vạn đầu cực phẩm linh mạch, hắn động thiên không gian đã đạt đến 3000 vạn km chu vi, như vậy là hắn đã đi được đến thông thần không gian đỉnh cao, bây giờ chỉ cần tăng thêm 100 vạn km, hắn sẽ có 10 vạn ức long lực lượng, nghĩ đến đây, lòng của hắn không khỏi nóng lên. 300 vạn ức long lực lượng, đây là động thiên không gian mang đến cho hắn, chỉ cần vận chuyển bá thần quyết 50 lần tăng phúc, hắn sẽ có 150 triệu ức long lực lượng, thực lực này cũng đã là sánh ngang với lại những tôn ngụy thánh sơ kỳ cường giả. Đến bây giờ mới thôi, hắn mới có thể tự nhận mình có ngụy thánh cường giả thực lực, cũng như có vốn liếng cùng ngụy thánh cường giả tranh tài. Hắc hắc, chỉ vài tên ma tôn có thu hoạch lớn đến như vậy, nếu như ta đem toàn bộ tốn ma vực, thậm chí cả Đồng Châu này ma tộc cho thôn phệ, chắc chắn là đạt đến thông thần tối đỉnh cùng với lại thánh nhân nguyên thần có thể không khó. Diệp Tử Phàm hơi âm âm cười nói, chỉ mười mấy tên ma tôn đã là có tài sản lớn đến như thế, nếu như hắn đem toàn bộ tốn ma vực 30 tòa ma tộc chí tôn thành trì những cái kia ma tộc cấp bắt lại, thu hoạch của hắn sẽ lớn đến nhường nào, nghĩ đến thôi cũng làm cho cả người hắn phát sốt. Phải biết, tại tốn ma vực này, Lan Hán thành trì là xếp hạng thứ 3 trong 36 tòa thành trì, trên nó còn có Cáp Tích thành cùng Kiệt Nhĩ thành, hai cái tòa chí tôn thành trì kia, từ trong ký ức của đám ma tôn kia, mới được coi là cường thành thật sự. Bên trong hai thành này, ma tôn gộp lại hơn 500 tên, đương nhiên với số lượng ma tôn nhiều như vậy, tài nguyên của hai tòa chí tôn thành trì này sẽ là nhiều hơn Lan Hán thành gấp bội. Đáng tiếc tại Đông Châu chỉ còn lại một cái đại vực cường hơn tốn ma vực. Diệp Tử Phàm có chút thở dài, thất vọng nói: "Đông Châu địa vực, số vực lên đến hơn 300 cái, chỉ là những cái địa vực này so lẻ không đồng đều, lớn nhất chính là U Ma vực, tòa địa vực này lớn gấp mấy lần tốn ma vực, nhưng mà cũng có những tòa địa vực rất nhỏ bé, chỉ lớn hơn Vân Quang thành này một chút, cho nên hắn cũng không hy vọng lắm vào việc những cái địa vực khác có thể giàu có cùng cường giả nhiều như tốn ma vực." "Chủ nhân, ngài có điều suy nghĩ hơi nhiều rồi, ngài cho dù đem ma tộc của cả cái Linh Ma đại lục này thôn vệ, nguyên thần của ngài cũng không có khả năng thuế biến thành Thánh Vương nguyên thần đâu." Không biết từ khi nào, Đại Hắc đã xuất hiện trước mắt của Diệp Tử Phàm, hắn mỉm cười rất vô hại nói: "Hắc hắc, Đại Hắc nha, ngươi nếu như không cho ta một câu trả lời hợp lý, ngươi là biết hậu quả rồi chứ?" Diệp Tử Phàm nhìn thấy cái tên Đại Hắc tiến đến, rồi cho hắn một gáo nước lạnh, cũng là ngoài cười trong không cười nhẹ nhàng nói. Hắn đã nhìn thấy Đại Hắc xuất hiện, trong lòng liền có dự cảm không lành, quả nhiên, dự cảm của hắn vẫn là chính xác, nhìn cái điệu cười trên nỗi đau của người khác thế kia, hắn rất là muốn đem hắn cho vào chảo dầu đun sôi 10 ngày 10 đêm. Cái gì là nguyên thần của hắn không thể đột phá thánh cảnh kia chứ? Hắn mới chỉ nuốt có hơn 100 vạn tên ma tộc cường giả một chút, nguyên thần của hắn đã tăng thêm 5 cm, nếu như cứ cái tiến độ này tiếp diễn, hắn chỉ cần đem vài ước ma hoàng cường giả cấp nuốt, không phải là sẽ đột phá thánh vương nguyên thần hay sao? Tên đại hắc này lời nói là có ý đồ gì? Chủ nhân, là do cảnh giới của ngài vẫn còn quá thấp một chút. Dù đã đoán trước được cái vị chủ nhân này sẽ giận dữ, nhưng mà nhìn nụ cười âm trầm kia, hắn cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, chỉ là chuyện cần nói, hắn cũng phải nói. Hắc hắc. Đại hắc nha, ta nhớ ngươi đã từng nói, nguyên thần cảnh giới của ta có thể vượt lên tu luyện giả khác đến hai cái đại cảnh giới, không lẽ là ta đã nhớ nhầm? Diệp Tử Phàm gương mặt càng ngày càng đen lại. Đại Hắc đã từng nói, nguyên thần của hắn là hỗn độn thần hồn, lại tu luyện hỗn độn bá thần quyết, nguyên thần có thể vượt lên tu luyện giả khác hai cái đại cảnh giới, nhưng mà giờ đây, tên này lại nói là liên quan đến tu vi của hắn thấp, chỉ có thông thần cảnh, cho nên còn không thể để cho nguyên thần của hắn đột phá thánh cấp, lời nói như vậy, gương mặt của hắn đẹp ra mới là lạ. Chủ nhân, nguyên thần của ngài có thể đột phá so với bình thường tu luyện giả hai cái đại cảnh giới, nhưng mà nó chỉ là tại hóa thần cảnh trở xuống mà thôi, từ hóa thần trở lên thánh nhân, nguyên thần của ngài cũng chỉ có thể cao hơn tu luyện giả khác một đại cảnh giới. Thì ra là như vậy. Diệp Tử Phàm nộ khí cũng là giảm xuống không ít, hóa ra trước kia mình là không hỏi tường tận một chút, cũng không thể nào trách cái tên đại hắc này quá được. Hỗn độn bá thần quyết công pháp, càng lên cao, tăng phúc cũng sẽ càng lớn, chỉ có điều đối với nguyên thần cũng là không có trợ giúp quá lớn như trước đây nữa, xem ra trông chờ vào cảnh giới thông thần lại có thánh vương cảnh giới nguyên thần là điều không thực tế. Chủ nhân, ngài có biết thánh vương nguyên thần lực lượng là bao nhiêu hay không? Nhìn thấy Diệp Tử Phàm vẫn còn có chút không bỏ được, đại hắc liền lên tiếng nói. Ngươi nói đi. Tên đại hắc này hỏi cũng quá vô nghĩa một chút. Hắn không phải là thánh vương cũng không có sinh ra tại thánh vực, hỏi hắn thánh vương nguyên thần có được bao nhiêu thực lực, chẳng khác nào thầy bói mù xem voi. Chủ nhân, phàm thể thánh vương sau khi đột phá, nguyên thần là sẽ tăng lên 3 mét, cũng sẽ có 100 tòa thế giới lực lượng, linh thể thánh vương là 200, đạo thể là 400, thánh thể là 600. Dừng lại một chút, hắn nhìn Diệp Tử Phàm, nói tiếp, riêng chủ nhân ngài, vì là thần thể nhập thánh, sẽ là có 1000 tòa thế giới lực lượng. Ừm. 1000 tòa thế giới lực lượng. Diệp Tử Phàm nghe xong, gian nan nuốt một ngụm nước miếng. 1000 tòa thế giới lực lượng, kinh khủng như thế nào hắn là không có biết, nhưng mà hắn đã từng cùng một kiện cấm khí đăng thiên tháp âm thầm giao thủ qua, tòa kia đăng thiên tháp cao lắm cũng chỉ có vài tòa thế giới lực lượng, vậy mà làm cho hắn dùng hết toàn lực cũng không thể nào phản kháng cho được, cái này cũng đủ biết thế giới lực lượng kinh khủng. Như hắn có được 1000 tòa thế giới lực lượng, chỉ cần một kích, cái tòa đăng thiên tháp kia sẽ tan thành cho bụi. Henry mà đại hắc nói hắn cho dù đem cả tòa Linh Ma đại lục ma tộc luyện hóa, cũng không thể làm cho nguyên thần nhập thánh, thực lực nguyên thần của hắn sau khi nhập thánh, cũng quá kinh khủng một chút. Nam Chương 496, Kim Nguyên xuất thủ. 1000 tòa thế giới lực lượng nha, nếu như có thể đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ lục trọng, có thể tăng phúc nguyên thần lên mấy chục, như vậy hắn cũng có 5, 6 vạn tòa thế giới lực lượng bản thân, dựa vào cái này chống lại Thánh Vương là có hy vọng. Hóa Thần. Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ lục trọng, xem ra phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ tu luyện rồi. Vì 1000 tòa thế giới lực lượng, Diệp Tử Phàm là tràn đầy tinh thần chiến đấu, đến Hóa Thần hắn mới có thể làm cho nguyên thần của mình đột phá Thánh Vương cấp, con đường phía trước hắn thấy cũng không xa lắm. Nhưng mà trước mắt hắn phải tìm cách cướp đoạt càng nhiều tài nguyên càng tốt, nhất là cực phẩm linh mạch cùng với lại lục giai thiên tài địa bảo hay tôn cấp cường giả. Cố Không Thánh Phủ, không nghĩ đến Linh Ma Đại Lục còn có loại ngọc phù này. Bỏ qua cái ước mơ nguyên thần nhập thánh kia, Diệp Tử Phàm như nhớ đến cái gì, hơi nhíu mày lại, nói nhỏ. Từ ký ức những tên ma tôn này hắn biết được, Linh Ma Đại Lục vài chục ước năm trước là có xuất hiện loại ngọc phù này. Cố Không Thánh Phủ, hắn biết được phẩm giai của nó lên đến thất giai thánh cấp, công năng của nó cũng không khác gì tù lùng phụ trận là mấy, cũng có khả năng cầm cố không gian, cho dù là thánh vương cường giả bị nhốt vào bên trong, cũng rất khó có thể đi ra. Chỉ là truyền đến Linh Ma Đại Lục này, nó chỉ là hàng phế phẩm, uy lực không bằng Cố Không Thánh Phủ 1/100 vạn, nhưng mà nó cũng có công dụng cầm cố không gian. Bình thường ngụy thánh cường giả cũng không có khả năng phá vỡ Cố Không Thánh Phủ giam cầm chi lực. Hơn nữa, nếu như đưa nó vào không gian trùng động, nó không chỉ vững chắc không gian, còn có thể đưa không gian trùng động lên một cái cấp bậc khác, như ngũ giai không gian trùng động chẳng hạn. Chỉ cần sử dụng Cố Không Thánh Phủ, phẩm chất của nó có thể lên đến lục giai. Như vậy, ma tôn hay hóa thần cấp cường giả cũng đều có thể thông qua không gian trùng động mà không cần lo lắng đến không gian trùng động sụp đổ, sau đó chôn thân hư vô. Quả nhiên ta đoán không sai, Linh Ma Đại Lục này là có ngụy thánh cường giả tọa trấn. Diệp Tử Phàm ánh mắt vô cùng ngưng trọng nói. Cố Không Thánh Phủ, tuy chỉ là hàng phế phẩm, nhưng mà dù sao nó cũng là mang một chữ thánh, uy lực của nó tuyệt không thua gì một kiện cấm khí, bảo vật như vậy, chỉ nên xuất hiện tại thánh vực, làm sao có thể hiện diện tại cái nơi cấp thấp vị diện này cho được, truy cứu nguyên nhân, không ngoài những tên ngụy thánh kia từ thánh vực xuống đây thủ hộ, sau đó ban phúc cho một đám ma tộc nơi đây mà thôi. Ta cho người diệt đi Lan Hán Thành cũng là không sai, đám Lan Hán Thành này thật sự có được Cố Không Thánh Phủ. Lan Hán Thành vì có một khối Cố Không Thánh Phủ, cho nên muốn đem Thiên Nhược Đại Lục làm sân sau, bọn họ thành lập truyền tống trận từ Lan Hán Thành đi đến không gian trung động. Muốn đưa thật nhiều ma tôn cùng ma tộc quân đoàn đi công chiếm Thiên Nhược Đại Lục, chỉ là đáng tiếc, bọn họ còn chưa kịp thực hiện được ý tưởng thì lại gặp chính hắn từ không gian trùng động đi ra, cho nên đám người này liền là bi kịch. Nha, Hồ Huyền Thiên cầu cứu. Diệp Tử Phàm hơi kinh ngạc một chút. Hắn là muốn thông qua nô ấn để mà hỏi xem đám người Hỏa Thiên Tà đang chơi cái trò gì, như thế nào chỉ là một tòa còn hơn 20 tên ma tôn mà đánh suốt một tháng cũng còn chưa xong, thật bất ngờ hắn lại nhận được tin tức cầu cứu của Hồ Huyền Thiên. Thú vị. Đạo thể chí tôn chí cường giả của Vân Quang Thành, không thể ngờ được Hồ Huyền Thiên lại đắc tội với tên kia. Không lẽ Vân Quang Thành cũng có ý định với lại không gian trùng động? Diệp Tử Phàm hơi nghi hoặc. Thông thường mà nói, người như Hồ Huyền Thiên rất là tránh nặng tim nhẹ, ngoài trừ mệnh lệnh của hắn ra, Hồ Huyền Thiên sẽ không ngu gì đi tìm một tên đạo thể chí tôn chí cường giả để mà gây sự, xem ra có thể là Hồ Huyền Thiên phát hiện được Vân Quang Thành người muốn có ý đồ với lại không gian trùng động, hắn muốn ra tay nhưng mà lại gặp phải một khối xương cứng. Nghĩ như vậy, Diệp Tử Phàm trong lòng cũng không khỏi hài lòng, tên Hồ Huyền Thiên này lòng trung tâm cũng rất đáng khen. Sau này lấy linh mạch của hắn sung công cũng nên trở lại cho hắn một ít. Còn về đám người Kim Nguyên Chí Tôn kia, nếu như đã có ý định với lại không gian trùng động, như vậy cũng không cần để bọn chúng lại làm gì. Diệp Tử Phàm ánh mắt tràn đầy hàn mang nghĩ. Xoẹt. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng mà hắn hành động cũng không chậm, ngay lập tức liền biến mất tại luyện thần đỉnh không gian. Tiền ra. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Phúc. Kim Nguyên Chí Tôn, ta cùng ngươi không thủ không oán, ngươi như thế nào lại ra tay với ta chứ? Gian Nan đứng dậy, phun ra một ngụm máu tươi. Hồ Huyền Thiên nhìn ngự trị tại trên cao thương khung như một vị thần kim nguyên trí tôn hỏi. Chuyện xảy ra cũng quá là nhanh đi một chút, hắn là sắp sửa kết liễu cái tên mập mạp tiền bách vật kia, còn đang có ý định tiếp theo phải đến chân bảo lâu cấp bưng, chỉ là không ngờ đến, cái tên kim nguyên trí tôn này lại ngang trời xuất thế, phá đi trận bản của hắn không nói, còn không phân xanh đỏ trắng đen lập tức ra tay, hắn vốn trong người mang thương thế, như thế nào có thể chống lại đạo thể hóa thần trí cường giả một kích đây chứ, kết quả là hắn không có lực hoàn thủ đã bị đánh bay. Trong trí nhớ của hắn, dường như hắn còn chưa làm gì đắc tội với lại kim nguyên trí tôn này thì phải. Bách vạn đa tạ Kim Nguyên Chí Tôn ân cứu mạng, sau này chỉ cần ngài lên tiếng, cho dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, Bách vạn tuyệt đối không chối từ. Vừa mới thoát chết xong, Tiên Bách vạn không hề quan tâm đến thương thế của mình, bay ngay đến bên cạnh của Kim Nguyên Chí Tôn, cúi đầu bái tạ, chỉ kém chút nữa là quỳ xuống bái lệ Kim Nguyên Chí Tôn nữa mà thôi. Không dễ dàng à, hắn là dùng mọi thủ đoạn, kể cả những món lục giai ngọc phù công kích hay phòng ngự mà hắn đã tổn hai quá nửa tài sản để mà mua sắm, kết quả vì giữ mạng hắn đã dùng tất, cứ nghĩ là hắn sẽ chết tại nơi đây. Không nghĩ đến khi hắn đã lâm vào tuyệt vọng thì Kim Nguyên Chí Tôn đã lập tức xuất hiện, cứu hắn một mạng, thật sự là không uổng công từ trước đến nay hắn vẫn luôn một lòng mở dạng, đi theo Kim Nguyên Chí Tôn, ngài ấy là không bỏ rơi hắn khi hắn gặp nguy hiểm nhất. Ha ha ha. Con yêu tôn kia, Kim Nguyên Chí Tôn đã đến, ngày chết của ngươi đến rồi. Túi đầu nhưng hắn vẫn kịp nhìn xuống Hồ Huyền Thiên đang bầm dập đằng kia, trong lòng là cười gần liên tục. Hừ, đây là đáng đời, lúc trước hắn đã gãy lưỡi cầu xin cái con yêu tôn này tha cho hắn một lần, hắn là tất cả thù oán sẽ bỏ qua, nhưng mà con yêu tôn này một hai không chịu. Phải dồn hắn vào chỗ chết mới cam tâm. Hắc hắc, giờ thì tốt rồi, hậu trường phía sau lưng của hắn đã đến, cũng là đến lúc ngươi phải đền mạng rồi. Trong lòng của hắn ám sáng nghĩ. Chương 497, hoán đổi vị trí. Hồ Huyền Thiên, ngươi không đắc tội với ta, ha ha, không có đắc tội với ta, thượng âm nhi tử của ta như thế nào mà chết? Kim Nguyên Chí Tôn gật đầu với lại Tiên Bách Vạn một cái, sau đó nhìn xuống Hồ Huyền Thiên, rít lên từng tiếng nói, đem con của hắn cấp sát, lại nói không có đắc tội gì đến hắn, cái này đạo lý vẫn là lần đầu tiên hắn mới được nghe đến. Cái gì là thượng âm? Thượng dương. Ân, Lê Thượng Âm. Hắn đã. Hồ Huyền Thiên ngậm miệng lại, Kim Nguyên Chí Tôn nhắc đến Thượng Âm, hắn đã nghĩ ra đến, là cái tên muốn đem chủ nhân của hắn bắt lại Lê Thượng Âm kia, kết quả đã bị chủ nhân của hắn cho bắt lại, giờ này có lẽ đang tại luyện thần đỉnh không gian chờ Diệp Tử Phàm luyện hóa. Lần trước hóa thân thành Tư Mã Lai, Dư Thừa Diên đã từng nói cho hắn, Lê Thượng Âm chính là nhi tử của Lê Kim Nguyên, chỉ là khi đó hắn không để ý cho lắm, bây giờ Kim Nguyên Chí Tôn nhắc nhở hắn mới biết. Hóa ra là vị chủ nhân kia đã đem Lê Thượng Âm cấp nước, bây giờ Kim Nguyên Chí Tôn lại hiểu lầm hắn sát Lê Thượng Âm, cho nên mới tìm đến hắn tính sổ. Hắn đây là đang nhận lấy tội danh thay cho vị chủ nhân Diệp Tử Phàm kia, hắn cũng khá là oan uổng mà. Hừ, bây giờ ngươi đã nhớ ra rồi hay sao? Lần trước, ngươi mạo danh Tư Mã Lai đến thành chủ phủ gặp Dư Thừa Diên, hắn đã từng nói cho ngươi biết, Lê Thượng Âm là nhi tử của ta, còn xin ngươi nể mặt của ta bỏ qua cho nó một lần, nhưng mà ngươi vẫn là một hai muốn sát nó, ngươi nói ta phải đối với ngươi dùng thủ đoạn gì đây? Dù là hỏi, nhưng mà Kim Nguyên Chí Tôn trên người không ngừng tỏa ra từng tia sát khí, làm cho không gian xung quanh như âm ngàn độ. Kim Nguyên Chí Tôn, chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. Con của ngươi Lê Kim Nguyên không phải là do ta giết. Hồ Huyền Thiên xua tay liên tục nói. Hắn còn đang nghi hoặc như thế nào Kim Nguyên Chí Tôn lại biết chuyện này liên quan đến hắn. Hiện tại hắn đã biết, hóa ra lần kia giả làm Tư Mã Lai đi đến thành chủ phủ, hắn đã bị Dư Thừa Diên nhận ra, còn mất công hắn nghị hóa hình thuật của mình qua cao siêu, không nghĩ đã bị lòi từ lâu. Hắn lại còn phải túi đầu khom lưng với cái tên chân tiểu nhân Dư Thừa Diên kia một thời gian dài. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi sôi máu. Lần sau như có cơ hội, hắn nhất định phải vặn cổ cái tên Dư Thừa Diên kia ra mới được. Ẩm. Vậy ngươi nói cho ta biết. Ai mới là hung thủ sát hại Thượng Âm của ta? Kim Nguyên Chí Tôn khí thế bạo phát, khổng lồ 16 vạn mét pháp thể che trời lấp đất hướng Hồ Huyền Thiên đi đến, không cần phải thử nữa, nhìn cái bộ dạng kia của Hồ Huyền Thiên, hắn là biết Dư Thừa Diên không có gạt hắn, tên Hồ Huyền Thiên này thật sự chính là hung thủ đã sát hại Lê Thượng Âm. Cái này. Hồ Huyền Thiên nhìn pháp thể khổng lồ của Kim Nguyên Chí Tôn ép đến, toàn bộ yêu thể không khỏi run lên lợi hại. Chỉ có điều, hắn cũng không biết nói với lại Kim Nguyên Chí Tôn như thế nào, nếu như nói thật là Lê Thượng Âm đắc tội với chủ nhân của hắn, bị chủ nhân của hắn cấp sát. Hiện tại chủ nhân của hắn đang tại Ngô phủ đằng kia, ngươi có bản lĩnh thì hãy đến tìm hắn báo thù. Chỉ là khi nói ra sự thật, một khi tên Kim Nguyên Chí Tôn này thật sự đến tìm chủ nhân của hắn tính sổ, chủ nhân của hắn lại đang bế quan đến khẩn yếu con đầu, một khi bị kinh động, dẫn đến tàu hỏa nhập ma, hậu quả kia là hắn cũng không thể tưởng tượng nổi. Hai bên hắn đều đánh không lại, cũng không có đắc tội nổi, nhưng mà nếu như được chọn, hắn đương nhiên vẫn là muốn đối đầu với cái tên Kim Nguyên Chí Tôn này hơn. Diệp Tử Phàm là ngụy thánh cường giả không nói, nội cái nô ấn kia cũng đã làm cho lòng của hắn sinh ra hớn lạnh. Trong khi cái tên Lê Kim Nguyên này tuy là đạo thể chí tôn chí cường giả, nhưng mà đánh không lại hắn là có thể nhanh chân chạy trốn, dù như thế nào đi chăng nữa, Lê Kim Nguyên cũng là đối thủ nhẹ ký hơn. Ầm ầm ba. Thiên Kim Tử Kiếm. Không trả lời được. Vậy thì xuống dưới cùng Thượng Âm trả lời đi. Kim Nguyên Chí Tôn cũng không muốn cùng Hổ Huyền Thiên dài dòng nữa, nguyên lực hóa kiếm, một thanh màu vàng kim kiếm xuất hiện, mang theo một cổ hủy thiên diệt địa hơi thở, chém phá không gian hướng Hổ Huyền Thiên giết tới. Thiên Kim Tử Kiếm, một môn nhị giai kim thuộc tính thần thông, kết hợp với lại kim nguyên lực, một khi xuất thủ có thể tăng phúc gấp 2 lần chiến lực, nhất là một khi đạt đến chí cường giả cảnh giới, nó lại càng phát huy ra chân chính uy năng của mình. Nhờ có môn thần thông này, hắn tại Tốn Ma vực cũng được liệt vào 10 đại cao thủ đứng đầu, nếu như không phải Vân Quang Thành đáy mỏng, chí tôn cường giả không bằng người ta, hắn Vân Quang Thành cũng không chỉ bài danh 15 vị tại Tốn Ma vực. Ầm ầm ba. Thiết Long Thuẫn, cho ta ngăn cản lại. Hồ Huyền Thiên nhìn đến kim kiếm kia, cảm giác lạnh lẽo vô cùng, từ bên trong đó hắn là cảm nhận được hơi thở của tử vong vô cùng nồng đậm, hắn biết, đối mặt với lại đạo thể chí tôn chí cường giả, hắn linh thể yêu tôn trí cường giả thực lực không đáng một xu, giờ này chỉ hy vọng vào Thiết Long Thuẫn có thể hộ hắn một mạng, còn có thể nhân một tia sơ hở phá vỡ không gian chạy trốn. Đồng thời hắn cũng là thông qua nô ấn truyền đạt thông tin cầu cứu đến Diệp Tử Phàm. Hắn biết đối đầu với lại Kim Nguyên Chí Tôn, mình là không có hy vọng thắng gì, một bên chống đỡ hy vọng có thể bảo mệnh, một bên chờ đợi vận may sẽ đến với mình, vị chủ nhân kia sẽ có thể nghe được lời cầu xin của hắn. Có thể nói hoàn cảnh của hắn bây giờ không khác gì tiền bách vạn là bao, chỉ là tiền bách vạn quá may mắn, đến phiên mình không biết có được như thế hay không. Ầm ầm ba. Rắc. Hừ. Không có chết. Ta cũng muốn xem cái mai rùa kia có thể trợ giúp ngươi được mấy lần. Thiên Kim Kiếm Ảnh. Đi. Kim Nguyên Chí Tôn không cho Hổ Huyền Thiên một cơ hội thở dốc nào, một chiêu kiếm hoành không xuất thế, sát đến Hổ Huyền Thiên bên dưới. Hắn đã nhìn kỹ rồi, chiếc hộ thuẫn kia tuy có chút khó giải quyết, nhưng mà cứng rắn đến đâu, nó cũng chỉ có hạn, chỉ cần hắn công kích thêm một lần nữa, chiếc hộ thuẫn kia nhất định sẽ phá toái mà thôi, bằng chứng là nó đã có khá nhiều vết rạn, hắn hiện có thể sử dụng 3 lần thần thông công kích. Tiêu hao 1-2 lần cũng không có sao. Ầm ầm ba. Rắc. Phúc. Chủ nhân. Ngài ở đâu, nếu như ngài còn không có xuất hiện. Người hầu trung thành nhất của ngài sẽ bị người ta sát, ngài mau ra cứu ta đi. Nhìn Thiết Long Thuẫn đang không ngừng phá toái, Hổ Huyền Thiên biết là mình không thể nào chống đỡ được bao lâu, hắn trên miệng là phun đầy huyết tương, ngửa mặt lên trời gầm thét. Ông trời như thế nào bất công với hắn như vậy, thù oán của hắn cùng Vương Nhất Sơn cùng Dương gia chưa kịp báo, vừa mới tìm được niềm vui thì đã phải chết. Hắn thật sự không cam lòng à? Ha ha, chết đi. ai bảo ngươi trang sói đuôi to, đắc tội với lại Kim Nguyên Chí Tôn. Tiên Bách Vạn nhìn thấy Hổ Huyền Thiên bộ dạng kia là vô cùng mừng rỡ, khoa chân múa tay, nếu như không phải có Kim Nguyên Chí Tôn tại, hắn đã gào thét lên vì vui sướng rồi. Chương 498, đồng sinh cộng tử. Quả báo, đây rõ ràng là quả báo mà, nhớ đến mình phải năn nỉ cầu xin, tiêu tan hết tài sản, cũng vì tên Hổ Huyền Thiên này, hắn chỉ có thể nổ hai chữ quả báo mà thôi. Chờ sau khi tên này bị Kim Nguyên Chí Tôn cấp diệt, hắn sẽ quang minh chính đại cầu xin Kim Nguyên Chí Tôn giao lại nguyên thần của ý cho hắn xử lý, với những cực hình mà hắn đã thông hiểu hơn trăm vạn năm nay, tuyệt đối có thể làm cho cái tên Hổ Huyền Thiên này hưởng thụ vô cùng đầy đủ. Ha ha, Mạnh huynh, ngươi nói xem vị yêu tôn kia có thể chống lại được bao lâu thời gian? Chân huynh, ngươi trong lòng cũng đã có định số, như thế nào còn hỏi ta? Hai vị, nửa cách giờ, lão Bạch ta dám cá, vị yêu tôn kia không thể nào chống đỡ được Kim Nguyên Chí Tôn của chúng ta công kích trong vòng nửa canh giờ. Ha ha, nửa giờ. Bạch huynh, ngươi là qua để cao cái tên yêu tôn kia rồi, lão đồng ta dám khẳng định hắn không chống đỡ được một khắc thời gian. Đồng huynh nói rất là có lý, lão mang ta cũng có ý nghĩ như vậy, nói đến đây, ta còn chưa biết nguyên nhân vì sao mà Kim Nguyên Chí Tôn phải đại động can hoa ra tay với lại yêu tộc Chí Tôn. Mang huynh, không những là huynh, tất cả mọi người chúng ta đều là không biết nguyên nhân tại sao. Ha ha ha, như ta nghĩ không sai, có thể là do Kim Nguyên Chí Tôn muốn trả thù cho tiền huynh cũng không chừng. Trên Vân Quang Thành Thương Cung, khoảng cách tiền ra không đến 2 ước dặm, 15 vị hóa thần Chí Tôn đang tụ năm tụ ba bàn luận vô cùng vui vẻ. Những người này thân phận không cần nói cũng biết, đó là lao tổ tông đứng sau 6 cái lục tinh thế lực còn lại của Vân Quang Thành. Tiền ra ra động tĩnh lớn như vậy, những vị kia hóa thần Chí Tôn tại những lục tinh thế lực sao có thể không biết. Chỉ là bọn họ vẫn đứng phía xa quan sát, không có việc liên quan đến mình, không ai lại đi chen chân vào vũng nước đục này, nhất là có vài người dùng truyền âm ngọc phù báo lại cho thành chủ phủ mà không nhận được hồi âm khi, tất cả mọi người đều bỏ đi cái tâm tư kia. Chỉ là đến khi Kim Nguyên Chí Tôn xuất hiện, phá tan đi tủ lùng phụ trận, bọn họ mới dám dùng thần thức quét qua bên này để mà quan sát, nhưng mà cho dù là ai, cũng không biết được sự thật bên trong, đa số mọi người trong lòng đều nghĩ là do vị yêu tôn kia muốn diệt tiền ra, cho nên mới chọc giận Kim Nguyên Chí Tôn, rước họa vào thân. Chỉ là cũng không đúng lắm nha, nhân tộc cùng yêu tộc trước nay vẫn là huynh đệ, không lý do gì mà vị yêu tôn kia lại sát tiền ra toàn ra, còn Kim Nguyên Chí Tôn cũng muốn dồn vị yêu tôn này vào chỗ chết, thật là không thể hiểu nổi. Nhưng mà cho dù là vì nguyên nhân gì, có thể quan sát được hai vị linh thể cùng đạo thể Chí Tôn giao thủ, vẫn là trăm năm hiếm thấy, không thể nào bỏ qua cho được. Hiện tại, đang quan sát trận chiến này không chỉ có 15 vị hóa thần Chí Tôn bên trong Vân Quang Thành, mà dư thừa diên cũng tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho được. Không thể nào. Không phải là ta đã tính sai, tên kia Diệp Tử Phàm không có lợi hại đến kinh khủng, mà là hắn có một thân phận khủng bố. Quan sát chiến cuộc tại đằng xa, dư thừa diên không khỏi nhíu mày thật sâu. Trận chiến đến giờ phút này, cho dù là người mù cũng nhận biết Hổ Huyền Thiên là không chống đỡ được bao lâu, sắp bị Lê Kim Nguyên đánh chết tới nơi, vậy mà người mà hắn cho là đạo thể, thậm chí thánh thể hóa thần Diệp Tử Phàm kia lại không có xuất hiện, điều này trái ngược với lại mong muốn của hắn. Thôi, chờ thêm một chút thời gian nữa, nếu như cái tên Diệp Tử Phàm kia không ra, ta cũng chỉ có thể chờ đến cơ hội lần sau vậy. Dư Thừa Diên có chút thở dài, nói: "Chủ nhân của cái tên Hổ Huyền Thiên kia, không ngờ chỉ là một tên bao cỏ, nhìn thấy người của mình sắp chết, cũng không chịu ra tay cứu giúp, thật là uổng phí bao tâm huyết của hắn dồn vào tên nhát gan kia. Lần sau, không biết đến bao giờ, không lẽ hắn phải đợi đến khi Kim Nguyên Chí Tôn thọ nguyên hao hết, mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận thành chủ chức vị?" Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba. "Nếu như ngươi đã hết bài, như vậy thì đi chết đi." Kim Nguyên Chí Tôn lại ra tay, lần này là tuyệt sát chiêu, kiếm quang vành rực trời đất, như là muốn xua tan đi một màu u ám của Linh Ma Đại Lục, hắn cũng không có sử dụng nhị giai thần thông để mà tăng phúc thực lực nữa, đơn giản là cái mai rùa kia của Hổ Huyền Tiên đã bị hắn phá toái không còn, dựa vào nguyên lực của một vị đạo thể Chí Tôn chí cường giả như hắn, sát một tên linh thể yêu tôn không có thượng phẩm đạo khí bản thân, còn dễ dàng hơn sát một con gà. 1300 vạn ước long lực lượng, hắn muốn một chiêu định cả khôn, cũng không cho Hổ Huyền Tiên bất kỳ cơ hội đi vào luân hồi nào. Rắc, rắc, rầm. "Nguyệt Nhi, nếu như có kiếp sau, ta lại bồi nàng." Hổ Huyền Thiên thở dài, Thiết Long Thuẫn đã phá toái, hắn biết mình không còn có hy vọng gì có thể sinh tồn khả năng. Trước khi chết, không hiểu sao, hắn lại nhớ đến cô gái tên Ngô Nguyệt mà hắn chỉ mới quen không lâu kia, có lẽ đây là người ta thường nói vừa gặp đã yêu cũng nên. "Huyền Thiên đại ca, không cần kiếp sau, bây giờ huynh bồi ta vẫn còn kịp." "Nguyệt Nhi, ta là đang nằm." "Ân, sao nàng lại đến đây?" Hổ Huyền Thiên trợn tròn cả mắt, thật không thể nào tin nổi, hắn cứ nghĩ mình nằm mơ, không nghĩ đến lại là sự thật. Ngô Nguyệt không biết như thế nào đã đến bên cạnh, ôm lấy hắn. Không phải Ngô Nguyệt còn đang tại Ngô phủ đằng kia sao, nàng như thế nào có thể chạy được đến nơi này? Chỉ là sau một hồi cảm động, hắn lại hết sức kinh khủng, đạo kia kiếm mang sắp sửa giáng xuống, hắn đường đường là linh thể yêu tôn chí cường, còn phải táng thân bên trong, Ngô Nguyệt chỉ là một tiểu chân huyền cảnh, lại càng không cần phải nói. "Huyền Thiên đại ca, huynh là vì muội, cho nên mới lâm vào hiểm cảnh, muội làm sao có thể bỏ mặc huynh cho được?" Ngô Nguyệt mỉm cười nói. Khi nghe ca ca của nàng nói về sự lợi hại của Vân Quang Thành sau, nàng là biết chuyến này Hổ Huyền Thiên đi là khó có khả năng quay lại, nàng cũng là không biết mình sẽ như thế nào nếu không có Hổ Huyền Thiên bên cạnh, cho nên liền chạy đến tiền gia này. Nàng cũng là không biết giữa muôn trùng nguyên lực dũng động của những tôn hóa thần Chí Tôn, một tên chân huyền cảnh như nàng sao có thể bình an đi đến bên cạnh Hổ Huyền Thiên mà không có chuyện gì, nhưng mà bây giờ những chuyện này là không còn quan trọng nữa, có thể ở bên cạnh Hổ Huyền Thiên, như vậy đã là đủ rồi. Ha ha ha. Nguyệt Nhi, cảm ơn muội, có thể quen biết được muội, Hổ Huyền Thiên ta có chết cũng không có gì ân hận. Hổ Huyền Thiên cất tiếng cười to, ôm Ngô Nguyệt vào trong lòng, hai hàng lệ nóng chảy xuống. Sau đó nhắm mắt lại chờ chết. Hắn biết, bây giờ có nỗ gì cũng đã muộn, đạo kiếm mang kia lấy tốc độ nhanh khủng khiếp đi đến. Hắn có dùng yêu nguyên lực còn sót lại trong cơ thể đưa Ngô Nguyệt ra ngoài cũng là không còn kịp rồi. Trước khi chết, có thể ôm người con gái mình yêu vào trong lòng, xem như chết cũng không có gì phải hối tiếc. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba. Huyền Thiên đại ca, chúng ta. Nguyệt Nhi, không cần sợ, Huyền Thiên đại ca vẫn sẽ luôn ở bên cạnh muội. Hổ Huyền Thiên biết Ngô Nguyệt có chút sợ, nhẹ nhàng vỗ lưng thon của nàng nói, "Huyền Thiên đại ca, chúng ta dường như không có chết." Ngô Nguyệt một lần nữa kích động nói. Hổ Huyền Thiên là nhắm mắt chờ chết, nhưng mà nàng còn muốn nhìn kỹ Hổ Huyền Thiên một chút, cũng không thật sự nhắm mắt, nhờ vậy nàng mới có thể chứng kiến được kỳ cảnh mà cả đời nàng cũng chưa bao giờ được thấy. Chương 499, Hổ Huyền Thiên bất đắc dĩ. Ngay khi kiếm mang chạm xuống cách nàng cùng Hổ Huyền Thiên chỉ một mét, không biết như thế nào, xung quanh hai người xuất hiện một cái hồng sắc hộ cháo, đem hai người bọn họ bao phủ vào bên trong. Đạo kia kinh khủng kiếm mang đánh vào hộ cháo kia, tuy có thể làm cho vạn vật xung quanh bị chôn vùi, nhưng lại không thể nào phá tan được tầng hồng sắc hộ cháo xem như vô cùng mỏng manh kia. Cho dù là có kém kiến thức đến như thế nào, nàng cũng là hiểu được có cao nhân đang tại phía sau tương trợ, cứu giúp nàng cùng Hổ Huyền Thiên một phen, chỉ là nàng cũng không có biết người cứu giúp mình cùng với lại Huyền Thiên đại ca lại là thần thánh phương nào mà thôi. Không có chết. Hổ Huyền Thiên cũng là kinh nghi bất định mở mắt ra, hắn vừa rồi cũng là cảm nhận được không gian xung quanh chấn động kinh khủng, đáng lý khi kiếm mang chạm xuống hắn cũng cảm thấy đau mới đúng, chỉ là hắn dường như không cảm thấy đau đớn, cũng như là mình còn có thể suy nghĩ được, mình giống như không có chết thì phải. Khi hắn mở mắt ra, cũng là hai mắt trợn tròn. Hai người bọn họ giống như Nguyệt Nhi nói, đều không có chết, là được một tầng hồng sắc quang cháo bảo hộ. Ha ha ha. Nguyệt Nhi, chúng ta không có chết, chúng ta thật sự không có chết. Hổ Huyền Thiên sau một lúc kinh ngạc, hắn là ôm Ngô Nguyệt quay vài vòng, cất tiếng cười to. Ai có thể như hắn, đi qua thêm một lần quỷ môn quan mà còn không có chết, cũng sẽ có cảm xúc như vậy. Là cao nhân phương nào? Xin hiện ra để gặp mặt. Cũng không quan tâm đến cái tên Hổ Huyền Thiên cùng tiểu tình nhân của hắn đang ân ân ái ái, Kim Nguyên Chí Tôn ngược lại thần sắc vô cùng nghiêm trọng, không biết khi nào, trong tay của hắn đã nắm một thanh kiếm. Kiếm quang chiếu sáng cả một vùng trời thiên địa, sau đó đối với lại không gian xung quanh lên tiếng. Một kích tối đỉnh của hắn, tuy không có sử dụng nhị giai thần thông gì, nhưng cũng là gần 1400 vạn ức long lực lượng, đó đã là vượt qua thượng phẩm đạo khí cấp thấp một kích. Lực lượng như thế lại vô cùng nhẹ nhàng bị đối phương hóa giải, đáng sợ là đối phương là ai, ở nơi nào, hắn cũng không có biết, chuyện kỳ lạ này từ khi hắn chứng đạo hóa thần chí tôn đến nay, còn là lần đầu tiên mới thấy. Hắn đã đột phá đạo thể hóa thần chí cường, cộng thêm nhị giai thần thông thiêm kim kiếm chi thuật, trong lòng hào tình vạn trượng nghĩ mình tại Tốn Ma vực thậm chí cả cái Đông Châu này cũng đã là một đại cường giả, nào có nghĩ đến, hắn vừa xuất sư đã gặp bất lợi. Người còn chưa thấy đâu, hắn đã bại trận trước rồi. Không thể nào. Như vậy mà hai người kia còn không có chết. Ta là đang nằm mơ sao? Hồng sắc hộ cháo kia là cái gì? Là có người ra tay cứu giúp hai người bọn họ, ngươi không thấy Kim Nguyên Chí Tôn gương mặt rất ngưng trọng hay sao? Cũng đúng, chỉ là ai lại có bản lĩnh lớn đến như vậy? 15 vị Chí Tôn quan chiến hết sức là kinh ngạc. Cứ nghĩ là Hổ Huyền Thiên hai người nhất định phải bị chạm phá dưới kiếm mang của Kim Nguyên Chí Tôn. Không có ngờ đến hai người kia vẫn còn sống, hơn nữa Kim Nguyên Chí Tôn còn cầm trong tay chấn thành thượng phẩm đạo khí cao cấp Vân Quang kiếm, đây là điều chưa từng có từ trước đến nay. Mấy trăm vạn năm qua, lần cuối cùng mà bọn họ thấy Kim Nguyên Chí Tôn dùng đến Vân Quang kiếm, là khi đối đầu với lại Lan Hán Thành lão tổ Lan Hán Thuật, ngoài ra chưa có ai phải làm cho hắn phải sử dụng Vân Quang kiếm. Hiện tại Kim Nguyên Chí Tôn đã sử dụng Vân Quang kiếm, bọn họ cũng muốn xem Kim Nguyên Chí Tôn đối phó là thần thánh phương nào, tất đều thả ra thần thức của mình để mà tìm kiếm. Chỉ là bọn họ lại không thể phát hiện được gì. Đúng vậy. Đúng như vậy. Ta tính toán không có sai, tên Diệp Tử Phàm kia là một đại cao thủ, ha ha, kịch hay đã mở màn rồi. Dư Thừa Diên ám sảng cười to. Hắn cũng như 15 tên phàm thể hóa thần chí tôn bên kia, một kích của Kim Nguyên Chí Tôn ra xuống, hắn là chuẩn bị hồi phủ, làm tiếp cuộc đời lão nhị của hắn, có ngờ đâu rằng, người mà hắn cho rằng nhát như chuột nhát Diệp Tử Phàm tên kia lại ra tay. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm luôn hắn, là hoàn toàn không biết Diệp Tử Phàm ở nơi nào, nhưng cũng chỉ có một mình hắn là có thể biết người ra tay là ai, như vậy cũng là đủ rồi. Rầm. Huyền Thiên đa tạ chủ nhân ân cứu mạng. Từ nay về sau, Huyền Thiên tuyệt đối sẽ trung thành với chủ nhân, đến chết mới thôi. Hổ Huyền Thiên lập tức quỳ xuống, hắn không cần đoán cũng biết là do vị chủ nhân kia ra tay cứu mình, cũng chỉ có Ngụy Thánh cường giả mới có thực lực hóa giải đạo thể hóa thần chí cường giả một kích mà không cần lộ diện. Hổ Huyền Thiên a, nói như vậy là từ trước đến nay ngươi là không có trung thành với ta rồi. Diệp Tử Phàm xuất hiện trước mặt của Hổ Huyền Thiên hai người không đến 10 mét, không một ai biết hắn là xuất hiện như thế nào, vừa mới xuất hiện hắn cũng không nhìn đám người của Kim Nguyên Chí Tôn, mà là có tâm tư cùng với lại Hổ Huyền Thiên đùa giỡn. Hắn đến đây thời gian cũng không ngắn, Hổ Huyền Thiên bị đánh cho tơi tả, hắn cũng là chứng kiến không có bỏ sót, chỉ là hắn không có ra tay mà thôi. Hắn là muốn cho con mèo này một cái bài học, vừa mới xuất quan, hắn đã thông qua Phong Vô Kỵ đám người biết được mọi chuyện xảy ra tại đây, hắn thật không nghĩ đến cái tên Hổ Huyền Thiên này lại to gan lớn mật, vì một cô gái lại đi chống lại lệnh của hắn, bỏ lại hắn một mình đi đến Vạn Linh Sơn mạch tìm kiếm linh mạch trả nợ cho người yêu. Cho dù không có Hổ Huyền Thiên hộ pháp, hắn cũng là sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn cũng không thích nhất người làm trái lời của hắn lắm. Một chầu thương thế cùng với lại một kiện thượng phẩm đạo khí Thiết Long Thuẫn, cũng coi như trừng phạt cái con mèo này đi. Chủ nhân, ngài là hiểu lầm, từ trước đến nay Hổ Huyền Thiên ta đối với ngài là trước sau như một, trung thành cẩn cẩn, từ nay về sau càng là trung thành nhiều hơn. Hổ Huyền Thiên phát hiện mình nói sai lời, lập tức liền dùng mình, lắc đầu liên tục, sửa lại. Hắn là vừa mới thoát khỏi tay của Diêm Vương mà thôi, hắn không muốn lại rơi vào tay của tên ma thần này, đừng nhìn vị chủ nhân này còn cười nói vui đùa với hắn, nhưng mà y trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, lỡ lời với lại vị chủ nhân này chỉ là tự mình tìm họa. Ngươi rất là trung thành, ta đương nhiên biết, ta còn biết ngươi vì tìm kiếm tài nguyên cho ta. Đã là lặn lội đi đến cả Vạn Linh Sơn mạch nơi đó. Nói thật, ta là vô cùng cảm động a. Diệp Tử Phàm đến đỡ Hổ Huyền Thiên dậy, dùng lời nói vô cùng động lòng người, như cảm kích Hổ Huyền Thiên giống như. Ha ha, chủ nhân, ta cũng không có phụ lòng kỳ vọng của ngài, đã kiếm về được một vạn đầu cực phẩm linh mạch, muốn dâng lên chủ nhân ngài, biểu hiện trung tâm. Hổ Huyền Thiên cười, nhưng mà nhìn mặt hắn còn khó coi hơn cả khóc, cái gì là vì chủ nhân ngài mới đến Vạn Linh Sơn mạch, ta nào có ý nghĩ đó. Ta đây là đi tìm tài nguyên trả nợ cho người mà ta thương yêu cùng với để dành tu luyện có được hay không? Hổ Huyền Thiên trong lòng oán thầm, chỉ là những lời nói này hắn cũng không dám nói ra. Chỉ là hắn biết đây là Diệp Tử Phàm gõ hắn, hắn như không giao bài tập đầy đủ mà nói, hình phạt cũng không có nhẹ nhàng gì. Một vạn đầu cực phẩm linh mạch. Diệp Tử Phàm hai mắt liền mị lên. Hắn là đem hơn 100 vạn tên ma tộc cường giả cấp sát, trong đó có 13 tên ma tôn, cũng chỉ có hơn một vạn đầu cực phẩm linh mạch một chút mà thôi. Tên Hổ Huyền Thiên này chỉ đi một vòng, lại kiếm được số tiền kia, thật sự là làm cho hắn vô cùng kinh hỉ. Có số cực phẩm linh mạch này, cộng với lại 3000 đầu cực phẩm linh mạch còn thừa, động thiên không gian của hắn sẽ tiến thêm được 1300 vạn km nữa, có thêm 130 vạn ức long lực lượng cũng là thuận lý thành trương. Huyền Thiên a, ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi đi một chuyến đến Vạn Linh Sơn mạch, chỉ là có nhiêu đây tài nguyên đâu nha. Đem cực phẩm linh mạch từ hư giới của Hổ Huyền Thiên thu vào, Diệp Tử Phàm lại mỉm cười hỏi một câu. 4. Chương 500, tranh đoạt tinh không bí kim. Cái con mèo này, hắn cũng không phải là không hiểu cách làm người của Yiye, bản tính tham lam cùng keo kiệt là không kém hắn là bao. Lần kia diệt đi Triệu gia, con mèo này đưa cho hắn 300 đầu cực phẩm linh mạch tài nguyên, chỉ là món hàng quan trọng là lục giai trung cấp tù lung phụ trận hắn lại không có lấy ra, mà thủ lại cho mình dùng, hắn là biết rõ, nhưng mà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Lần này cũng vậy, tên này đưa cho hắn một vạn đầu cực phẩm linh mạch, nhưng mà đồ tốt hắn nhất định sẽ thủ lại cho mình dùng, chuyện như thế này hắn đương nhiên trong lòng là biết rõ, hắn đây là hạng người nào, sao có thể để cho con mèo này dễ dàng qua mặt. Dầm. Chủ nhân, ngài thật anh minh thần võ, đây là một vạn cân tinh không bí kim, là toàn bộ tài sản của ta, mời ngài vui lòng nhận cho. Hổ Huyền Thiên hắn biết, quan ải này là không thể nào có thể qua được, trước khi bị ép buộc phải giao, chi bằng tự mình chủ động giao ra, như vậy mới có thể tránh được kiếp nạn không đáng có, đồng thời còn có thể để lại một ít tài sản cho mình xài. Nếu như để vị chủ nhân này gọi gái tôn ôn thần đại hắc kia thông qua nô ấn đọc được ký ức của hắn, hắn có thể khẳng định mình ngay cả canh cũng không có mà uống. Tinh không bí kim, tinh không bí kim. Từng tiếng kinh ngạc cùng hít thở dồn dập vang lên, không những là Diệp Tử Phàm, Kim Nguyên Chí Tôn đám người khi nghe đến cái danh từ này cũng là thất thanh kinh ngạc. Diệp Tử Phàm là từ trong những ký ức của những tên ma tôn kêu biết được sự quý trọng của tinh không bí kim, Kim Nguyên Chí Tôn đám người thì lại không cần phải nói, bọn họ là dân bản thổ, đương nhiên là biết tinh không bí kim giá trị cùng quý hiếm. Nhất là Hổ Huyền Thiên lấy ra cũng không phải là tứ giai hay ngũ giai tinh không bí kim gì, mà là lục giai tinh không bí kim a, một cân lên đến 100 đầu cực phẩm linh mạch, có tiền cũng chưa chắc mua được, thử hỏi hấp dẫn lớn như vậy, ai còn có thể bình tĩnh được nữa. Được. Huyền Thiên, ngươi làm rất tốt. Lần này không phí công ta ra tay cứu ngươi. Diệp Tử Phàm thật sự vô cùng hài lòng, vỗ vai của Hổ Huyền Thiên vài cái khen ngợi, một vạn cân tinh không bí kim, như hoán đổi ra, hắn là sẽ có 100 vạn đầu cực phẩm linh mạch, có số linh mạch này, hắn động thiên không gian hay hư giới sau này là tạm thời vô ưu. Hắn cũng biết Hổ Huyền Thiên nhất định còn thủ lại phía sau, nhưng mà hắn cũng không có truy cứu, chuyện gì cũng vậy, chỉ nên một vừa hai phải, mình ăn thịt, cũng phải cho người khác hút miếng canh, như cái gì cũng gom hết vào một thân, bóc lột quá nặng nề, sau này sẽ không còn ai vì mình bán mạng cả. Huyền Thiên đại ca, ngươi làm sao lại? Nguyệt Nhi, đây là chủ nhân của ta, muội mau qua chào hỏi một tiếng đi. Hổ Huyền Thiên không chờ cho Ngô Nguyệt nói hết, lập tức liền lấy tay che miệng của nàng lại, ánh mắt vô cùng khẩn cầu nói. Hắn đương nhiên là biết vị đại cô nương này muốn nói gì, như để cho nàng nói hết, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn trong tay còn hơn 2 vạn cân tinh không bí kim, vị chủ nhân này cũng rất là thương xót trở lại cho hắn, chỉ là nếu cô nàng này không biết điều, không chừng hắn phải dùng 2 vạn cân tinh không bí kim còn lại để mà chuộc cái mạng cho nàng ta. Gặp qua Diệp tiền bối, mặc dù là có chút không tình nguyện, nhưng mà Ngô Nguyệt lại không thể không nghe lời của Hổ Huyền Thiên. Tuy rằng vị Diệp Tử Phàm này đã ra tay cứu bọn họ một lần, chỉ là người này ép buộc Huyền Thiên đại ca cũng quá đáng một chút đi chứ, đã lấy mất một vạn đầu cực phẩm linh mạch thì cũng thôi đi, giờ này ngay cả tinh không bí kim mà Huyền Thiên đại ca khó khăn lắm mới có được cũng lấy đi, nàng chưa từng thấy người nào lại tham lam như thế. Người là Ngô Nguyệt đi. Như không có ta, ngươi là cũng không thể nào đi đến tận đây gặp Huyền Thiên đại ca của ngươi đâu, ta là cứu mạng của ngươi đến hai lần, Hổ Huyền Thiên trả ta một ít thủ lao thì đã có sao? Diệp Tử Phàm cũng đang rất vui vẻ, cũng không có vì Ngô Nguyệt lời nói mà tức giận. Chủ nhân, là ngài đã bảo hộ Ngô Nguyệt từ Ngô phủ đến đây. Hổ Huyền Thiên giờ này đã hiểu ra, Ngô Nguyệt chỉ là một tiểu chân huyền cảnh, sao có thể trong vòng vài canh giờ từ Ngô phủ chạy đến được đây? Hơn nữa cho dù có đến được đây trong vòng vạn dặm cũng là bị nguyên lực của hắn cùng Kim Nguyên Chí Tôn phát ra xoắn thành phấn vụn, làm sao có thể đến được vị trí của hắn? 100% là do vị chủ nhân này đã âm thầm ở phía sau giúp đỡ. Xem ra vị chủ nhân này cũng không phải là hạng máu lạnh vô tình như những gì người ta tưởng. Ngươi cứ nói đi. Hổ Huyền Thiên nói cũng không hề sai, là hắn âm thầm dùng nguyên lực bảo hộ cho Ngô Nguyệt. Nếu như không, chỉ một mình Ngô Nguyệt đến đây, e là xương cốt cũng đã tan biến từ lâu lắm rồi. Ầm ầm ba. Giao ra tinh không bí kim cùng tên yêu tôn kia, sau đó lập tức cút. Nếu như không, đừng trách Kim Nguyên Chí Tôn ta kiếm lạc vô tình. Kim Nguyên Chí Tôn khí thế dâng trào, cả Vân Quang kiếm cũng được hắn vận dụng tối đa chờ phát động. Tinh không bí kim, hơn nữa còn lên đến 1 vạn cân, ai chiếm được không khác gì trong tay có 100 vạn đầu cực phẩm linh mạch. Nếu như có 100 vạn đầu cực phẩm linh mạch, Vân Quang Thành sẽ bồi dưỡng được biết bao nhiêu hóa thần chí tôn cường giả. Nếu như có 100 vạn đầu cực phẩm linh mạch, nói không chừng hắn có thể dựa vào bọn chúng hy vọng đột phá trong truyền thuyết Thánh Vương cảnh giới. Thánh Vương cảnh giới, cho dù là một tia hy vọng mong manh, hắn cũng không muốn từ bỏ. Dù hoặc kinh khủng như vậy, cho nên cho dù không nhìn ra được sâu cạn của Diệp Tử Phàm, cũng như là biết Diệp Tử Phàm là một người không hề đơn giản, hắn cũng không muốn bỏ qua. Cơ hội ngàn vạn năm có một như vậy, bỏ qua là sẽ bị trời đánh. Ầm ầm ba, ầm ầm ba. Kim Nguyên Chí Tôn nói không sai, tiểu tử, biết điều lập tức giao ra tinh không bí kim, nếu như không, đừng nghĩ đến việc rời đi nơi này. Lục Bàn huynh nói không hề sai, tiểu tử, đừng nghĩ ngươi tu luyện một ít ẩn giấu tu vi công pháp mà kiêu ngạo, không giao ra tinh không bí kim, chỉ có một con đường chết. Giao ra tinh không bí kim, chân mạn đan ta có thể cầu xin Kim Nguyên Chí Tôn cho ngươi được rời khỏi nơi này. Giao ra tinh không bí kim. Không chỉ là Kim Nguyên Chí Tôn đỏ mắt, 15 tên hóa thần chí tôn ẩn giấu phía sau kia, nghe được đến tinh không bí kim, cũng là đỏ mắt không kém. Bọn họ ngay lập tức hiện thân, người nào người nấy đều hiện ra pháp thể, từng tôn khủng bố cự nhân, thấp nhất cũng có 2 vạn mét chiều cao, lâm lập hư không, như là những vị thiên thần hạ phàm, ôm ôm mở miệng, uy áp khủng bố đều dồn cả về Diệp Tử Phàm trên người. Bọn họ đến đây là muốn đánh hội đồng, hay nói đúng hơn là muốn lấy nhiều khi ít. 1 vạn cân tinh không bí kim, 100 vạn đầu cực phẩm linh mạch, Kim Nguyên Chí Tôn ăn thịt, bọn họ cũng được theo làm miếng canh, chính là vì nguyên nhân này, tên kia Diệp Tử Phàm không muốn giao cũng phải giao, nếu như không, việc giết người cướp của đối với những vị trí tôn này cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Ngay cả Vương Cảnh Thành, không biết từ khi nào, cũng đã xuất hiện, hắn là không nói một tiếng, nhưng mà đã hiện ra pháp thể, hơn nữa còn chặn ngay đường lui của Diệp Tử Phàm, đã là nói lên lập trường của hắn đối với chuyện này. 100 vạn đầu cực phẩm linh mạch, dù hoặc quá lớn, nó có thể giúp cho Vân Quang Thành tạo ra ít nhất 10 vị hóa thần chí tôn cường giả, trong đó may ra có một vị đạo thể chí tôn thì càng tốt, vì Vân Quang Thành, cũng là vì nhân tộc tương lai, hắn cũng chỉ có thể làm trái bản tâm một lần. Chương 501, Thượng giới Ngọc Phù. Ầm. Hắc hắc. Một đám ngu xuẩn, đồ vật của Ngụy Thánh cường giả, các người cũng dám cướp, ta thật là bội phục lá gan của các ngươi, nó thật sự là quá mập à. Hồ Huyền Thiên dùng yêu nguyên lực che chở cho Ngô Nguyệt, giúp nàng không còn phải chịu 18 vị chí tôn cường giả uy áp, kia uy áp đa số chỉ là dành cho Diệp Tử Phàm. Còn hai người bọn họ chỉ là dâu dịa, cho nên hắn cũng không tốn nhiều sức. Hắn là có ý nghĩ muốn đưa Ngô Nguyệt vào bên trong hư giới của mình cho an toàn, nhưng mà nghĩ đến thực lực của vị chủ nhân kia, hắn cũng bỏ đi ý định, không cần thiết phải làm như vậy. Thực lực của vị chủ nhân kia hắn không phải không biết, hắn cũng tin Diệp Tử Phàm sẽ không để cho hai người bọn họ chịu thiệt. Nhìn đám người này hùng hồn khí thế đi đến ép Diệp Tử Phàm, hắn trong lòng là cười lạnh liên tục. Thật ra nha, chuyện này quy công đầu cũng là của hắn, chính hắn cố tình tiết lộ tinh không bí kim ra, dẫn dụ đám người này mắc câu. Nếu như thật sự có tâm đưa tinh không bí kim cho Diệp Tử Phàm, hắn chỉ cần dùng thần niệm truyền âm là được, cần gì lớn tiếng để cho đám người này nghe thấy. Hắn là hận cái đám người tại Vân Quang Thành này, kể từ ngày bước chân vào cái tòa thành trì này, ngoài Ngô Nguyệt ra, hắn nhìn ai cũng là thấy không có vừa mắt, nhất là cái đám đầu sọ kia, hắn hận không thể đem bọn chúng sát hết cho đại khoái nhân tâm. Chỉ là đáng tiếc, hắn không có cái thực lực dọn dẹp bọn họ, cho nên chỉ có thể mượn tay của vị chủ nhân này. Đây là cơ hội ngàn năm có một của đám người kia để có thể sở hữu tinh không bí kim. Nhưng sao lại không phải là cơ hội ngàn năm một thuở để hắn có thể trả thù? Phải biết rằng, vì đám người này, hắn là chịu không ít khổ, thậm chí cái mạng nhỏ chỉ kém chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ của mình. Qua đi lần này, ai biết còn có cơ hội khác hay không? Một khi sau này đám người này không có ý định đối phó với hắn, cũng như vị chủ nhân này lại nể tình cùng là nhân tộc với nhau mà bỏ qua cho đám người này, vậy hắn chịu khổ không phải là bạch chịu hay sao? Cho nên à, các ngươi nên đến càng nhiều càng tốt, tốt nhất là đưa sạch hóa thần của Vân Quang Thành đến đây cùng một lúc, như vậy hắn mới càng thêm vui vẻ. Ân. Đây không phải là hắn có ý định lợi dụng vị chủ nhân này đâu, mà là bọn họ quá tham lam, không sai, là bọn chúng quá tham lam, nếu như có ý nghĩ bậy bạn, một khi vị chủ nhân kia nhận ra, như thế người sẽ gặp chuyện không may không phải là đám người Vân Quang Thành kia, mà chính là Hổ Huyền Thiên hắn, cho nên, không thể nào suy nghĩ lung tung được. Ha ha ha. Cực phẩm linh mạch, tinh không bí kim. Tất cả là của ta, là của dư thừa diên này. Vân Quang Thành hiện tại, vẫn còn một vài vị hóa thần chí tôn còn không có đến tiền ra góp vui, Dư Thừa Diên chính là một trong số những người đó. Nói thật, khi Tinh Không Bí Kim xuất hiện, hắn cũng là nóng ruột nóng gan, hận không thể đi lên, đem cái tên Diệp Tử Phàm kia chạm ra thành mấy khối, sau đó đem cả một vạn đầu cực phẩm linh mạch cùng Tinh Không Bí Kim cho vào trong túi. Một vạn cân Tinh Không Bí Kim à, 100 vạn đầu cực phẩm linh mạch, thử hỏi ai mà không đỏ mắt, nó là thử thách lòng kiên nhẫn rất lớn của hắn. Chỉ là vốn tính cách cẩn trọng, cũng như suy nghĩ sâu xa, cho nên hắn mới không bị lòng tham che mở đôi mắt, thua lên với đám người kia vây công Diệp Tử Phàm. Tên Diệp Tử Phàm này theo hắn nghĩ thực lực không hề đơn giản, Kim Nguyên Chí Tôn đám người muốn chiếm lấy Tinh Không Bí Kim không chừng còn bị tổn thất thảm trọng, hắn vẫn nên chờ đám người kia phân ra thắng bại, làm một vị ngư ông thì tốt hơn. Hắc hắc. Trước sau gì, tất cả những bảo vật kia cũng đều là của ta mà thôi. Dư Thừa Diên cầm trên tay một khối khô lâu hình ngọc phù, hết sức là tự tin nói. Ngọc phù này phẩm chất lên đến lục giai cao cấp, nó lực công kích cũng không phải là như những khối lục giai ngọc phù khác, chỉ đạt đến 3000 vạn ức long lực lượng. Cái này khô lâu ngọc phù lực công kích lên đến hơn 6000 vạn ức long lực lượng, nó là được chuyển từ thánh vực đến, cũng không phải là hàng của linh ma đại lục này. Khối ngọc phù này là hắn đã tại Vạn Linh Sơn mạch phát hiện ra được, vì không biết uy lực chân chính của nó hắn đã sử dụng mất một lần để mà diện sát mấy tên linh thể ma tôn cường giả, đến giờ này khi nhớ lại, hắn vẫn còn tiếc nuối không thôi. 6000 vạn ức long lực lượng công kích, tại cái linh ma đại lục này đã là lực lượng tối cường đại nhất rồi, ngay cả Vân Quang thành hộ thành phụ trận lực lượng công kích tối đa cũng chỉ có 5000 vạn ức long lực lượng mà thôi, có thể nói, ngọc phù này một kích, hộ thành phụ trận này rất có thể sẽ bị hủy mất một nửa. Uy lực kinh khủng như thế, cho nên hắn cũng để lại làm thủ đoạn ép đáy hòm cuối cùng của mình, và cũng vô cùng tự tin, cho dù Kim Nguyên Chí Tôn cùng với lại Diệp Tử Phàm đánh đến ai thắng ai bại, phần thắng cuối cùng nhất định sẽ thuộc về hắn. Ha ha ha. Chuyện lạ năm nào cũng có, không nghĩ đến, lần này lại đặc sắc hơn. Ngay cả ta đổ vật các ngươi cũng muốn lấy, ta đây thật sự là không thể nhịn được cười. Diệp Tử Phàm nhìn tổng cộng 18 tên hóa thần chí tôn đem hắn vây quanh này, nhịn không được cất tiếng cười to. Nghĩ hắn thường ngày chỉ có đi cướp đoạt của người khác, thật không ngờ lần này lại có người đánh chủ ý lên người của hắn. Chương 502, thực lực kém cỏi. Chỉ là nha, hắn cướp của người khác là vì thực lực của hắn cường đại hơn những người kia, đám người kia không thể làm gì được là phải ngoan ngoãn giao ra tài sản, còn như những người này, thuần một đám hóa thần, cao nhất cũng là một tên đạo thể chí tôn chí cường giả, như vậy cũng đem chủ ý đặt lên người hắn. Thật sự là không biết sống chết. Hắn bây giờ đã có Ngụy Thánh sơ kỳ đại thành cường giả chiến lực, như người cướp đoạt đồ vật của hắn là Ngụy Thánh trung kỳ cường giả, hoặc Ngụy Thánh hậu kỳ cường giả thì cũng thôi, hắn cũng chấp nhận giao ra. Đang nay một đám hóa thần đi cướp đoạt một vị Ngụy Thánh cường giả, cái này giống như một đứa bé lên ba cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, chặn đường của một vị thanh niên trai tráng muốn cướp bánh kẹo một dạng, thật sự làm hắn không nhịn được cười. Vẫn còn hai tên nữa, chưa muốn đến đây tìm chết, các ngươi là muốn làm ngư ông đắc lợi sao? Diệp Tử Phàm dùng sơ thần thức quét qua một lượt Vân Quan thành, hiện tại nguyên thần của hắn tăng trưởng. Phạm vi nằm trong tầm quan sát của hắn đã vô hạn tăng lên, có thể nói cả cái tòa 10 tỷ km chu vi Vân Quang Thành này nếu như muốn đều là đặt dưới sự giám sát của hắn. Mặc dù Vân Quang Thành tất cả chí tôn đều tại nơi này, nhưng mà vẫn còn hai tên hóa thần còn không có xuất hiện, vẫn là tại xa xa đằng kia quan sát, hắn chỉ khẽ đoán một chút cũng là biết hai người kia muốn làm cái gì. Ầm ầm ba. Tiểu tử, suy nghĩ nhanh lên. Giao ra Tinh Không Bí Kim cùng tên yêu tôn kia, nếu như không, đừng trách Tiền Bách Vạn ta vô tình. Tiền Bách Vạn lên tiếng, hiện tại bên phía bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa còn có Kim Nguyên Chí Tôn làm chỗ dựa, hắn lá gan cũng là mập lên, làm gì quan tâm đến bên dưới kia là ai nữa đâu chứ. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba, như các ngươi đã muốn chết, ta cũng thành toàn cho các ngươi. Diệp Tử Phàm mặt cười chuyển lạnh, hắn lập tức liền xuất thủ, dùng nguyên lực hóa giả thiên cự trưởng, đem tất cả 18 tên hóa thần chí tôn khổng lồ vây xung quanh hắn này bao phủ vào trong đó. Mặc dù như vậy, hắn cũng bị trưởng ảnh bao phủ, chỉ là hắn sử dụng nguyên lực khá là nhỏ nhuyễn, cũng sẽ không để khủng bố lực hủy diệt kia lan đến mình, cũng luôn tiện bảo hộ Hổ Huyền Thiên hai người. Ầm ầm ba. Lực lượng này, không thể. Vân Quang Thiên Kim kiếm, phá cho ta. Trên thương khung xuất hiện một giả thiên đại thủ, Kim Nguyên Chí Tôn là người có tu vi cao nhất, cũng là cảm nhận được uy áp sớm nhất, hắn là trong lòng lạnh lẽo vô cùng, Vân Quang kiếm cùng với lại nhị giai thần thông Thiên Kim kiếm chi thuật được hắn phát huy đến mức tối đa, không còn giữ lại chút gì, đơn giản tại trong trường ảnh kia, hắn không hề cảm nhận được một tia sinh cơ nào có thể nói, như không dùng hết toàn bộ thực lực, hắn là sẽ tán thân tại nơi đây. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Tất cả mọi người, không muốn chết, lập tức lấy ra thủ đoạn mạnh nhất của mình. Vương Cảnh Thanh là người thứ hai cảm nhận được kinh khủng của đại thủ ấn kia, hắn không nói hai lời, một thanh thượng phẩm đạo khí cấp thấp trường kích cũng đã xuất hiện trên tay của hắn, hắn cũng không hề giữ lại chút gì, dồn tất cả nguyên lực vào bên trong thanh trường kích kia, một kích chấm ra, kinh thiên địa quỷ thần, thể muốn phá đi cái đại thủ ấn kia. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, không, không, ta không muốn chết, ta không muốn chết ba. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, Thiên Long huyết thủ, đi ba. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, Lôi Nguyệt chi thương ba, cho ta phá. Ầm ầm ba, ầm ầm, ầm ầm ba, thủy phá thiên địa, đi. Ầm ầm ba, đại mạc triều. Không cần Vương Cảnh Thanh nhắc nhở, 16 vị hóa thần chí tôn còn lại cũng đã cảm nhận được hơi thở của tử thần đang cận kề, một đám nào còn dám giữ lại chút gì, tất cả đều là xuất ra thủ đoạn ép đáy hòm của mình, mong tìm kiếm được một đường sinh cơ. Những người có trong tay thượng phẩm đạo khí, liền là dồn hết toàn lực vào thượng phẩm đạo khí, mong muốn có thể cùng Kim Nguyên Chí Tôn và Cảnh Thanh Chí Tôn hai người hợp lực phá đi đại thủ, nhưng mà chung quy vẫn là số ít, chỉ có vài ba kiện mà thôi, thượng phẩm đạo khí cũng không phải là hàng cải trắng. Những người trong tay không có thượng phẩm đạo khí, thì lại dùng tất cả pháp khí, thần thông mà mình có được, dồn vào một kích, bọn họ cũng không muốn chết. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba, rầm rầm, phúc, 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 phúc. Lực lượng khủng bố va chạm, cả một cái tòa vân quang thành này liền rung chuyển liên hồi, 10 triệu km xung quanh tất cả đều bị lực lượng kinh khủng kia quét qua, không còn một cảnh cây ngọn cỏ có thể tồn tại, tu luyện giả cùng phàm nhân không hiểu như thế nào bị diệt không biết bao nhiêu mà tính, ngay cả huyết tích cũng không còn lại chút gì, bị hư không loạn lưu cho chôn bụi. Đây là điển hình thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Ân, ta dường như ra tay hơi nặng một chút. Diệp Tử Phàm nhìn lại thành tích sau một kích của mình kia, không khỏi tự trách mình một chút. 18 tên hoa thần, một kích của hắn hạ lạc, ngỏ mất 11 tên, chỉ còn lại 7 tên cũng không có khá đi nơi nào, toàn bộ pháp thể liền là huyết tích thành dòng, đến giờ phút này mới thôi, chỉ còn có 2 tên vẫn còn hiện ra pháp thể còn đứng được, 5 người còn lại đều đã quay lại gần 2 mét nhân hình, nhìn hắn như nhìn quái vật. Có một điểm chung của 7 người còn sống sót lần này, tất cả bọn họ trong tay đều là có cầm một kiện thượng phẩm đạo khí, có thể nhờ những kiện thượng phẩm đạo khí này thủ hộ, bọn chúng mới có thể giữ được một mạng. Ừ. Đây là cái thực lực gì? Tiên Bách Vạn nuốt một ngụm nước miếng, hết sức là gian nan nói. Hắn cũng là thuộc về một trong 7 tên còn may mắn sống sót sau một kích của Diệp Tử Phàm, chỉ là đánh đổi lại cũng là hết sức nặng nề, thượng phẩm đạo khí Hồng Ngọc Kim Tiền của hắn đã rạn nứt nhiều nơi, tình cảnh như hắn, ngoài trừ Kim Nguyên Chí Tôn Vân Quang kiếm ra, những người còn lại là nằm chung số phận với hắn, nói thật, nếu như cái tên tiểu tử trước mắt này xuất thêm một trường nữa, hắn có thể chắc chắn là trong số 7 người tại đây, không một ai có thể sống sót. Chủ nhân, lần này ngài là lỗ vốn làm ăn rồi a. Đại Hắc tại trong luyện thần đỉnh, cũng không cấm trêu đùa một câu. Hừ, chỉ là trách bọn họ thực lực quá kém mà thôi. Diệp Tử Phàm không cho là đúng nói. Hắn vừa rồi xuất thủ, cũng chỉ giới hạn tại 5000 vạn ức long lực lượng mà thôi, như có Hỏa Thiên Sa tại đây, hắn cũng có thể chống lại một hai, nhưng mà đám người này cũng quá kém cỏi một chút, nhất là cái tên đạo thể chí tôn chí cường giả kia, cầm trong tay thượng phẩm đạo khí cao cấp, vậy mà vẫn không thể nào chống lại được lực lượng kia. Thật sự là một đám vô dụng. Chương 503, hộ thành phụ trận. Nói thật, nếu như là trước đây, hắn cũng sẽ ra tay nặng như vậy, hắn cũng sẽ từ từ mài, đem đám người này bắt lại, sau đó thôn vệ, động thiên không gian cùng nguyên thần của hắn cũng sẽ tinh tiến không ít, chỉ là bây giờ hắn có nhiều ma tộc cùng cực phẩm linh mạch cho hắn tu luyện, đám nhân tộc này có cũng được mà không có cũng không phải vấn đề lớn hơn gì. Chủ nhân, ta nói cũng không phải là đám người kia, mà là những kiện thượng phẩm đạo khí a, ngài có điều không biết, một kiện thượng phẩm đạo khí có thể sánh ngang với lại 1000 viên lục giai yêu đan a. Đại Hắc nói tiếp. Ân, tài nguyên cần đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng, như thế nào mình có thể quên mất rồi. Diệp Tử Phàm hơi nhẹ vỗ đầu của mình một cái. Hắn còn không có quên, muốn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng, cần phải có 100 tỷ viên lục giai yêu đan, hoặc là thiên tài địa bảo tương đương, thượng phẩm đạo khí cũng là nằm trong số bảo vật kia, chỉ là thượng phẩm đạo khí số lượng hơi ít một chút, cho nên hắn cũng không để ý cho lắm. Bây giờ có khác một chút, một kiện thượng phẩm đạo khí có thể thay thế được 1000 viên lục giai yêu đan, xem ra thu nhập bọn nó cũng không có tồi. Ầm ầm. Kim Nguyên Chí Tôn, mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Diệp Tử Phàm còn đang cùng Đại Hắc giao lưu, âm thanh kia làm hắn quay lại thực tế, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy còn lại 7 tên hóa thần kia đã tập trung lại cùng nhau, còn có thêm một tên linh thể hóa thần chí cường giả nữa. Cái tên kia chính là người mà hắn thấy trốn tại đằng kia, là muốn làm ngư ông đắc lợi hạng người, hắn là thay đổi ý định, muốn đến đây cùng Kim Nguyên Chí Tôn đám người kể vai chiến đấu hay sao? Ân, như vậy tinh thần rất là đáng khen, không nhân lúc Lâm Nguy chạy trốn một mình, tu luyện giới cũng không có nhiều đâu. Chỉ có điều hắn cũng không có để ý cho lắm, một đám nhảy nhót vai hề mà thôi. Phiên tay có thể diệt, hắn cũng là muốn xem cái tên có chút nghĩa khí này muốn chơi trò gì. Thừa Diên Chí Tôn, lần này nhờ cả vào ngươi. Kim Nguyên Chí Tôn trên tay xuất hiện một khối ngọc phù, đưa cho Dư Thừa Diên, trân trọng nói: "Vân Quang ngọc phù, chìa khóa khởi động Vân Quang thành hộ thành phụ trận, hắn hiện tại đã sức cùng lực kiệt, thật không có khả năng chủ trì hộ thành phụ trận, chỉ có thể giao nó cho Dư Thừa Diên." Kim Nguyên Chí Tôn: "Ngài yên tâm đi, tên kia cho dù có là thánh thể hóa thần chí cường giả, cũng tuyệt đối không thể thoát được hộ thành phụ trận công kích." Cầm được Vân Quang ngọc phù trong tay, Dư Thừa Diên án mắt đại lượng nói: "Vân Quang Ngọc Phù, Tử Quang Hộ Nhân Trận, cuối cùng hắn cũng đã có được quyền điều khiển nó trong tay, từ nay về sau, tại Vân Quang thành này, hắn chính là thiên, không còn một người nào có thể chế ước được hắn, hắn chính là lớn nhất." Diệp Tử Phàm: "Ngươi diệt đi mười mấy vị hóa thần chí tôn cùng mấy chục ức nhân mạng của Vân Quang thành chúng ta, ngươi phải lấy huyết của mình để mà đền tội mà thôi." Cầm trong tay ba khối Vân Quang Ngọc Phù, Dư Thừa Diên sau khi đánh ra một loạt tấn quyết, ngọc phù ba khối liền hợp lại là một, nhìn thấy như thế, hắn niềm tin tràn đầy, hướng Diệp Tử Phàm quát: "Hắn có thể nắm được Vân Quang thành tòa này hộ thành phụ trận, cũng có rất lớn công lao của Diệp Tử Phàm, nhưng mà như thế thì thế nào, tên Diệp Tử Phàm này cuối cùng cũng phải chết." Diệp Tử Phàm cùng Kim Nguyên Chí Tôn hai bên đọa thủ, vốn là nằm trong dự tính của hắn, chỉ có điều kết quả lại đại ra những gì hắn nghĩ, hai bên không phải là đánh nhau 3 ngày 3 đêm hay là lưỡng bại câu thương, mà là Diệp Tử Phàm nghiêng về một bên tàn sát. Chỉ một kích, 18 vị hóa thần chí tôn cường giả, 11 chết 7 thương, cái này thực lực là không nằm trong suy nghĩ của hắn. Nhìn thấy tình cảnh kia, hắn có chút lạnh mình, còn có ý định chạy trốn ngay lập tức, một kích kia lực lượng lên đến 5000 vạn ức long lực lượng, quan trọng là cái tên Diệp Tử Phàm này còn không hiện ra pháp thể, như tên này hiện ra pháp thể, không phải nói hắn sẽ có 500 triệu ức long lực lượng sao? Cái kia thực lực, cũng chỉ có trong truyền thuyết Ngụy Thánh trung kỳ cường giả mới có thể có được thực lực, chỉ là Đông Châu hàng tỷ năm qua còn chưa bao giờ xuất hiện Ngụy Thánh cường giả, cho nên tên Diệp Tử Phàm này không thể nào là Ngụy Thánh cường giả cho được. Cộng thêm nơi này là Linh Ma đại lục, là ma tộc địa vực, ma tộc thánh cung trên kia tuyệt đối sẽ không cho phép nhân tộc Ngụy Thánh cường giả đến đây làm càn. Chỉ cần phát hiện ra được nhân tộc hay yêu tộc Ngụy Thánh cường giả khí tức, đám người kia nhất định sẽ đến trấn áp, cho nên hắn có thể khẳng định Diệp Tử Phàm tuyệt không phải là Ngụy Thánh cường giả. Rất có thể Diệp Tử Phàm này đã dùng bí thuật hay thần thông gì, không cần hiện ra pháp thể, vẫn có thể có được công kích khủng bố, nhưng mà thực lực kia hắn thấy cũng không phải là trường tồn, bằng chứng là sau khi xuất thủ một thời gian, tên Diệp Tử Phàm này vẫn còn đang thất thần đằng kia. Vì là nắm chắc được cái thóp của Diệp Tử Phàm, cũng là phần thắng của hắn vô cùng lớn, cho nên hắn mới không ngần ngại lộ diện, chiếm lấy Vân Quang Ngọc Phù, dùng hộ thành phụ trận lực lượng, diện sát đi Diệp Tử Phàm, chiếm lấy tất cả tài nguyên trên người của hắn, luôn tiện. Hắn hơi nhìn qua Kim Nguyên Chí Tôn đám người, nở nụ cười đầy ẩn ý. Ầm ầm ba. Chủ nhân. Tên kia là Dư Thừa Diên. Hắn là muốn khởi động hộ thành phụ trận. Hồ Huyền Thiên cũng không phải là người không biết gì, nhìn thấy Vân Quang thành trên không phủ văn bắt đầu rung động, từng đạo tử quang ánh kiếm sắp sửa thành hình, hắn là biết được Dư Thừa Diên muốn chơi cái trò gì, đến bên cạnh Diệp Tử Phàm, hắn liền nhẹ nhàng nhắc nhở. Chương 504, công phá Vân Quang thành. Không có sao, ta cũng muốn cho bọn họ một cơ hội cuối cùng. Diệp Tử Phàm có chút không quan tâm nói. Vân Quang thành hộ thành phụ trận này, khi vừa đến đây hắn đã được nghe Ngô Kiện nhắc đến, nghe nói lực lượng công kích của nó có thể lên đến 50 triệu ức long lực lượng. Hắn cũng muốn xem thử nó lợi hại như thế nào. Với thực lực hiện nay của hắn, như không phải gặp được Ngụy Thánh trung kỳ cường giả, hắn là không sợ bất kỳ người nào. Vân Quang thành một thước giảm vệ thành bên ngoài, quảng trường truyền tống trận. Xoẹt. Ân. Đây là Vân Quang thành của nhân tộc rồi. Tên lấy trộm tinh không bí kim của Nô Đặc Y ta là ở bên trong. Bước ra khỏi truyền tống trận, Nô Đặc Y nhỉ về hướng Vân Quang thành tiến ra, không khỏi mỉm cười nói. Hắn lần theo dấu vết, đuổi theo Hổ Huyền Thiên gần nửa tháng trời, cuối cùng cũng đã cho hắn đuổi kịp. Thường nói nhân tộc cùng yêu tộc tại Linh Ma đại lục này vốn là huynh đệ. Quả nhiên tình cảm vô cùng thắm thiết ta, ngay cả lấy được tinh không bí kim cũng cùng nhân tộc chia sẻ, xem ra không tiễn bọn họ cùng về địa phủ với nhau là không được rồi. Ầm ầm ba. Hộ thành phủ trận. Đám nhân tộc kia đang muốn làm cái gì? Đứng trên hư không vài km, Nỗ Đặc Ý không khỏi lắp bắp nói. Hắn là có ý định đi vào Vân Quang thành bắt cái tên yêu tộc to gan lớn mật lấy đi tinh không bí kim của Nỗ Đặc thành bọn họ, chỉ là không chờ hắn đi vào, Vân Quang thành hộ thành phủ trận đã khởi động, nhìn trước mắt chi chít phủ văn sen cái kia, hắn có chút lạnh mình. Nhân tộc tại Tốn Ma vực này thực lực không đáng là bao. Nhưng mà Vân Quang thành hộ thành phụ trận này lại không thể khinh thường, hắn đã từng nghe qua, tòa phụ trận này là do năm xưa Vân Quang Chí Tôn lập ra một khi nó phát động công kích, cho dù có là thánh thể ma tôn không có tu luyện qua một môn thần thông cũng có thể bị sát. Nhưng mà Vân Quang thành hộ thành phụ trận này mấy ngàn vạn năm còn chưa có phát động qua, hiện giờ lại chuẩn bị vào trạng thái công kích, đây là có chuyện gì? Hừ, bọn họ đương nhiên là đã phát hiện ra chúng ta, muốn đem chúng ta giữ lại tại Vân Quang thành này rồi. Đương nhiên trong lúc này, bên cạnh của Nỗ Đặc Ý Liễu, hắn nghe được một tiếng hừ lạnh, kèm theo giọng nói khá là quen thuộc. Cáp Tích Tân, ngươi không phải là về Cáp Tích Thành, chỉnh quân tiến đánh Quỳnh Lưu Thành phải không? Cáp Tích Tân cắt đứt lời nói của Nỗ Đặc Y Lệ, lạnh lùng lên tiếng. Hắn đến đây còn sớm hơn Nỗ Đặc Y một chút, cũng là có ý định đi vào trong đó tìm cái tên yêu tôn kia tính sổ. Chỉ là sau khi hắn cảm nhận được Vân Quang Thành bên trong có một ít khí tức làm cho hắn cảm nhận nguy hiểm sau, hắn đã là bỏ đi cái ý nghĩ đó. Bây giờ nghĩ lại hắn cũng là cảm thấy hết sức may mắn, cũng may hắn không đi vào, nếu như không, bây giờ đã trở thành ba bà trong chun. Cáp Tích Tân, ngươi nói bọn họ phát hiện ra chúng ta. Cho nên mới khởi động hộ thành phụ trận, ta nghĩ không có khả năng làm a. Cáp Tích Tân đã xuất hiện tại đây, như vậy là hắn cũng không có chúng kế của mình đi công phá Quỳ Nưu Thành, không như vậy, hắn còn lần theo dấu vết đi đến được nơi đây, như vậy hành tung của Hồ Huyền Thiên cũng đã không qua mặt được hắn, nếu như nói về chuyện này cũng không có ích lợi gì, chi bằng nghĩ cách lấy lại tinh không bí kim mới là có đạo lý. Theo hắn biết được tin tức, Vân Quang Thành này bên trong có một vị đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả tọa chấn, hắn còn không có tự đại cho là hai người bọn họ hợp lại có thể đối phó với vị đạo thể hóa thần hậu kỳ cường giả kia. Càng đừng nói là vì đối phó với bọn họ, Vân Quang Thành người liền đem cả hộ thành phụ trận ra. Hộ thành phụ trận à, đừng nói là hai người bọn họ, ngay cả tộc trưởng trong tộc cũng không thể chống đỡ, chứ đừng nói đến hai tên linh thể ma tôn trí cường giả như bọn hắn. Cho dù là vì lý do gì. Tòa này Vân Quang Thành, Cáp Tích Thành chúng tôi tình huống bắt buộc, Nỗ Đặc Thành các ngươi tìm nơi khác đùa vui đi. Cáp Tích Tân rất là cao ngạo nói. Vì hai người bọn họ mà Vân Quang Thành phải khởi động hộ thành phụ trận, cái này hắn cũng biết là không được thực tế cho lắm. Theo hắn nghĩ đám nhân tộc kia vì muốn chiếm tinh không bí kim làm của riêng từ tên yêu tôn kia nên mới khởi động truyền tống trận thì đúng hơn. Nhưng mà dù là nguyên nhân gì, tên yêu tôn cùng với lại mấy vạn cân tinh không bí kim đang ở tại cái tòa Vân Quang Thành này là không ai có thể bàn cãi, cho nên Vân Quang Thành bộ tộc của hắn là bắt buộc phải có. Ầm ầm. Cáp Tích Tân, đừng cho là ta sợ ngươi. Muốn tòa Vân Quang Thành này, đánh thắng ta rồi hẳn nói. Nỗ Đặc Y nào có chịu đựng được cái bộ dáng kiêu ngạo của Cáp Tích Tân, ngay cả thượng phẩm đạo khí cấp thấp Hắc Minh kiếm cũng lấy ra, tuyệt đối là không nhường Cáp Tích Tân một bước. Tinh không bí kim kia trước đây vốn là của Nỗ Đặc Thành bọn họ, như không phải tên Cáp Tích Tân này chọc gậy bánh xe, hắn cũng không có vất vả đến nỗi chạy đến nơi đây. Hắc hắc. Nỗ Đặc Y kìa. Bộ dạng của ngươi bây giờ, làm cho người ta có cảm giác ngươi là đang bảo hộ cho nhân tộc một dạng. Cáp Tích Tân cũng không có cùng Nỗ Đặc Y động thủ, hắn biết hai người có đánh ngàn năm cũng không có phân ra thắng bại đâu. Theo ý của ngươi, chuyện này nên giải quyết như thế nào? Nỗ Đặc Y cũng thu hồi lại khí thế. Hắn cũng biết mình không làm gì được Cáp Tích Tân, đánh đến cảnh hùng, cũng là làm lợi cho người khác, chỉ là muốn hắn bỏ qua cho Vân Quang Thành là điều không thể nào. Rất đơn giản. Chúng ta lập tức trở về, sau đó mời trong tộc cao thủ đến đây, ai nhanh tay phá đi Vân Quang Thành, bắt được con yêu tôn kia, tinh không bí kim sẽ là của người đó. Được. Cứ làm như vậy. Nói xong, hắn ngắm nghĩa cái tòa Vân Quang Thành này thật kỹ, sau đó theo truyền tống trận rời đi. Lần trước hai người định ra tấn công Quý Nhu Thành cùng với lại Hắc Lang Thành chỉ là hư chiêu, nhưng mà lần này lại không giống, chẳng những phải tập trung cường giả tấn công tòa nhân tộc thành trì này, mà còn phải nhanh hơn người của Cáp Tích Thành, nếu như để Cáp Tích Thành công phá trước, Nỗ Đặc Thành bọn họ cháo cũng không có mà ăn. Một giờ sau, Vân Quang Thành. Tiến ra. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Thế nào? Các ngươi còn chiêu thức gì mới không? Qua một lượt tử quang kiếm ảnh công kích, Diệp Tử Phàm khẽ phủi trên áo mình một ít hạt bụi, đối với đám người Kim Nguyên Chí Tôn nói. Chương 505, đến chết bất hối. Thần thái của hắn hiện tại, nào có vẻ gì là vừa trải qua vài chục đạo khủng bố tử quang kiếm ảnh công kích, phải biết một đạo tử quang kiếm mang kia là có đến 5000 vạn ức long lực lượng a. Thế nhưng nhìn hắn hiện tại giống như một vị công tử ca đang đi dạo chơi mở dạng, dường như đối với những đạo kiếm quang kia, chỉ là những đạo án sáng bình thường, không hề có một chút uy lực. Không thể. Không thể như vậy. Ngươi làm sao có thể chống lại được hộ thành phụ trận công kích chứ? Dư Thừa Diên hết sức cuồng loạn lên tiếng. Trên đời này làm sao có thể có người đứng yên một chỗ nhận 5000 vạn ức long lực lượng công kích suốt một giờ liền? Không lẽ hộ thành phụ trận lực lượng công kích chỉ là thổi lên cho vui, thật ra một kích của nó không có đạt đến 5000 vạn ức long lực lượng. Cũng có thể hắn thật là ngụy thánh cường giả, cũng hoặc là hắn là thánh thể chí tôn cường giả có tu luyện qua một môn tứ giai thần thông trở lên. Nhưng mà như thế nào có khả năng? Ngụy thánh cường giả thì không cần phải nói rồi, đây là có chút không thực tế, nhưng mà thánh thể chí tôn lại càng không thể a, thần thông có cường đại đến đâu nó cũng chỉ có thể sử dụng được 3 lần, cái kia mở nhạt quang cháo của Diệp Tử Phàm đã xuất hiện cả một canh giờ thời gian, hắn làm sao có thể phá tan được cái quy tắc này? Hey. Thừa Diên, chúng ta đã thua rồi. Vương Cảnh Thanh thở dài một tiếng, nhìn đang cuồng loạn đằng kia Dư Thừa Diên nói. Hắn biết hộ thành phụ trận lực lượng công kích cũng không có yếu bớt đi chút nào, bằng chứng là tuy đã rời xa tiền ra cả chục và dặm, hắn cũng cảm thấy được linh hồn đang run rẩy mỗi khi đạo kia kiếm quang chém xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể khẳng định, cho dù Kim Nguyên Chí Tôn cầm thượng phẩm đạo khí cao cấp trong tay, như bị kiếm quang của hộ thành phụ trận đánh xuống, cũng không có bao nhiêu hy vọng sống. Kinh khủng như vậy uy lực, vậy mà vẫn không thể nào phá tan được cái hộ cháo mà vị thanh niên kia lập ra. Hắn có thể đoán được đối phương thực lực chân chính. Ầm ầm ba. Không, ta không có thua. Nhất định là tên đê hèn kia dùng hộ thân ngọc phù mà thôi, ta còn không có thua. Dư Thừa Diên cầm trong tay một khối ngọc phù, ánh mắt đầy hung tợn nói: "Thừa Diên, cái này..." Vương Cảnh Thanh còn muốn nói cái gì, chỉ là nhìn vẻ mặt hung tợn mất hết lý trí kia của Dư Thừa Diên, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Vị thanh niên kia có sử dụng hộ thân ngọc phù hay không, tại đây tất cả mọi người đều biết là không phải. Hộ thân ngọc phù, một khi sử dụng, sẽ có một tầng phù văn như ẩn như hiện xuất hiện. Hơn nữa hộ thân ngọc phù cũng chỉ có thể sử dụng được 3 khắc thời gian mà thôi, bây giờ thời gian đã qua lâu, nhưng mà tầng hộ cháo kia còn không có biến mất, tất cả mọi người đều biết cái hộ cháo kia không phải do hộ thân ngọc phù tạo ra, mà là dùng nguyên lực phát ra. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Ha ha ha. Chết đi, Diệp Tử Phàm, ta nói cho ngươi biết, quỷ sắc ngọc phù này của ta là từ thượng giới mà đến, ngươi tuyệt đối không thể chống lại được uy lực kinh khủng của nó. Dư Thừa Diên kích hoạt quỷ sắc ngọc phù sau, hắn là cười như điên lên tiếng. Diệp Tử Phàm có sử dụng hộ thân ngọc phù hay không? Hắn đương nhiên là nhận ra được, chỉ là hắn không có muốn thua, hắn đã phải chờ đợi suốt 100 vạn năm mới có thể nắm được toàn bộ Vân Quang Thành trong tay, hắn nếu như thua, sẽ không còn lại cái gì cả, hơn nữa hắn ngay cả cái mạng của mình cũng có thể phải vứt bỏ. Cho nên dù biết Diệp Tử Phàm có là Ngụy Thánh hay Thánh Vương, hắn cũng không muốn thua, nhận thua đồng nghĩa với lại sẽ chết, sẽ phải từ bỏ tất cả, cho dù còn một tia hy vọng, hắn cũng muốn níu giữ lấy. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Ầm ầm. Ầm. Phúc. Tinh thần cũng rất đáng khen, nhưng mà ngươi vẫn phải chết. Diệp Tử Phàm không có quan tâm đến sát đao kinh khủng từ quỷ sát ngọc phù phát ra, hắn cũng đánh ra một chỉ ảnh như phá vỡ hư không, chỉ trong sát na đã đi đến Vương Cảnh Thanh cả ngàn vạn dặm nơi vị trí, đem pháp thể lẫn nguyên thần Dư Thừa Diên chôn vùi tại hư không, thuận thế không giảm, một chỉ kia đem luôn Vân Quang Thành hộ thành phụ trận phá vỡ một cái độc lớn, lên đến cả vạn dặm. Rầm. Rắc. Vân Quang Thành hộ thành phụ trận chỉ sau một chỉ kia đã băng diệt phá toái, tồn tại hơn 200 ức năm tháng tử quang hộ nhân trận, từng làm cho yêu ma nhị tộc khiếp vía, đến hôm nay xem như đã chấm dứt. Từ nay về sau, Vân Quang Thành tu luyện giả là không có trông chờ được vào hộ thành phụ trận có thể bảo vệ được bọn họ bình an. Đây là Ngụy Thánh cường giả lực lượng sao? Kim Nguyên Chí Tôn như không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, gian nan hỏi. Hộ thành phù trận lập ra, hàng ước năm qua đã thủ hộ cho không biết bao nhiêu thế hệ nhân tộc, cho dù là thời khắc nguy cấp nhất, đối mặt với lại mấy trăm vị ma tôn vây công, bọn họ cũng là tử thương thảm trọng lui về. Nhưng mà hôm nay, lại bị vị thanh niên tên Diệp Tử Phạm kia dùng một chỉ nhẹ nhàng cho phá hủy, thử nghĩ sau này bọn họ Vân Quang Thành phải dựa vào cái gì để mà cùng ma tộc chống lại đây. Chuyện ra như thế, hỏi hắn làm sao có thể tin, cùng chấp nhận được sự thật này cho được. Huyền Tiên đại ca, vị kia Diệp tiền bối tu vi là cảnh giới gì? Ngô Nguyệt đã chứng kiến hết thảy, như là người còn mộng du một dạng, bất chợt nàng hỏi hổ Huyền Tiên. Kim Nguyên Chí Tôn, Cảnh Thanh Chí Tôn, Thừa Diên Chí Tôn. Đối với nàng mà nói, những vị chí tôn này không khác gì là thần thoại, là truyền thuyết, là trong lòng của tất cả tu luyện giả tại Vân Quang Thành này hướng đến. Như vậy ba vị thần thoại lại bị cái vị chủ nhân của Huyền Thiên đại ca cho nhẹ nhàng trấn áp, không lẽ vị thanh niên trông bình thường kia tu vi tại hóa thần cảnh giới bên trên? Hóa thần cảnh giới không phải là cảnh giới cao nhất. Bên trên hóa thần là cảnh giới gì? Với nàng hiện tại là không biết gì cả, từ khi bước chân vào tu luyện giới, trong thế giới quan của nàng, hóa thần cường giả mới là cường đại nhất, cũng là tối cao cảnh giới mà thôi. Ha ha. Nguyệt Nhi, chủ nhân là Ngụy Thánh cường giả. Tại thượng giới trên kia cũng là một cao thủ, còn tại hạ giới tinh vực này là vô địch thủ tồn tại. Hồ Huyền Thiên chỉ tay lên trời, cười lớn một tiếng nói: "Với tu vi hiện tại của Ngô Nguyệt, là còn không thể biết được những chuyện hóa thần bên trên, chỉ là hắn không nói, đám người bên kia cũng sẽ nói cho Ngô Nguyệt biết, có giấu cũng không được." Quả nhiên, Hồ Huyền Thiên vừa dứt tiếng không lâu, hắn đã nghe không xa có người chạy đến. Chương 506, Dư Hiểu Tuệ sắc ý. Rầm. "Thánh nhân bệ hạ." "Bệ hạ, xin ngài đừng giết tiểu nhân có thể làm trâu làm ngựa cho ngài." Tiên Bách Vạn vừa thấy Dư Thừa Diên vừa chết, hắn là lấy tốc độ nhanh nhất từ cách đó hàng triệu dặm chạy đến. Hắn cũng là rất muốn trốn, chỉ là hắn biết có chạy trốn cũng chỉ là tốn công. "Cầu xin bệ hạ tha mạng." Kim Nguyên Chí Tôn 6 người còn lại thấy được Tiên Bách Vạn hành động, cũng là bừng tỉnh trở lại, không hề chậm chân một chút nào, cũng là chạy đến cầu xin. Sâu kiến còn muốn sống, huống gì là những tôn hóa thần chí tôn như bọn họ, với lại, thần phục cho một vị nhân tộc, cũng là bọn họ cam tâm tình nguyện. Như Vương Cảnh Thanh một dạng, hắn tuy cũng là muốn sống, nhưng hắn thà chết cũng sẽ không bao giờ thần phục cho yêu tộc hay ma tộc. Hơn nữa, người mà bọn họ thần phục là một vị Ngụy Thánh cường giả, phải biết rằng, trên đời này không phải ai cũng có được cơ hội gặp mặt Ngụy Thánh cường giả, chứ đừng nói đến chuyện có thể làm nô lệ cho bọn họ. Làm trâu làm ngựa sao? Ta dường như cũng không có thiếu những người này a. Diệp Tử Phàm nhìn bảy tên hóa thần còn lại này, cũng là không muốn nhận bọn họ, hóa thần mà thôi, hắn hiện tại cùng cấp cường giả cũng có hơn 40 tên, thêm bọn họ cũng không giúp được gì nhiều thì phải. Hắc hắc. Muốn làm Ngụy Thánh cường giả người hầu, các ngươi nghĩ cũng quá đẹp một chút. Hồ Huyền Thiên trong lòng cười gần nghĩ. Lúc trước bọn họ bị vị chủ nhân này thu phục, là bị ép buộc, cũng như không nắm rõ thực lực của Diệp Tử Phàm. Hơn nữa, vào thời điểm đó, vị chủ nhân này còn đang thiếu nhân thủ, hiện tại ngài ấy đã có một đám yêu tộc chúng ta theo trợ giúp, còn cần đám nhân tộc các ngươi làm gì? Bệ hạ! Bệ hạ! Ngài là thân phận tôn quý, đương nhiên sẽ không hợp nhãn chúng tôi, chỉ là tại nơi đây ngài cũng cần một ít người để mà sai phái à. Tiên Bách Vạn chính là điển hình của một tên bắt diện lung linh, hắn nhìn ra được, vị bệ hạ này cũng không hề đặt sinh tử của bọn họ vào trong mắt, theo như một dạng, có cùng được mà không có cũng không sao. Đây là cơ hội duy nhất của bọn họ, như để cho vị bệ hạ này thấy bọn họ còn sống có lợi hơn là chết, nhất định sẽ giữ lại bọn họ bên cạnh. Nguy rồi. Hồ Huyền Thiên trong lòng thầm hô không tốt. Hắn đã nhớ ra, vị chủ nhân này là đến Linh Ma Đại Lục này không lâu, cũng là rất cần người bản địa tìm hiểu tin tức cùng làm việc vặt, đám người kia lại là nhân tộc, rất có thể vị chủ nhân kia sẽ sử dụng bọn họ cũng nên. Quả nhiên, Diệp Tử Phàm sau một lúc trầm ngâm liền lên tiếng, làm cho hắn vô cùng là thất vọng. Các ngươi mỗi người giao ra một giọt tinh huyết đi. Diệp Tử Phàm suy nghĩ một chút cũng là gật đầu, như Hồ Huyền Thiên nghĩ không sai. Hắn là mới đến, cũng chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi đây, có một đám người bên cạnh thay hắn giải đáp nghi hoặc cũng không tồi. Với lại, thực lực của hắn tuy cường đại, nhưng mà không thể chuyện nhỏ nhặt gì cũng phải tự mình ra tay, như vậy làm gì còn thời gian mà tu luyện. Đa tạ bệ hạ. Không chỉ là Tiên Bách Vạn, Kim Nguyên Chí Tôn đám người cũng là vui mừng quá đỗi, ngay lập tức lấy ra một giọt tinh huyết, giao cho Diệp Tử Phàm. Ngươi còn muốn trốn đến khi nào? Đem tinh huyết của đám người này vào bên trong luyện thần đỉnh cho đại hắc luyện hóa, Diệp Tử Phàm nhìn về tây phương một cái, nhíu mày nói. Ầm. Rắc. Dư Hiểu Tuệ bái kiến bệ hạ. Bệ hạ thiên phúc vĩnh hưởng. Thọ cùng thiên tể. Không bao lâu, không gian xung quanh vang lên một tiếng giòn tan, một cung trang màu cam xinh đẹp mỹ phụ, phá vỡ hư không xuất hiện, vừa xuất hiện, nàng liền hướng Diệp Tử Phàm thi lễ. Thiếu phụ này làn da trắng như tuyết, mái tóc dài búi lên sang trọng, mi mục như vẽ, hợp với lại dáng hình bốc lửa, thật đúng là một vị đại mỹ nhân. Hơi ba. Vương Cảnh Thanh nhìn thấy mỹ phụ này đến, cũng là thở dài một tiếng, người đến không phải ai khác, chính là vợ của hắn, cứ nghĩ nàng đã trốn thật xa, không nghĩ đến vẫn là bị vị bệ hạ này cho phát hiện. Ngụy Thánh cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền, hắn cũng hết tâm tư cùng chi chống lại. Muốn sống muốn chết, cho ngươi lựa chọn. Diệp Tử Phàm nhìn thấy vị mỹ phụ xinh đẹp này, cũng không vì nàng ta là một vị đại mỹ nữ mà đối đãi đặc biệt, vẫn là dùng giọng vô tình lạnh lùng nói: "Nữ nhân xinh đẹp mà thôi, hắn đã gặp không phải số ít, như không tu luyện thành thánh, vài trăm vạn năm sau cũng chỉ là một khối xương khô mà thôi, hắn mục tiêu là tu luyện giả đỉnh phong, siêu thoát thiên địa, đương nhiên sẽ không vì mỹ nữ mà sao lãng đạo tâm, sắc đẹp đối với hắn rất là vô dụng." "Ân, không phải, vẫn còn một người con gái khiến hắn động lòng, kia chính là Lâm An Nam, không biết hiện tại nàng ta như thế nào rồi. Diệp Tử Phàm trong lòng lại thở dài, hắn lại nhớ đến cái cô Lâm An Nam kia nữa rồi. Chủ nhân, chủ nhân. Hồ Huyền Tiên nhìn thấy Diệp Tử Phàm thả hồn xa xăm, liền tiến nhanh đến gọi lớn. Chuyện gì? Diệp Tử Phàm từ trong suy tư hồi thần trở lại, nhìn Hồ Huyền Tiên hỏi. Chủ nhân, là Dư Hiểu Tuệ đưa đến tinh huyết. Hồ Huyền Tiên bất đắc dĩ nói. Diệp Tử Phàm thất thần hồi lâu, như không phải hiểu được tính cách vị chủ nhân này không có háo sắc, hắn đã cho là vị chủ nhân này đã phải lòng sắc đẹp của vị mỹ phụ kia đâu. Bệ hạ, đây là tinh huyết của ta. Dư Hiểu Tuệ cũng là bất đắc dĩ lên tiếng, nàng là đã lên tiếng lần thứ ba rồi, nhưng mà vị ngụy thánh bệ hạ này vẫn là thả hồn lên mây, như không phải nhìn trong mắt của đối phương không có sắc dục, mà chỉ là hồi tưởng, nàng thả là tự bạo cũng sẽ không giao ra tinh huyết này. Thật ra, vừa rồi, trong lúc vị bệ hạ này thất thần, nàng trong lòng là có ý định ra tay với hắn, chỉ là nghĩ đến thực lực khủng bố của vị ngụy thánh kia nàng đành từ bỏ. Ngươi vừa rồi là muốn ra tay với ta, đem tất cả tinh huyết vào cho đại hắc luyện hóa sau, nhìn cái vị mỹ phụ này, Diệp Tử Phàm nhíu mày nói. Hắn vừa rồi có chút thất thần, cũng không biết gì cả, là đại hắc vừa rồi đã nhắc nhở hắn. Chương 507, cảm thấy quen thuộc. Dư Hiểu Tuệ này vừa rồi là có đối với hắn sinh ra sát ý, chỉ là thoáng qua, nhưng mà đại hắc vẫn là nhận ra được đến. Dầm. Bệ hạ. Không sai, vừa rồi là ta muốn ra tay giết ngài, chỉ là nghĩ đến thực lực của ngài quá mức đáng sợ, cho nên mới từ bỏ ý định. Dư Hiểu Tuệ quỳ xuống, trong lòng là rất run sợ nói. Hắn như thế nào có thể biết, rõ ràng nàng chỉ là có ý nghĩ thoáng qua thôi mà, cũng không thật sự bại lộ ra bên ngoài một chút nào, như thế cái vị khủng bố cường giả này lại nhận biết được. Dư Hiểu Tuệ càng nghĩ càng sợ. Ầm ầm. Thật là to gan, dám đối với chủ nhân sinh ra sát ý, ngươi là đáng chết. Hồ Huyền Tiên hầm hầm lửa giận, khí thế bạo phát, như lập tức muốn ra tay với Dư Hiểu Tuệ một dạng. Cơ hội tốt, đem cô gái này sát, sau đó diệt luôn đám nhân tộc này thì là càng tốt hơn. Bệ hạ, xin hãy cho ta nói vài câu, Hiểu Tuệ nàng là vì đệ đệ của nàng bị giết, nhất thời nghĩ không thông, cho nên mới có ý nghĩ như vậy, mong bệ hạ bỏ qua cho nàng một lần. Vương Cảnh Thanh nhìn thấy tình cảnh nguy cấp, cũng không màng đến nguy hiểm, liền đứng ra che chắn cho Dư Hiểu Tuệ. Đệ đệ, Diệp Tử Phàm nói nhỏ. Không sai, đệ đệ của nàng chính là Dư Thừa Diên, người mà bị ngài ra tay không lâu. Vương Cảnh Thanh cũng là đúng sự thật bẩm báo. Đến nước này, hắn cũng không còn muốn che giấu hai người bọn họ quan hệ nữa, hắn đến bên cạnh, ôm Dư Hiểu Tuệ vào trong lòng, chờ Diệp Tử Phàm phán xét. Chủ nhân, như vậy bọn họ cảnh đáng chết. Hồ Huyền Thiên nhe răng cười giữ tợn nói. Cơ hội đến, không ai có thể để lại một người lúc nào cũng muốn sát mình bên cạnh, nhất là cái vị độc ác chủ nhân này, như là hắn cũng không bao giờ đặt một quả bom hẹn giờ bên cạnh. Hắn là không nghĩ ra được cái lý do gì có thể giúp cho cái cô Dư Hiểu Tuệ này có thể sống sót cả. Bỏ đi. Như ngày sau hai ngươi có thực lực, có thể tìm đến ta trả thù. Diệp Tử Phàm phất tay ra hiệu cho Hồ Huyền Thiên không cần lộn xộn, đối với Vương Cảnh Thanh hai người nói. Hắn bây giờ tầm mắt đã cao, những người như Ngụy Thánh trở lên, mới để cho hắn bận tâm đối phó, đám người này, không nói bọn họ bị nô ấn khống chế, với thực lực cùng thể chất của bọn họ, là không thể nào có thể đuổi theo hắn được. Đa tạ bệ hạ. Đa tạ bệ hạ. Vương Cảnh Thanh hai người là vui mừng quá đỗi, cảm tạ liên tục. Hai người bọn họ là nghĩ lần này chết chắc, không thể nào ngờ vị ngụy thánh này lại bỏ qua cho bọn họ một con đường sống, thật là vận khí chiếu xuống đầu. Kim Nguyên Chí Tôn đám người cũng là thở dài một hơi, cũng may vị chủ nhân này không truy cứu, như không, nhìn bộ dạng của tên Hổ Huyền Thiên kia, bọn hắn không bị liên lụy vào là không thể. Chủ nhân này, đổi tính từ khi nào vậy chứ? Nhìn Diệp Tử Phàm đi xa đằng kia, Hổ Huyền Thiên không khỏi trong lòng nghi hoặc. Diệp Tử Phàm này không phải là người mà hắn biết ta, trước đây, đừng nói là có người đối với hắn sinh ra sát ý, chỉ cần hơi có ý không tốt cũng bị hắn trừng trị thẳng tay. Bây giờ hắn hoàn toàn không có sự độc ác vốn có, như vậy là thế nào? Các ngươi muốn làm gì? Diệp Tử Phàm rời khỏi đây không lâu, đám nhân tộc này liền đem hắn cùng Ngô Nguyệt cấp vây quanh, khí thế đằng đằng, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn một dạng. Hồ Huyền Thiên, món nợ mà ngươi giết con của ta, bây giờ cũng là nên tính thôi. Kim Nguyên Chí Tôn cầm đầu đám người, âm âm nói. Diệp Tử Phàm rời đi, có nói cho bọn họ sau khi thu thập tàn cuộc nơi đây, tối liền đi đến thành chủ phủ gặp hắn, như vậy từ đây đến tối, bọn họ còn hai canh giờ để mà thao tác. Cái con hổ này thực lực không ra gì, lại hay muốn dồn bọn họ vào chỗ chết, bọn họ như thế nào có thể bỏ qua cho nó. Vừa rồi khi bị nô ấn nhập vào nguyên thần, cũng cài cho bọn chúng biết một số điều luật, những điều trước trung thành gì đó bọn họ là không quan tâm, nhưng mà sau cùng, lại có một điều luật được tô bằng màu đỏ đậm rất là bắt mắt, làm bọn họ vô cùng hứng thú. Đó là những người bên trong nguyên thần hay yêu đan có nô ấn, chủ nhân không cấm tranh đấu, chỉ cần không được giết chết đối phương là được. Từ trong điều luật này, bọn họ liền phát hiện được sơ hở, chỉ cần không giết chết đối phương, có nghĩa là chỉ cần đối phương còn một hơi là được rồi. Như thế là không làm trái lại nô ấn điều luật. Ha ha ha. Kim Nguyên Linh, là hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Ta nói cho ngươi biết, Lê Thượng Âm là vì muốn bắt chủ nhân, cho nên mới bị chủ nhân diệt sát. Ngươi muốn tìm người đòi nợ, cũng nên tìm vị chủ nhân kia, không phải ta. Hồ Huyền Thiên thấy tình cảnh không ổn, lập tức đưa Ngô Nguyệt vào bên trong hư giới của mình. Sau đó hắn cười rất vui vẻ với Kim Nguyên Chí Tôn, còn xưng huynh gọi đệ, vô cùng thân thiết, nhân tiện đem vị chủ nhân kia cấp bán luôn. Không có cách nào, hiện tại tất cả mọi người đều có nô ấn trong người, đám người này đều biết luật lệ, tuy hắn sẽ không có tính mạng chi ưu, nhưng mà chịu khổ là không thể tránh khỏi. Đừng quên, vừa rồi hắn lên mặt Dương Oai là vì có Diệp Tử Phàm chống lưng, với lại đám người này cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, bất kỳ lúc nào cũng có thể chết, hắn có thể lên mặt. Nhưng mà bây giờ tình hình biến đổi, tất cả đều là đồng môn, hắn lại quay lại với một tên linh thể yêu tôn như trước, đối với Kim Nguyên Chí Tôn kia đạo thể chí tôn chí cường giả, hắn chỉ có nước bị đánh phân. Dù là như vậy, ta cũng không có bỏ qua cho ngươi. Kim Nguyên Chí Tôn rít lên từng cơn. Nhìn thân sắc của Hổ Huyền Thiên, hắn biết là tên này không có nói dối, còn hắn đắc tội với vị chủ nhân kia, hắn là đáng chết, hắn có tâm báo thủ cũng không có cái thực lực kia. Cho nên, hắn chỉ còn nước chút một bộ phận oán khí lên Hổ Huyền Thiên, không phải hắn nói lên tinh không bí kim, bọn họ cũng không rơi xuống nước này đồng ruộng, cái tên Hổ Huyền Thiên này cũng không hề oan ức gì. Cái này, sao ta lại cảm thấy quen quen? Hổ Huyền Thiên khá là lạnh người nói. Phải rồi, đây không phải là hắn tìm Vương Nhất Sơn của Gia Thiên Tông trả thù hay sao? Mặc dù hắn biết Vương Nhất Sơn không phải là nguyên nhân chính gây ra cái chết của con hắn, nhưng mà hắn lại không thể tìm Dương Đình Quân trả thù, cho nên chỉ đem tên Vương Nhất Sơn kia ra làm dê thế tội. Bây giờ nghĩ lại, Kim Nguyên Chí Tôn này cách làm, không có khác gì hắn là bao, y không thể tìm Ngụy Thánh Diệp Tử Phàm báo thù, lại tìm đối thủ nhẹ ký hơn là hắn để tính sổ. Chương 508, đây là tu luyện giới. Quả nhiên, làm người ai cũng vậy, quả hồng cũng là chọn quả mềm để bóp. Có trách cũng chỉ trách hắn không có thực lực như vị chủ nhân kia mà thôi. Ầm ầm ba. Tên đê tiện kia, ngươi chết đi. Ầm ầm ba, ngươi không đáng sống sót trên đời. Ầm ầm. Ầm ầm ba. Tinh không bí kim này. Kim Nguyên Chí Tôn ra tay, Hổ Huyền Thiên đương nhiên không hề có một tia phản kháng nào có thể nói, sau một kích, hắn đã bị Kim Nguyên Chí Tôn đánh cho phun huyết liên tục. Đám người tiên bách vạn, Bạch Vũ cấp thấp phàm thể hóa thần này, cũng không có bỏ qua cho cơ hội đánh cho rơi xuống nước, tất cả quyền đánh, chân đá đều tập trung vào một thân Hổ Huyền Thiên. Đáng thương cho Hổ Huyền Thiên, hắn chỉ có thể chịu trận, cũng không thể nào phản kháng, vì hắn đánh không lại người ta. Nửa giờ sau, Kim Nguyên Chí Tôn, hắn sẽ không có chết chứ? Tiên Bách Vạn nhìn không thành nhân dạng Hổ Huyền Thiên ngoài kia, đến bên cạnh Kim Nguyên Chí Tôn hỏi nhỏ. Trong số đám người ra tay với Hổ Huyền Thiên, hắn là ra tay nặng nhất, ai bảo Hổ Huyền Thiên đã diệt đi gia tộc của hắn đâu, như không phải vì sợ Diệp Tử Phàm trách phạt, hắn đã kết liễu tên Hổ Huyền Thiên này từ lâu. Yên tâm đi, hắn còn chưa có chết đâu. Kim Nguyên Chí Tôn lạnh lùng trả lời. Hư giới cùng yêu đan không có việc gì, tên Hổ Huyền Thiên này muốn chết cũng khó. Bách Vạn, từ nay về sau, các ngươi gọi ta là Kim Nguyên được rồi. Tại trước mặt chủ nhân, ta không dám tự nhận Chí Tôn hai chữ. Kim Nguyên Chí Tôn chỉnh sửa lại cách đám người Tiên Bách Vạn xưng hô. Trước đây, hắn tại Vân Quang Thành này không bàn cãi đứng đầu cường giả, chỉ là hiện tại, hắn đã không còn ánh hào quang như xưa. Những lời này nếu như rơi vào Diệp Tử Phàm trong thai cũng là không tốt. Vâng, Kim Nguyên huynh. Đám người Tiên Bách Vạn cũng là gật đầu đồng ý, cùng là hóa thần với nhau, xưng huynh gọi đệ cũng không phải chuyện gì lớn. Kim Nguyên huynh, tiếp theo nên làm thế nào? Dọn dẹp tàn tích, thông báo với lại tất cả tu luyện giả cùng dân chúng trong thành. Chúng ta Vân Quang Thành là bị ma tộc Ma Tôn thông qua truyền tống trận đến đây tấn công, mặc dù chúng ta đã đánh lui ma tộc Ma Tôn, nhưng mà cũng là tổn thất thảm trọng. Kim Nguyên Chí Tôn cũng không cần suy nghĩ lên tiếng nói. Che đậy tin tức, lừa dối mọi người, đây là cách mà tất cả mọi thượng vị giả thường làm, bên dưới không biết được tin tức chân thật cũng chỉ nghe theo lời bọn họ, những người biết được sự thật, không phải là người của bọn họ thì cũng là những người chết. Kim Nguyên huynh, cứ làm như vậy. Vương Cảnh Thanh cũng là bội phục nói. Cách giải quyết đơn giản, nhưng mà trong thời gian rất ngắn đưa ra phương án giải quyết như vậy quá tốt rồi. Ai nói Kim Nguyên Chí Tôn chỉ vùi đầu vào việc tu luyện mà không biết gì về cách cai quản mọi người? Theo hắn thấy Kim Nguyên Chí Tôn chuyện gì cũng hiểu, chẳng qua hắn muốn lười ra mặt giải quyết mà thôi. Thậm chí hắn còn lớn mật suy đoán, dư thừa diên những năm qua âm thầm gom hết toàn bộ quyền lực vào tay của mình, vị này thâm tàng bất lộ Kim Nguyên Chí Tôn cũng biết, chỉ là không biết như thế nào mà hắn chưa ra mặt thu thập mà thôi. Cảnh Thanh, nơi này là tu luyện giới. Lê Kim Nguyên nhìn Vương Cảnh Thanh một cái, sau đó nhẹ nhàng nói một câu, nói xong hắn cũng rời đi. Nơi đây là tu luyện giới. Tu luyện giới. 4. Kim Nguyên huynh, Cảnh Thanh đã hiểu, đa tạ nhắc nhở. Vương Cảnh Thanh thật sâu hướng Kim Nguyên Chí Tôn hướng đi túi đầu thi lễ. Đơn giản một câu nơi đây là tu luyện giới, Lê Kim Nguyên đã dạy cho hắn một cái bài học sâu sắc, như tại thế giới phàm tục, có thể tổn hao tâm trí cùng người khác đấu tranh, tranh giành quyền lực, tiền tài, nhưng mà tại nơi đây, những chuyện kia chỉ là điều hết sức vô nghĩa. Tu luyện giới, mặc người có quyền thế ngập trời, tài nguyên như núi, nhưng mà không có thực lực cường đại, những cái kia chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, hết sức hư ảo.